tại bên người lão nhân đệ tử cũng là chắp tay hành lễ. Gặp qua đệ tử. Hệ thống, sao chép lão nhân kia tối cường công pháp và mấy người kia linh căn, thần hồn. Khóa chặt Trương Lực Phong, trải qua giám định công pháp là bán thánh hạ phẩm, âm dương quyết. Khóa chặt Lưu Văn Đạo, trải qua giám định linh căn làm cực phẩm linh căn, sao chép thất bại. Liên tiếp sao chép thất bại, để Thẩm Phàm cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ trách ta tăng lên quá nhanh a. Trước mắt tư chất của hắn, viễn siêu bình thường thế hệ trẻ tuổi. Trừ phi là thiên tiêu cấp độ yêu nghiệt, không phải phục chế cũng không có hiệu quả. Thò tay không đánh người mặt tươi cười, Thẩm Phàm cười lấy chắp tay nói: "Hay ngộ, như vô sự, chúng ta rời đi trước." Vốn nghĩ cùng Thẩm Phàm bộ cái gần như, không nghĩ tới đối phương cũng không có ý tứ này. Trong lòng tiếc nuối Trương Lực Phong, chắp tay cười nói: "Đệ tử xin cứ tự nhiên. Nếu là không có chỗ ở, đệ tử lại yên tâm ở tại gian tiểu lâu này, Âm Dương Tông trên dưới tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến đệ tử." Gặp cái này lão tiên nhân rõ ràng đối Thẩm Phàm cung kính như thế, Vân Lộ 2 tỷ mỗi lúc này mới ý thức được Thẩm Phàm bối cảnh cường đại đến mức nào. "Đệ tử." Thượng như là một loại cực kỳ lợi hại tôn xưng. "Công tử ca ca quả nhiên lợi hại." Trương đạo hữu có lòng. Thẩm Phàm mỉm cười, đối mọi người chắp tay phía sau, mang theo ba người đi xuống cầu thang. Một bên Tố Lạc Y nhìn xem dưới lầu không mình hành lễ Âm Dương Tông tu sĩ, thấp giọng nói: "Công tử, phía trước bọn hắn tới gọi cửa, ngươi thật không tức giận?" Nàng thế nhưng biết Thẩm Phàm có rời dương khí. Một bên Vân Tiểu Nhiễm cũng tò mò nhìn xem Thẩm Phàm. Phía trước chính mình vì bái sư, nói thêm mấy câu liền bị tiên nhân đạp một cước, kém chút liền chỉ hoãn không tới. Nàng nhưng nên nhiều học một ít tiên nhân phương thức hành động, cũng coi là sớm luyện. Nghe Lạc Y tỷ tỷ nói, qua một thời gian ngắn các nàng liền bị đưa đi cái gì liêu ra. Tuy là trong lòng không bỏ, nhưng tỷ tỷ có thể sống được tới, Vân Tiểu Nhiễm không có lý do không nghe trước mắt đại ca ca lời nói. Về phần Vân Lộ thì nhìn xem xung quanh túi đầu đệ tử Âm Dương Tông, lòng có sầu lo. Lạc Y tỷ lời nói này có chút ngay thẳng a. Nghe được câu này, Thẩm Phàm liếc nhìn Tố Lạc Y, lạnh nhạt nói: "Ngươi nhớ kỹ một câu, cường giả không dùng nước hiếp nhỏ yếu làm vui. Đã Âm Dương Tông đã hành lễ bồi tội, liền không thể đắc thế không buông tha người. Tu tiên mặc dù nói thuận theo tâm ý, nhưng cầu đạo cần có trong lòng kiên trì cùng ranh giới cuối cùng." Tố Lạc Y gật đầu một cái, nói khẽ: "Lạc Y thụ giáo, nhưng nếu Âm Dương Tông không làm như vậy đây?" "Lão, ngươi cái này tiểu nữ tỷ xong chưa? Liền muốn trả thù ta Âm Dương Tông đúng không? Nếu là ta có như vậy cái kỳ kỳ bai bai nữ tỷ, sớm đã đem hắn giải quyết tại chỗ, lấy trấn gia phong. Như vậy lòng dạ gián giết. Đệ tử, cái này nữ tỷ không cần cũng được a." Nghe lấy nàng, trong lầu đệ tử Âm Dương Tông không còn gì để nói. Lần này Thẩm Phàm ngược lại không có trả lời nàng, mà là nhìn bên cạnh nắm lấy góc áo của hắn, ngửa đầu một mặt cầu kinh dáng dấp Vân Tiểu Nhiễm cười nói: "Nếu là người khác đánh ngươi, mắng ngươi, dùng đồ vật nện ngươi, ngươi làm thế nào?" Vân Tiểu Nhiễm chớp chớp như ngọc thạch đen tinh khiết hai con ngươi, nhếch mép cười nói: "Nhìn bọn hắn nện đồ của ta là cái gì a? Nếu là ăn ngon có thể sử dụng, ta liền thu lại." Kỳ hỉ. Thẩm Phàm nhìn xem nàng nhíu mày cười nói: "Tránh nặng tìm nhẹ nhưng không đúng, nếu ngươi tránh không khỏi bị đánh làm thế nào? Thượng như phía trước, ngươi kém chút bị người một cước đạp chết." Chậc chậc. "Cái này đệ tử cũng không phải hiền lành a. Có chủ nhân hắn, tất có hắn thì. Ta cho là nữ tỷ ép sát đã để đầu người đau, không nghĩ tới cái này đệ tử cũng không thua kém bao nhiêu." Âm Dương Tông người âm thầm đoán thầm đồng thời, rất chờ mong sắc mặt này tái nhợt tiểu cô nương lại là cái gì trả lời. Mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ Vân Tiểu Nhiễm, có chút không dám nhìn Thẩm Phàm ánh mắt, túi đầu yếu ớt nói: "Đánh liền đánh chứ sao? Dù sao bọn hắn là kẻ yếu." Âm thanh rất nhẹ, yếu ớt rồi mỗi. Nhưng đây chính là phàm nhân hoặc tu vi thấp người, chân thật nhất khắc họa. Mặt bọn hắn đối ức hiếp, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm vài câu. Thẩm Phàm cười lấy sờ lên đầu nhỏ của nàng, đem bàn tay nhỏ của nàng giắt tại trong tay, ôn hòa cười nói: "Vậy ngươi nếu là có thực lực đây." Đây là Thẩm Phàm lần đầu tiên nắm Vân Tiểu Nhiễm tay. Lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi nàng, một mặt mở mịt nhìn xem Thẩm Phàm: "Công tử ca ca, nếu là ta thu thập bọn hắn, cái kia chẳng phải thành kẻ yếu sao?" "Ha ha, cái này gọi nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, cũng không thể mơ hồ. Chờ ngươi lớn lên liền biết." Nhìn xem bốn người đi ra tử lâu, trong đại sảnh Trương Nhược Phong vuốt râu cảm khái nói: "Không nghĩ tới đệ tử trẻ tuổi như vậy liền đã có loại tu vi này, tâm tính quả nhiên phi phàm a. Không ỷ mạnh hiếp yếu, kỳ thực liền là mặt chưa ý tứ. Không thể ỷ vào tu vi, làm sằng làm bậy ước hiếp nhỏ yếu. Không thể đắc thế không buông tha người." Nói là làm đối phương ý thức đến sai lầm thời điểm, cho dù là chiếm lý người, cũng muốn lưu một chút chỗ trống cho đối phương. Bởi vì ngươi không biết rõ đối phương phải chăng ghi hận trong lòng, tương lai trả thù ngươi, tăng thêm phiền não. Tỷ như một người không chú ý giẫm lên chân của ngươi, không chú ý đụng phải y phục của ngươi, còn buổi lễ, ngươi sẽ giết hắn ư? Người bình thường chắc chắn sẽ không. Đã ngươi không giết đối phương, cần gì phải hùng hổ dọa người, gia tăng một cái ẩn tại địch nhân. Tất nhiên, lấy sát nhập đạo, lấy ma chứng đạo người tự nhiên không cố kỵ gì. Thế nhưng tiểu nữ hài hiển nhiên không ở trong đám này. Âm Dương Tông để người ra lầu chỉ là làm việc nhỏ, cũng dùng hết cấp bậc lễ nghĩa, không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Hắn đây là tại cảnh cáo bên người nữ tỷ, đồng thời cũng tại cấp tiểu cô nương kia quán thâu đạo lý, dựng nên tăng quan. Một câu cuối cùng nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, thì là đối người đáng chết, không vừa ý tử nương tay phân tích. Dù cho đối phương là kẻ yếu, cũng đối xử bình đẳng. Kỳ thực cái này ba con đường lý rất đơn giản, nhưng tu tiên giới nói chính là mạnh được yếu thua pháp tắc. Điều này sẽ đưa đến tu sĩ rất dễ dàng đem cái này ba chuyện mơ hồ. Chỉ cần gặp được chút điểm không thuận tâm sự tình, giết người kết thủ, diệt người cả nhà liền thành trạng thái bình thường. Mấy cái trước tiên ngộ ra đệ tử Âm Dương Tông, sinh lòng cảm thán. Thông thấu a, đây chính là đệ tử phong thái ư? Chính xác khiến người khâm phục. Đem so sánh chư địa thánh tử, đệ tử tâm tính càng trầm ổn nội liễm, khí chất như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được a. Hắn cũng quá mê người đi. có cơ hội hỏi một chút hắn có hay không có đạo lữ, cấp lại ta đều vui lòng. Nhưng đối với lịch duyệt phong phú Trương Nhược Phong tới nói, hắn nghe ra được Thẩm Phàm lúc nói lời này, cũng không sợ kết giao Âm Dương Tông tên địch nhân này. Không phải hắn cũng sẽ không trước mặt của mọi người đem Âm Dương Tông ví dụ thành kẻ yếu. Hắn cũng thật là thản nhiên a. Nhìn xem xung quanh đệ tử bộ dáng suy tư, Trương Nhược Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, quay người rời đi, lạnh nhạt nói: "Đã chịu đệ tử chỉ điểm, đi thăm dò một chút là ai đá tiểu cô nương kia, tìm tới phía sau chôn a." Nghe thấy lời ấy, lầu một trong đại sảnh bốn tên trước tiên lĩnh ngộ thâm ý đệ tử, không người nói: "Được, trưởng lão, người đáng chết, không cần quản hắn mạnh yếu hay không." Bốn người nhìn nhau, quay người ra tử lâu. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 54, bày sạc, vạn sự khả chắc. Cung đồ Trương Tam, thánh nữ dạy theo cái gì mùi? Đem so sánh phía trước phi thường náo nhiệt vũ đàm chấn. Lúc này trên tiểu trấn tràn đầy lui tới tu sĩ, cùng đứng xếp hàng chờ đợi nhận lấy chuyển chỗ phí phàm nhân. Nhìn xem xung quanh mỗi đại lui tới thế lực, đi ở trên đường Tố Lạc Y thấp giọng nói: "Công tử, ngươi cũng dự định tiến vào Phục Long Sơn lịch luyện ư? Ngày hôm qua bước sơn hà đồ nhất định bất phàm. Nếu là Phục Long Sơn cái kia bạch quang có cấm chế, tốt nhất là hạn chế tu sĩ tuổi tác cái chủng loại kia." Tố Lạc Y cảm thấy nhà nàng công tử tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tiến vào bên trong còn không phải nằm nhặt bà bối, lại gần cái kia náo nhiệt làm gì, không ý tứ. Thẩm Phàm lắc đầu, liền gặp bên người Vân Tiểu Nhiễm kéo lấy cánh tay của hắn, chỉ vào một cái phương hướng vui vẻ nói: "Công tử ca ca, đó là Lưu đại phu, là hắn mỗi ngày cho ta thuốc, ngươi có thể mượn ta ít tiền không? Chờ ta trưởng thành trả lại ngươi." Thẩm Phàm liền gặp chỗ không xa đứng xếp hàng trong đám người, một cái mang theo mũ vãi lão nhân già chính giữa sau lưng bọc hành lý, cùng bên người vợ con tiểu này câu nệ đứng ở trong đám người. Một bên Vân Lộ thì đối Thẩm Phàm hạ thấp người thi lễ một cái, nói khẽ: "Còn mời công tử để Vân Lộ tiến đến cảm kích phía dưới Lưu đại phu." Thẩm Phàm cười nhạt nói: "Là ý đi, mang theo các nàng đi qua đi, cửa thành tập hợp." "Tốt công tử." Ba người sau khi rời đi, Thẩm Phàm nhìn xem từng chiếc từ phía chân trời bay tới phi chu, lách mình biến mất tại chỗ. Vũ Đàm trấn trong cửa thành, tính toán không cho phép chàng tử tùy tiện đệ. "Còn rất tự tin a." Một người tu sĩ ngữ khí chế nhạo, rất hứng thú nhìn cách đó không xa dưới cửa thành gian hàng. Liên gặp dưới thành có cái xem bói gian hàng, bên cạnh còn lập cái thân trúc. "Vạn sự khả chắc, vạn sự khả chắc." Sợ là Thiên Cơ lâu đều không dám có khẩu khí lớn như vậy. "Ta xem người này khí chất bất phàm, không giống như là loại người a." Trong thành rất nhiều tu sĩ nhìn xem khí chất kia xuất trần chủ quán, chính giữa ngồi phịch ở trên ghế, vẻ vải phơi nắng. Ở trước mặt hắn trưng bày cũng không phải bàn, mà là một cái màu vàng đất đại ố quy vỏ cứng. Sắc rùa đen chừng người trưởng thành một nửa thân cao, trên mai rùa đường vân đan sen, lít nha lít nhít. Bụng rùa cùng bình thường rùa đen không có gì khác biệt, trắng vàng bạc vàng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đối phương tuấn tú tuyệt luân dung mạo cùng xuất trần khí chất. Nói thật, không ít người đều muốn đi thử một lần, đoán một quẻ. Nhưng mà xem bói yêu cầu thật sự là rất cổ quái. Mở hàng miễn phí, yêu cầu như sau: bán thánh cảnh đại tu nhưng tính toán, các nơi thiên tiêu nhưng tính toán, tự nhận thiên phú dị bẩm hạng người nhưng tính toán, cao giai đoán tạo sư, luyện đan sư, trận pháp sư nhưng tính toán. Nhìn thấy những yêu cầu này, chỗ không xa vây xem tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Liên bán thánh cảnh đại tu cũng dám tiếp quẻ a? Vẹn vẹn một đầu này liền không giống như là giả mạo. Đối phương không lấy tiền có phải là vì khai hỏa thanh danh? Cuối cùng những yêu cầu này bên trong tu sĩ, mỗi một loại đều rất có tín phục lực cùng địa vị. Xem trước một chút, hẳn là biết có người tiến đến thử nghiệm. Đều là một nhóm tốt người qua đường a. Trực tiếp đem dụng ý của ta nói hết ra, chợt mắt trong lòng Thẩm Phàm trộn, ngồi chờ cá mắc câu. Trên đường cái, một nhóm người mặc màu xanh nhạt trường sam nam nữ, lại gần náo nhiệt đến nơi này. Khi thấy dưới thành phơi nắng ngủ gật Thẩm Phàm, trong nhóm người này một tên nam tử đối người bên cạnh truyền âm nói: "Thật là Thẩm đạo hữu, chúng ta muốn hay không muốn đi tính toán một quẻ?" Đứng đầu nữ tử do dự một lúc lâu sau, thấp giọng nói: "Vẫn là đừng đi, Thẩm đạo hữu không thích bị quấy rầy." Gia tộc trưởng lao mới nói. Nghe được câu này, người khác vội vã ngắt lời nói: "Tiên nhân tỷ, không đến sự tình, chúng ta liền giả bộ như không biết chẳng phải đến." "Đúng đúng đúng, điệu thấp làm việc, ai biết được." Nhìn xem trong tộc huynh muội mù ồn ào, Liêu Yên Nhiên một mặt im lặng. "Các ngươi ai có xem bói yêu cầu?" "Ngươi." "Vẫn là ngươi." Nói thật, Liêu Yên Nhiên cũng muốn đi, nhưng chính là sợ quấy rầy Thẩm Phàm. Đối phương ở buổi tối chọn rời đi Liêu gia, ra đi không lời từ biệt. Hiển nhiên là không thích loại kia đại bài trận người. Cái này không cho Thẩm đạo hữu khai hỏa danh khí đi. "Đúng rồi, đi đi đi." Không phải không có bất kỳ ai đi tính toán, chẳng phải là bôi nhọ Thẩm đạo hữu mặt mũi. Ngay tại Liễu Yên Nhiên do dự thời điểm, mọi người liền gặp một cái thân hình nam tử khô gầy từ trong đám người chạy tới, lách mình ngồi tại gian hàng xác rùa đen phía trước, đưa tay một bàn tay đập vào xác rùa đen bên trên. Ba, một tiếng vang dọn. "Ta đi, người này là tìm đường chết ta, có trò hay để nhìn." Liễu ra mọi người một mặt xem kịch, mà chung quanh tu sĩ cũng muốn nhìn một chút, đây coi là quẻ người đến cùng có hay không có bản lĩnh thật sự. "Chủ quán, cho ta tính toán, ta tự nhận làm thiên phú dị bẩm." Nam tử nết mép cười một tiếng, trong mắt tinh quang loẹt loẹt vớt ve thủ hạ đại ô quy vỏ cứng. Thẩm Phàm liền mí mắt đều không ngẩng, lười biếng chỉ bên cạnh thẻ gỗ bên trên xem bói yêu cầu, tùy ý nói: "Phù hợp đầu kia yêu cầu, tay phải của ta tốc độ cực nhanh, nhanh đến ngươi căn bản không nhìn thấy, có tính hay không thiên phú dị bẩm?" Nam tử cười hắc hắc, nâng tay phải lên hư không một nắm đồng thời, liền như vậy trên dưới thoáng qua. Mọi người liền gặp tay hắn đột nhiên biến mất. "T, tốc độ nhanh như vậy?" Không ít người trong lòng giật mình. Thủ pháp này rõ ràng liền thần thức đều không cảm ứng được. "Không đơn giản a." "Phi, hạ lưu bại hoại." Không biết là cái nào nữ tu xì một cái, dẫn đến mọi người cười ha ha. "Ha ha ha ha." Nhìn tới mọi người đều là đồng vương a. Hệ thống, sao chép đối phương tay phải thiên phú? Thẩm Phàm nhấc lên mí mắt, nhìn trước mắt nam tử thầm nghĩ trong lòng. Tốt ký chủ, khóa chặt Trương Tam, trải qua giám định cánh tay phải thiên phú làm đạo môn thánh thủ, bán thánh cấp. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ, đem đạo môn thánh thủ tăng phúc tới chuẩn đế cấp, huyền linh thủ. Huyền linh thủ, đạo môn tuyệt học mạnh nhất, đồ vật của ngươi khác giống như vật trong túi. Mẹ, ăn trộm, có chút ít còn hơn không a? Thẩm Phàm ngồi thẳng người, đối Trương Tam cười nhạt nói. Miễn cưỡng phù hợp a, đem suy nghĩ trong lòng sự tình lấy một chữ, viết tại trên đường vân mai rùa. Được rồi. Trương Tam cười hắc hắc, đưa ngón trỏ ra dính một hồi đặt ở trên mai rùa một chén nước, nhanh chóng viết xuống một chữ. Mà ngắm nhìn đám người, chẳng biết lúc nào đã vây quanh ở gian hàng xung quanh. Cái gì? Nhìn thấy trên mai rùa nét chữ thời gian, mọi người cùng nhau im lặng. Cái gì? Cái này cái gì a? Ngươi có phải hay không tới làm sự tình? Trong đám người Liễu Yên Nhiên nháy mắt liền nổi cáu. Tại bên cạnh nàng Liễu gia đệ tử, cũng là một mặt bất thiện nhìn xem Trương Tam. Đã nói điệu thấp làm việc, vào giờ khắc này nháy mắt không còn sót lại chút gì. Sao? Người Liễu gia liền có thể bắt nạt người? Còn có hay không điểm thái cổ thế gia phong phạm? Trương Tam không chút nào sợ, trực tiếp cho hận trở về. Ngươi! Liễu Yên Nhiên tức giận sắc mặt đỏ lên. Đối với loại này đã hạ lưu lại vô sỉ gia hỏa, nàng là không có biện pháp nào. Trương Tam liếc mắt bọn hắn phía sau, một mặt trêu ghẹo nhìn xem nhíu mày suy tư Thẩm Phàm cười nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi nếu là coi không ra, cái này xác rùa đen liền cho ta. Như thế nào? Còn muốn cầm ta xác rùa đen? Nhìn tới con hàng này nhãn lực không tệ a. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng ý vị sâu xa quan mang, nhìn xem Trương Tam nói khẽ. Ngươi muốn tính toán ta đã biết. U, xin lắng hay nghe. Trương Tam lông mày nhíu lại. Thẩm Phàm cười nhạt nói, đêm qua ngươi trộm Huyền Minh Thánh Nữ giày thề, có phải thế không? Vâng. Lời vừa nói ra, vây xem mọi người ngay tại chỗ liền sôi trào. Ta thích thiên a, hắn trộm Huyền Minh Thánh Nữ giày, lá gan này cũng quá mập a. Chẳng trách sáng nay mà Huyền Minh Thánh Địa người như cùng ăn thuốc nổ đồng dạng, bốn phía tìm người. Chậc chậc, đây quả thực là không muốn mạng cuồng đồ a. Huynh đệ thật là hảo kiệt. Mượn một bước nói chuyện như thế nào? Có thể bán tại hạ một cái giày thề. Huynh đệ, Thánh Nữ giày thề cái gì hiệu a? Chắc là nhanh nhẹn chân ngọc a. Đúng rồi. Cái gì mùi vị, hương không? 7. Chương 55, Liễu gia xem bói, Khuynh Thành có thể thành thánh. Vân Tiểu Nhiễm huyết mạch, quả nhiên là cái biến thái, còn dám tới làm sự tình. Liễu Yên Nhiên một tiếng khẽ kêu, đưa tay chộp tới Trương Tam bả vai. Sắc mặt biến thành màu đen, Trương Tam nghiêng người tránh thoát cái này đánh phượng trảo phía sau, đối Thẩm Phàm chắp tay. Lĩnh giáo, đạo hữu lần sau trò chuyện. Lời còn chưa dứt, hắn một cái lắc mình liền biến mất tại chỗ. Mà người khác thấy tình thế không ổn, nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Tin tưởng không cần chốc lát thời gian, Huyền Minh Thánh Nữ giày thêu bị trộm một chuyện, cùng Thẩm Phàm thần toán danh tiếng, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Vũ Nam trấn. Không cho phép đều không được. Người này dám trước mặt mọi người nói ra, tất có niềm tin tuyệt đối. Không phải chẳng phải là đắc tội Huyền Minh Thánh Nữ? Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia xấu xí tính toán treo người tốc độ chạy trốn, đó cũng là 89/10. Gặp Liễu Yên Nhiên đám người cũng không rời đi, mà là một mặt lúng túng đứng tại chỗ. Thẩm Phàm liếc mắt, im lặng nói, coi như một quẻ a. Ân ân. Liễu Yên Nhiên liên tục gật đầu, sau khi ngồi xuống hít một hơi thật sâu. Đưa tay dính nước thời gian, nàng tay kia vén lên vào áo, ngồi nghiêm chỉnh tại mai rùa bí khắc bên trên, viết xuống một chữ. Thánh. Cùng một thời gian, một đoạn tin tức tiến vào trong đầu Thẩm Phàm. Chữ thánh hàm nghĩa, Liễu Khuynh Thành phải chăng có thể thành thánh? Huyền cơ quy giáp phân tích, phục dụng tiên thiên tuyệt trần đan phía sau, Liễu Khuynh Thành thể chất bệnh biến loại bỏ. Tu vi phóng đại đồng thời, nhược ngộng thần thể sẽ có chất thay đổi, nhập thánh cảnh dễ như trở bàn tay. Giải mã phía sau, mai rùa đường vân biến mất một đầu. Lại muốn biến mất ta một đầu rùa đen khác. Thẩm Phàm một mặt đau lòng. Vừa mới Trương Tam đoán chữ cũng không có rùa đen khác tiêu hao. Nhìn xem Liễu Yên Nhiên cùng Liễu gia mọi người thần sắc mong đợi, Thẩm Phàm thở dài nói, cái này tính toán tổn thất ta trăm năm thọ nguyên cùng tu vi. Nàng nhập thánh cũng khó, không cần lo lắng. Nói chuyện đồng thời, Thẩm Phàm đem sắc mặt của mình bước đến huyết sắc lui sạch, suy yếu ngồi phịch ở trên ghế. Nguyên bản trong lòng kinh hỉ vạn phần Liễu gia đệ tử, thấy thế liền vội vàng tiến lên. Thẩm đạo hữu, người không sao chứ? Liễu Yên Nhiên càng là trong lòng tự trách và phần, nhìn xem hắn lo lắng nói, liền không nên hỏi ngươi. Chúng ta đều giác ngộ Khuynh Thành tỷ giám chắc được, đều tại ta. Lao, các ngươi nhóm này hố hàng. Nhưng vì diễn kỹ rất thật, để bọn hắn cảm thấy trong lòng thua thiệt, Thẩm Phàm chỉ có thể tiếp tục giả vờ hư. Không có cách nào, thua lỗ một đầu rùa đen khác, thế nào cũng phải để Liễu gia mắc nợ một bút. Công tử. Đúng lúc này, chỗ không xa truyền đến Tố Lạc Y la lên. Liễu gia mọi người nhìn lại, liền gặp Tố Lạc Y mang theo hai cái một lớn một nhỏ phàm nhân nữ tử chạy tới. Thẩm Phàm nhấc lên mí mắt, khôi phục trên mặt khí huyết, đối Liễu Yên Nhiên cười nói, đôi kia tỷ muội ngươi mang về Liễu gia, có thể tu luyện liền tu luyện, không thể tu luyện liền để các nàng an ổn vượt qua một đời. Ân, ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi. Liễu Yên Nhiên cũng không do dự, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chỉ là hai người mà thôi, sao có thể đỉnh đến Thẩm Phàm xem bói nhân tình, một cái nhấc tay thôi. Nghe được câu này, đi tới gần Vân Tiểu Nhiễm có chút không bỏ lôi kéo Thẩm Phàm ống tay áo, yếu ớt nói, Phàm ca ca, nhanh như vậy muốn đi đi. Vậy mới qua một buổi tối, nàng liền muốn cùng tỷ tỷ rời đi Thẩm Phàm cùng Tố Lạc Ý đi, trong lòng cực kỳ không bỏ. Nhìn xem hai con ngươi nàng phiếm hồng dáng dấp, Thẩm Phàm cười lấy cạo xuống mũi quỳnh của nàng. Sau đó có cơ hội ta liền tới Liêu gia xem các ngươi. Sau khi nói xong, hắn đuôi Vân Lộ cười nói, Liêu gia là đông vực tối cường gia tộc một trong, bên trong không khí còn không tệ, các ngươi hai tỷ muội yên tâm tại nơi đó sinh hoạt. Vân Lộ cảm kích nhìn hắn, tiếp đó quỳ trên mặt đất, hướng về hắn trịnh trọng cúi đầu, nói khẽ, công tử đại ân, tiểu nữ suốt đời khó quên. Nếu là không có Thẩm Phàm chủ tớ hai người, nàng tại hôm qua liền đã chết. Tâm nàng biết hai tỷ mỗi đời này đều không có cơ hội báo ân, chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Thẩm Phàm cười nhạt gật đầu, chịu cái này thi lễ, tiếp đó nhấc nhấc bên cạnh trong mắt rừng rừng, muốn quỳ xuống Vân Tiểu Nhiễm. Thẩm Phàm buồn cười nói, tốt, sau đó khẳng định tới thăm đám các người, cùng bọn hắn trở về đi. Phàm ca ca, ngươi nhưng muốn tới nha, ngéo tay câu Vân Tiểu Nhiễm quỳ miệng, dùng tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt, ngựa khí đầy vẻ không muốn. Nhìn xem nàng duỗi ra tay nhỏ ngón cái, Thẩm Phàm một mặt bất đắc dĩ, ngươi cái này cái mũi nhỏ nước mắt trùng, kéo kéo kéo, tiểu thí hải liền là phiền toái. Lúc này đang cùng Vân Tiểu Nhiễm tới lui tay, Thẩm Phàm chớp chớp lông mày, nghiêng đầu nhìn hướng cách đó không xa không trung, liền gặp một cái thất thải cự cầm vô thanh vô tức đứng tại không trung. Cự cầm như loan như phượng, lông đuôi thật dài, hai cánh hơi hơi vô vào, cực kỳ thần tuấn. Tại hắn trên lưng còn có một nhóm người mặc vôi trường sam, khuôn mặt đạm mạc nam nữ tu sĩ chính giữa nhìn chăm chú lên nơi này. Trong đám người thu tầm mắt lại Liễu Yên Nhiên phụ phục đối Thẩm Phàm thấp giọng giải thích, đây là Nam Hoang Vân gia mang tính tiêu chí phi cầm, cựu giai loan phượng điểu. A, Vân gia. Nói đến cái này, nàng một mặt kinh ngạc nhìn xem Vân Lộ cùng Vân Tiểu Nhiễm. Đúng lúc này, Loan Phượng Điểu bên trên đứng đầu một nam tử, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Liễu Yên Nhiên đám người, cất cao giọng nói: "Liễu Yên Nhiên, tiểu cô nương kia chính là ta Vân gia còn sót lại bên ngoài đệ tử, liền không nhọc Liễu gia hao tâm tổn trí. Cái này là Vân gia huyết dẫn châm, nhưng chúng ta nói." Nói chuyện đồng thời, nam tử đem trong tay kim chỉ nam độ hướng Liễu Yên Nhiên. Liễu Yên Nhiên sau khi nhận lấy, liền gặp một đầu tơ máu thẳng tắp chỉ vào kéo lấy tỷ tỷ Vân Tiểu Nhiễm. Quả là thế. Nam Hoang Vân gia tại 3000 năm trước từng có một tràng đại biến, đem trong tộc đệ tử phân tán tại ngũ vực các nơi, để lưu lại truyền thừa. Cũng may đại kiếp cũng không phủ xuống. Đối với Vân gia tìm kiếm thất lạc bên ngoài dòng dõi, các đại gia tộc đều có nghe thấy. Mà Vân gia huyết dẫn châm thì là tìm kiếm những cái kia thể nội có Vân gia người huyết mạch pháp bảo. Kim Chỉ Nam cũng không nhảy hướng Vân Lộ, hiển nhiên là đối phương huyết mạch không đủ tinh khiết. Cuối cùng hai tỷ muội sinh hoạt tại phàm gian. Vân Tiểu Nhiễm huyết mạch có thể để huyết dẫn châm gây nên phản ứng, đã là cực kỳ không dễ. Liễu Yên Nhiên thu hồi suy nghĩ, đem huyết dẫn châm trả lại đối phương, cau mày nói: "Vân Lộ cũng là Vân gia huyết mạch, Vân phi, ngươi đây là ý gì?" Vừa mới nghe hắn ý tứ, dường như chỉ đem đi Vân Tiểu Nhiễm. Đứng đầu nam tử lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Vân gia tìm người chỉ nhìn huyết dẫn châm, nàng huyết mạch không thuần. Không phải tất cả họ Vân liền là ta Vân gia người." Lời còn chưa dứt, hắn đối Vân Tiểu Nhiễm đưa tay một chiều, lại phát hiện đối phương không nhúc nhích tí nào. Lông mày của hắn nhíu một cái, đối Thẩm Phàm âm thanh lạnh lùng nói: "Các hạ, cái này là ta Vân gia chuyện nhà, ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay không được?" Đây là Vân phi lần đầu tiên nhìn thẳng Thẩm Phàm. Nói thật, hắn cũng không muốn cùng Thẩm Phàm có quan hệ gì. Xem như thái cổ thế gia bên trong điệu thấp nhất Liêu gia, có thể để nhiều đệ tử như vậy vây quanh ở bên cạnh hắn. Đối phương còn ngồi vững Thái Sơn không đứng dậy, tất nhiên có hắn chỗ phi phàm. Nhưng đối phương rõ ràng ngăn cản chính mình dẫn người đi, liên chạm tới Vân gia danh giới cuối cùng. Thẩm Phàm đánh cái hà hơi, cũng không trả lời, mà là nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương Vân Lộ cùng Vân Tiểu Nhiễm, lười nhắc nói: "Các ngươi đi Liêu gia vẫn là Vân gia? Đều theo các ngươi. Tỷ muội ta hai nghe công tử an bài, đi Liêu gia." Vân Lộ không cần suy nghĩ, ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định. Một bên Vân Tiểu Nhiễm cũng là liên tục gật đầu. Cái gì Vân gia cái gì, nàng đều không biết. Đối phương mới vừa rồi còn muốn đem nàng và tỷ tỷ tách ra, khẳng định là người xấu. Lời vừa nói ra, Vân Phi đôi mắt nhíu lại. Làm bọn hắn đi tới đông vực phía sau, huyết dẫn châm trực tiếp chỉ hướng Phục Long Sơn, có thể thấy được Vân Tiểu Nhiễm huyết mạch lực lượng cường đại dường nào. Kỳ thực Vân Lộ cũng có Vân gia huyết mạch, chỉ là tại bên cạnh Vân Tiểu Nhiễm, huyết dẫn châm sẽ phản ứng bị triệt để bao trùm. Loại việc này chỉ có Vân gia người tự mình biết. Mà phía trước Vân Lộ quỳ lạy Thẩm Phàm một màn, để Vân Phi cực kỳ khó chịu. Vân gia người lúc nào cho dưới người quỳ qua? Đây cũng là hắn không mang đi Vân Lộ nguyên nhân chủ yếu. Nghĩ tới đây, Vân Phi trầm giọng nói: "Nàng có thể lưu lại, nhưng tiểu cô nương này ta Vân gia nhất định cần mang đi. Liễu Yên Nhiên, cho dù ngươi mang về Liễu gia cũng không làm nên chuyện gì. Cuồng vọng như vậy, quả thực liền là cào Thẩm đạo hữu lao hổ bờ mông nha." Nam man đi ra người, nói chuyện liền là trực tiếp, nghe lấy liền khó chịu. Ai bảo bọn hắn là vùng đất nghèo nàn đi ra người, không phải cùng dã thu đánh nhau, liền là cùng mãng hoang nhất tộc không đối phó. Đáng tiếc hôm nay hắn Vân Phi muốn mở mắt. Một nhóm Liễu gia con cháu giữ im lặng, đối với Vân gia khí diễm vượt trên Liễu gia cũng không tức giận, nhưng trong lòng vui mừng. Lúc này, một tiếng lạnh nhạt lời nói tại giữa sân vang lên. Có chút đạo lý, nhưng không nhiều. Tầm mắt mọi người đều cùng nhau tụ tập tại trên mình Thẩm Phàm. Dù cho là chỗ không xa xem trò vui tu sĩ, đều bị hấp dẫn ánh mắt. Sau một khắc, vù vù, uy thế kinh khủng theo trên người của đối phương quét sạch mà ra, chấn đến người xung quanh quần áo phân phật. Cái kia một chút siêu thoát thiên địa uy áp, càng làm cho tại trận không ít tu sĩ sắc mặt đại biến, hoảng sợ lên tiếng. Người này lại đã đạt tới bán thánh cảnh. T. Nửa. Bán thánh cảnh. Cùng lúc đó, Thẩm Phàm một mặt vân đạm phong khinh nâng tay phải lên, cong lại một điểm hư không vân ra mọi người. Oanh. Trong khoảnh khắc, một đạo bóng ánh chói mắt màu tím chỉ mang hung hãn bắn về phía mặt lộ khiếp sợ Vân Phi đám người. 7. Chương 56, Lưu Manh cũng bắt đầu giảng đạo lý. Cương đại chỉ mang kèm theo không có gì sánh kịp vi áp, chớp mắt đã áp sát. Cửu giai Loan Phượng Điểu cùng Vân gia mọi người liền động đậy một chút đều không thể làm đến, ngay tại chỗ bị chấn áp tại không trung. Đây chính là bán thánh tu sĩ xuất thủ thời gian khủng bố uy năng. Bán thánh cảnh phía dưới tu sĩ muốn phản kháng, không địch thiên hạ người không thể làm. Ngay tại Vân Phi đám người trong lòng tuyệt vọng thời khắc, không trung chỉ mang rõ ràng tiêu tán. Cùng một thời gian, một lão giả vướt râu quay lưng Vân gia mọi người, cười tủm tỉm nhìn xem dưới thành Thẩm Phàm. Sống sót sau hai nạn mọi người và một chim, trong mắt đều là kinh nghi bất định. Còn trẻ như vậy bán thánh cảnh, hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Còn tốt đại trưởng lão đỡ được đạo này công kích, không phải hôm nay nhưng là xong con bê. Không nghĩ tới Đông vực lại có loại này yêu nghiệt, sợ là cùng cái kia Diệp gia Diệp Lang gia có so sánh. Suy nghĩ bách chuyển mọi người, một mặt ngưng trọng nhìn xem Thẩm Phạm cùng Liễu gia một đoàn người. Chẳng trách người của Liễu gia tính tình như vậy tốt, vừa mới liền Vân Phi cảnh cáo đều không để trong lòng. Nguyên lai là chờ lấy trước mắt nam tử đánh bọn hắn mặt, nhất là Liễu gia bên trong mấy cái trẻ tuổi tiểu bối. Mí môi nén cười nghiêm chỉnh dáng dấp, càng là ngồi vững mọi người suy đoán. Nếu là đổi lại người khác, chịu nhục Vân gia mọi người có lẽ sẽ tại đại trưởng lao sau lưng, thả ra ngoan thoại. Nhưng lúc này không thể không khiến bọn hắn suy nghĩ sâu xa, Thẩm Phạm thực lực, cùng người Liễu gia thái độ đối với hắn. Ngược lại để đạo hữu chế cười, quả thực để lão phu xấu hổ a. Vân gia đại trưởng lão Vân Đỉnh Thiên chắp tay cười một tiếng. Nói chuyện đồng thời, hắn quay người mặt lạnh trừng mắt nhìn Vân Phi đám người, trầm giọng quát lên: "Còn không cảm ơn tiền bối hạ thủ lưu tình." Một nhóm mắt sinh trưởng ở trên gáy ngu xuẩn. Vân Đỉnh Thiên biết rõ vừa mới Thẩm Phạm công kích chỉ là hư chiêu, cũng không có sát ý, mà đối phương ý tứ, đơn giản là Vân Lộ cùng Vân Tiểu Nhiễm nếu là về tới Vân gia, chí ít còn có hắn nhìn kỹ, xem như cho Vân gia một cái cảnh cáo. Người này tự tin như vậy, tất nhiên có hắn chỗ dựa. Liễu gia nói phía sau hắn không đế tộc, rất có thể là tại chạy xe không lời nói a, hồi tưởng lại phía trước đi Liễu gia bái phòng lão hưu, Vân Đỉnh Thiên ý niệm quay nhanh, cực kỳ hiển nhiên. Song phương đều biết Vân Tiểu Nhiễm khẳng định sẽ là bị Vân gia tiếp đi. Loại việc này không phải Liễu gia có thể quyết định. Cuối cùng nàng là Vân gia huyết mạch, mà Thẩm Phàm cũng không có khả năng một mực bao che hai tỷ muội. Xuất thủ một là vì cảnh cáo Vân gia. Thứ hai lời nói, Vân Đỉnh Thiên suy đoán, rất có thể là hắn muốn cho Vân Lộ làm một cái vô hình chỗ dựa. Nghe được đại trưởng lão phát biểu, Vân Phi đám người không cần suy nghĩ, hướng về Thẩm Phàm không mình hành lễ. Tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Không đơn thuần là đại trưởng lão ý chí, bọn hắn không dám phản bác, mà là vừa mới đạo kia công kích, lại là đối phương hạ thủ lưu tình. Sợ không phải liền đại trưởng lão cũng không ngăn nổi, bằng không thì cũng sẽ không như vậy chửi chúng ta. Phải biết bọn hắn đại trưởng lão thế nhưng nổi danh lưu manh, hơn nữa vừa mới đột phá bán thánh cảnh. Vừa nghĩ như thế, Vân Phi đám người nghĩ kỹ cực sợ. Nằm trên ghế Thẩm Phàm khoát tay áo, nhìn xem không trung Vân Đỉnh Tiên lạnh nhạt nói: "Ta nói, cái này 2 tỷ muội đi Liễu gia. Về phần ngươi Vân gia phải chăng có thành ý, liền xem các ngươi biết đánh nhau hay không động các nàng." Cương ngạnh lời nói vừa ra, để tại nơi trốn có người trong lòng đều lao vệt mồ hôi. Nhưng mà Vân Đỉnh Tiên lại gật đầu cười, vuốt râu nói: "Lẽ ra nên như vậy. Ta đi." Đám người này dạng rất tâm ra hỏa, lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Vây xem tu sĩ kinh hãi không thôi. Phải biết lên tiếng Nam Man Vân gia, phong cách hành sự là 10 điểm bá đạo. Cũng chỉ có tính tình tốt hoang cổ Liễu gia, có thể cùng đám người này nói mấy câu. Người khác tại Vân gia trong mắt, vậy đơn giản liền là mũi vểnh lên trời nhìn người, khó vào pháp nhãn. Không nghĩ tới Vân gia đại trưởng lão rõ ràng nhận tội. Lúc này, Vân Đỉnh Thiên nụ cười vừa thu lại, nhìn bên cạnh Vân Phi nhàn nhạt nói: "Vị đạo hữu này đối Vân Lộ tỷ muội có ân cứu mạng, vì lệ lại như thế nào? Lúc nào ta Vân gia bá đạo như vậy, ân cứu mạng đều không coi vào đâu." "Ân." "Oan." Như sấm rền nổ vang thanh âm, đột ngột đánh vào trong đầu Vân Phi. Toàn thân run lên, sắc mặt hắn một trắng, khóe miệng chảy máu hướng về Thẩm Phàm chắp tay, yếu ớt nói: "Khụ khụ, là vãn bối không phân thị phi, còn mời tiền bối tha thứ." Dù cho hắn có ngốc, đều đoán được đại trưởng lão dụ ý. Đối phương bối cảnh quá sâu, Vân gia năm chắc không được không cần thiết cùng chết. Là ngươi không chiếm lý, nhận sai không thua thiệt. Về phần Vân gia người khác, thì cùng nhau cúi đầu, không nói tiếng nào. Quả nhiên, ra mà không chết là làm thật ra. Đây coi là quẻ tu sĩ tuyệt đối không đơn giản. Vây xem mọi người kinh hãi đồng thời, đối Thẩm Phàm thân phận bộc phát hiếu kỳ. Liêu gia cùng hắn giao hảo không nói, cái này chưa từng phân rõ phải trái Vân gia, hôm nay cũng bắt đầu phân rõ phải trái. Đừng nhìn Vân Đỉnh Thiên một bộ vì việc nước quên tình nhà tư thế. Quen thuộc Vân gia tác phong người đều biết, đám người này vô cùng bao che khuyết điểm. Thẩm Phàm cũng không so đo, gật đầu một cái, xem như đem việc này bỏ qua. Gặp Vân Đỉnh Thiên chắp tay rời đi, trong lòng Thẩm Phàm thầm nghĩ: "Hệ thống, sao chép Vân Phi đám người tối cường công pháp, sao chép lao nhân kia lĩnh ngộ đại đạo?" Vân Phi đám người tu vi không cao, cũng không phải Vân gia thần tử cấp nhân vật. Thẩm Phàm sao chép một tay cũng là muốn thử thời vận, nhìn một chút phải chăng có nhân tu luyện Vân gia đế cấp công pháp. Mà Vân Đỉnh Thiên lúc này bán thánh cảnh khí tức chưa củng cố, hắn thấy hẳn là mới đột phá không lâu. Thu được đối phương đại đạo, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Khóa chặt Vân Phi, trải qua giám định tối cường công pháp làm bán thánh cấp chú phẩm, Vạn Thú thuần hóa quyết. Khóa chặt Vân Linh, trải qua giám định tối cường công pháp làm bán thánh cấp hạ phẩm, Thiên Quan Trưởng. Liên tiếp nhắc nhở, để Thẩm Phàm nháy mắt mất đi hứng thú, yên tĩnh chờ đợi Vân gia trưởng lão tin tức. Khóa chặt Vân Đỉnh Thiên, trải qua giám định cảm ngộ đại đạo là mới vào ngự thú chi đạo. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được viên mãn ngự thú chi đạo. Ngự thú. Nhìn tới có thể suy nghĩ bắt một đầu thần tuấn dị thú nhìn xem bay xa cựu giai loan phượng điểu, Thẩm Phàm cảm thấy có cơ hội liền tìm một đầu kéo gió tọa kỵ cưới một phát. Thu hồi tầm mắt hắn, đưa tay tuốt tuốt đứng bên người Vân Tiểu Nhiễm gương mặt, nhẹ giọng cười nói: "Đi a, cùng Liêu tỷ tỷ bọn hắn trở về." "Ừm. Phàm ca ca ngươi phải bảo trọng nha." Mắt Vân Tiểu Nhiễm vừa đỏ lên. "Ân." "Khẳng định bảo trọng." Thẩm Phàm thái dương huyệt một trận nhảy lên, đưa tay giúp nàng xoa xoa nước mắt, dùng ánh mắt nhanh chóng ám chỉ Vân Lộ cùng cười trộm Liêu Yên Nhiên. Tranh thủ thời gian mang cái này cái mũi nhỏ nước mắt trùng trở về. Nhìn thấy một màn này, một bên hai con ngươi Tố Lạc Ý uốn cong. "Ha ha, không nghĩ tới hắn cũng có sợ thời điểm." Vân Lộ hé miệng cười một tiếng, lần nữa thi lễ một cái phía sau, kéo lấy Liêu Luyến không rời muội muội cùng Liêu Yên Nhiên cùng nhau rời đi. "Ngươi rảnh rỗi tới Liêu gia chơi nha." Phía trước Liêu Yên Nhiên quay đầu liếc nhìn Thẩm Phàm, chỉ thấy hắn tùy ý khoát tay áo, ngồi phịch ở trên ghế tiếp tục phơi nắng. Dạng thiên tư này, có lẽ chỉ có Khuynh Thành tỷ mới đuổi theo kịp a. Liêu Yên Nhiên hé miệng cười một tiếng, quay người rời đi. 7. Chương 57, sao chép tăng phúc, nhân tộc thập đại thánh thể một trong. Vô song thánh thể. Làm đám người này sau khi rời đi, xem bói gian hàng vậy mới vắng vẻ, nhưng còn có không ít tu sĩ đứng ở trên đường cái đi dạo, thỉnh thoảng hướng bên này quan sát. Đáng tiếc không có chút tài năng, bọn hắn còn thật không dám tới xem bói. Gặp Thẩm Phàm bộ dáng lười biếng, ngồi tại bên cạnh ghế đầu, Tố Lạc Y thấp giọng dò hỏi: "Công tử, ta phát hiện những đại thế lực kia người, so phổ thông tu sĩ thông minh quá nhiều. Giống ta trước đây lúc ở bên ngoài, những người kia một lời không hợp liền mở giết. Có chút điểm bối cảnh người càng là không đem người khác để vào mắt, trực tiếp đánh, vô pháp vô thiên." Nàng biết chính mình công tử cực kỳ lợi hại, nhưng lợi hại đến một loại vượt qua Tố Lạc Y nhận thức phạm chủ. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy bên cạnh Thẩm Phàm có cái gì người hộ đạo. Nhưng hắn lẻ loi một mình liền dám ở trong chân bạo cát, cứng rắn trung Hoàng Châu tần gia pháp tắc không nói, còn thuận tay diệt Vô Cực Cốc trưởng lão. Mà Diệp gia công tử cùng người hộ đạo càng bị Thẩm Phàm chém giết. Có vẻ như cái kia Vân gia cũng có chút tường hành. Kết quả là lại nhận lỗi nhận sai. Nào giống nàng trước đây gặp phải người, nhìn đối phương khó chịu liền là một hồi khiêu khích thêm đánh mặt. Tiếp đó đánh lao tới nhỏ, thẳng đến song phương chết mới tính bỏ qua. Nhiều như vậy thái cổ thế gia cùng đỉnh cấp thế lực, liền không một cái dám đụng một chút Thẩm Phàm. Điểm ấy là thật để Tố Lạc Ý không nghĩ ra. Thẩm Phàm giật giật khoe miệng, liền mí mắt đều không ngẩng, nhàn nhạt nói: "Càng đến cao vị người, càng sẽ biết cân nhắc lợi hại, ngươi chỗ đã thấy đều là một loại giả tạo thôi." Tố Lạc Ý mày liễu nhăn lại, thấp giọng nói: "Giả tạo? Ta nhìn bọn hắn đều rất không tệ a, Liễu gia chẳng lẽ cũng là giả vờ?" Kỳ thực nàng còn muốn tăng thêm Vấn Thiên Tông cùng Đại Càn Hoàng Triều. Nhưng ai bảo nhiều người ở đây nhã tạm, mà Liễu gia tôn đại Phật này tự nhiên không sợ. Thẩm Phàm trầm ngâm chốc lát, nói khẽ: "Có lẽ ta có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, Liễu gia khả năng sẽ xuất thủ một lần. Nhưng chỉ cái này mà thôi, xem như trả ân tình của ta." Nói đến cái này, Thẩm Phàm ngáp một cái, nói nhỏ: "Về phần ngươi bây giờ thấy được yên lặng, chỉ là mưa gió nổi lên thôi. Bọn hắn đều chờ đợi nhìn ta có phải hay không trò mèo. Như ta gánh không được cỗ này lại thế, hết thảy đều thôi, nguyên cớ ngươi minh bạch." Liên Vân gia loại này không nói lý gia tộc, đều biết phân rõ phải trái. Đơn giản là nhìn không thấu Thẩm Phàm sâu cạn, không nguyện trêu chọc tôi. Nhưng Thẩm Phàm một khi vẫn lạc, ai còn sẽ để ý hắn? Nếu là Vô Cực Cốc, Trung Hoàng Châu Tần gia, thậm chí là Diệp gia cùng vừa mới Vân gia, không lựa chọn nuốt xuống một hơi này, chính diện cứng rắn đối Thẩm Phàm hạ thủ. Như thế bọn hắn liền muốn gánh chịu cái này không biết hậu quả. Đây chính là những đại thế lực này người cầm quyền nhu đồ. Chứng đế con đường sắp mở ra, đặt vạn người cốt mới có thể một người chứng đạo. Ở trong đó khó khăn cỡ nào? Thẩm Phàm là chết tại chứng đạo trên đế lộ, vẫn là sớm chết tại một cái nào đó thế lực bố cục xuống, chắc chắn sẽ có kết quả. Tất cả mọi người tại sống chết mà bay, cái này đều quy công tại Thẩm Phàm đế tử thân phận. Huyền Thiên Đại Lục bên trên, yêu nghiệt có, nhưng đế tử không hề tầm thường. Thật muốn nổ ra cái đế tộc đi ra, vậy liền không có gì thuốc hối hận ăn. Nhưng nếu là đổi lại một cái góc xó đi ra tu sĩ, dù cho tư chất lại người tiên, đã sớm bị những thế lực này siêu cấp cường giả hoành thành cát bã. Cường hãn một điểm người còn có thể chạy trối chết, cầu một đợt ổn một tay hèn mọn trưởng thành. Nào giống Thẩm Phàm như bây giờ, để hắn nhàn đến không có việc gì mù tàn bộ. Nghĩ thông điểm này, Tố Lạc Y Liễu trong mắt kim quang long lánh, tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn tán thán nói: "Công tử ngươi tốt thông minh nha, rõ ràng đã sớm biết, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết chơi con trai đây." Về phần nói nàng nhà công tử gánh không được cái gì lại thế, bỏ mình cái gì? Đừng quên nàng còn có Thiên Cơ lâu chủ đưa nhất vi độ giang, đánh không được hai người liền một chỗ chạy thôi. Lại nói, Thẩm Phàm ở trong mắt nàng thật sự là quá thần kỳ, hơn nữa lại thông minh như vậy, dám không chút kiêng kỵ đi trên đường, đó chính là tự tin không sợ chết nha. "Hừ, đến lúc đó chạy trốn ta sẽ dạy ngươi, để ngươi mỗi ngày không tu luyện lười biếng, còn đi ngủ ngộ đạo, liền biết hù ta." Nghĩ đến sau đó Thẩm Phàm vẻ mặt thành thật nghe nàng dạy bảo, Tố Lạc Y thể cốt đều đã nghiền lên, khiếp mắt kém chút cười ra tiếng. "Ầm." Thẩm Phàm đưa tay một cái đầu băng đập vào trên trán của nàng, liếc nàng một chút khiển trách. "Chơi đùa, ta liền đi ngủ đều tại ngộ đạo, ngươi đang làm gì? Nếu là có người tới giết chúng ta, liền ngươi chút tu vi ấy có thể gánh vác được, còn không cố gắng tu luyện. Nếu như ngươi chết ta liền tìm cái danh nước bẩn đem ngươi chôn, ít cái theo đôi còn nhẹ lòng điểm." T. Tố Lạc Y vội vã che lấy đau nhói trán, thẳng đánh lấy khí. Nhưng nghe được Thẩm Phàm muốn đem nàng vùi vào trong danh nước bẩn, vội vã hủy khuất xin khoan dung: "Công tử ta lập tức tu luyện, nhưng chớ đem ta chôn danh nước bẩn a, cho ta đổi chỗ. Ta thích hoa đảo, cho ta vùi ở dưới cây hoa đảo." Gặp Thẩm Phàm không để ý nàng, Tố Lạc Y vớt trán, tưởng tượng lấy sau đó có thể thật tốt giáo dục một hồi Thẩm Phàm. Miệng hơi cười nàng, đứng dậy khoanh chân ngồi tại Thẩm Phàm sau lưng. Tiếp đó nhắm mắt vật công, hấp thu treo ở trên ngực Huyền Linh Châu linh khí, tiến vào trạng thái tu luyện. Đúng lúc này, một nhóm màu đen trường sam tu sĩ chậm rãi từ tiền phương phố lớn đi tới. Đứng đầu nữ tử người mặc màu đen lụa mỏng, khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp, chỉ là lông mày màu đen mắt khắc cùng màu tím cánh môi có vẻ hơi chói mắt. Tại hắn sau lưng còn đi theo đồng dạng phục sức tuổi trẻ nam nữ, hiển nhiên là đến từ nhất mạch. Theo lấy đoàn người này xuất hiện, trên đường cái không khí nháy mắt sắp tới điểm đóng băng, lạnh lẽo thấu xương. Cũng không phải là đám người này khí thế cường đại, mà là nữ tử này trên mình kèm theo thấu xương khí tức cấm lãnh, như là một con rắn độc, để người mười điểm khó chịu. Ven đường còn không rời đi tu sĩ, nhìn thấy đám người này phía sau nghị luận ầm ĩ. Huyền Minh Thánh Địa quả nhiên người đến, hơn nữa còn là Huyền Minh Thánh Nữ đích thân tới. Bất quá ngay cả Vân gia đều thất bại tan tác mà quay trở về, nàng lần này tới trước, hẳn không phải là gây chuyện, mà là hỏi cái kia tặc tử tung tích. Chậc chậc, không hổ là Thánh Địa Thánh Nữ, vẹn vẹn tản ra khí tức liền để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Nghe thể chất của nàng thập phần cường đại, chiến lực càng là kinh người vô cùng. Không chỉ là Huyền Minh Thánh Nữ, lần này Phục Long Sơn dị tượng, không ít thế lực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh đều tới. Hơn nữa đã tại phủ thành chủ đàm luận đạo pháp, đáng tiếc chúng ta không tư cách tiến vào a. Một tuổi trẻ tu sĩ mặt mũi tràn đầy cảm khái. Phục Long Sơn kinh hiện thượng cổ tiên khí đại hoang đồ, người hưu tâm tự nhiên có lẽ tìm hiểu ngọn ngành. Ngay tại chợp mắt thẩm phàm, nghe lấy các tu sĩ nghị luận, nhíu mày mở hai mắt ra. Liền gặp trước mắt một cái hai con ngươi đen kịt không đồng tử, toàn thân tản mát ra âm lãnh khí tức nữ tử, miệng hơi cười ngồi tại huyền cơ quy giáp phía trước. Thiên sinh, có thể làm ta đoán một quẻ. Âm thanh hơi có chút khàn khàn, không tình cảm chút nào màu sắc. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt, đáng tiếc âm thanh quá khiếp người. Nếu là mang một ít âm lãnh ngữ khí, phối hợp nàng cái này một đôi hắc đồng cùng khí tức trên thân, cùng nữ quỷ không có gì khác biệt. Tất nhiên có thể. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, ra hiệu nàng tại trên mai rùa viết lên một chữ, đồng thời thầm nghĩ. Hệ thống, sao chép thể chất của nàng? Không thể không nói, có đôi khi xung quanh người qua đường nói, không hoàn toàn đều là nói nhảm. Đã đối phương có thể chất đặc thù, Thẩm Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Khóa chặt Lâm U Nhiên, trải qua giám định thể chất là U Minh thần thể. Sao chép tăng phúc mở ra. Thần thể. Không hổ là thánh nữ, tư chất phi phàm a. Thẩm Phàm khẽ miệng mỉm cười nhìn trước mắt nữ tử đưa tay rơi chữ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem U Minh thần thể tăng phúc tới, vô song thánh thể. Vô song thánh thể, nhân tộc thập đại thánh thể một trong, vạn cổ khó ra, chiến lực vô song. Thế gian ngàn vạn chiến đấu pháp đều có thể làm đến cực điểm tăng lên, uy lực tăng phúc gấp 10 lần. Chuẩn đế cảnh đại thành thánh thể, một giọt thánh huyết có thể trấn áp một vực, có thể cùng chứng đạo đại đế một trận chiến. Nghe lấy trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm, kèm theo thể nội tràn đầy lực lượng cùng sôi trào khí huyết, Thẩm Phàm lòng tràn đầy chấn kinh. Ngưu bức, thể chất này như vậy dữ dội, chiến đấu pháp uy lực tăng lên gấp 10 lần. Cái kia đại đế tuyệt kỹ tăng lên gấp 10 lần, ai chịu nổi? 7. Chương 58, chấn kinh mọi người. Trong núi chính xác có tiết khí, lấy chuẩn đế cảnh lực chiến chứng đạo đại đế. Đại đế như vậy cực hạn tồn tại, rõ ràng đều có thể cứng rắn. Liền tương đương với một cái dẫn linh cảnh tiểu tu sĩ, có thể dựa vào đại thành kỳ vô song thánh thể, cứng rắn thánh nhân cảnh đồng dạng nói mơ giữa ban ngày. Tuy là ví dụ có chút khoa trương, nhưng ý tứ liền là ý tứ này. Bất quá hệ thống thông báo còn không kết thúc. Chú giải 1, vô song thánh thể rèn luyện thất đại bản nguyên, tạng phủ, kinh mạch, da thịt, gân cốt, khí huyết, thần hồn, mệnh nguyên chi thủy. Đạt tới thể chất cảnh giới viên mãn phía sau, thánh thể bất diệt, có thể lấy nhân tộc chi khu, độ thần phạt tiên, cử thế vô song. Chú giải 2, trước mắt thể chất cảnh giới, thể chất tiểu thành, tự động trong tu luyện. Ấm áp nhắc nhở, phục dụng, rèn luyện thánh thể thất đại bản nguyên, có thể gia tốc tăng lên thể chất cảnh giới. Châu, thể chất đại thành có thể cùng đại đế một trận chiến, viên mãn phía sau rõ ràng có thể độ thần phạt tiên. Không hổ là nhân tộc vạn cổ khó ra thánh thể. Đáng tiếc chỉ có cảnh giới tiểu thành, nếu là tăng phúc đến viên mãn liền tốt, cũng không cần tu luyện cái này thất đại bản nguyên. Thẩm Phàm mím môi một cái, hơi có chút tiếc nuối. Rèn luyện thánh thể thất đại bản nguyên, cái này nhìn qua liền cần đại nghị lực người mới có thể thành công. Cái gì xương vỡ tái tạo, đoạn cân nối lại cái gì khẳng định không thể thiếu. Ngẫm lại đều có thể đau chết người. Thẩm Phàm liền tu luyện đều bất đi, cái này nếu là đi khổ luyện nhục thân, tuyệt đối là một kiện đẹp trôi qua. Tuy là trước mắt vô song thánh thể chỉ là tiểu thành, nhưng tác dụng không thể khinh thường. Vẹn vẹn chiến đấu pháp tăng cường gấp 10 lần uy lực, gia trì tại đại đế tuyệt học bên trên, cái này nên nhiều khủng bố. Đây cũng là vô song thánh thể có thể chống đỡ đại đế, đô thần phạt tiên một trong những nguyên nhân. Tiểu thành vô song thánh thể, chẳng lẽ sau đó tìm cái đạo thể sao chép tăng phúc một lần, cho nó soát. Nhưng như vậy mạnh thể chất, chung quy có chút không bỏ a. Phía trước Thẩm Phàm lưu ly bảo thể, liền tiểu thành cảnh đều không đạt tới. Mà dùng tiên thiên tuyệt trần đan phía sau, dựa vào thánh đan cường đại dự lực, thể chất của hắn cũng chỉ là tăng lên tới tiên thiên linh thể, cũng không có đạt tới tiểu thành. Tăng lên cảnh giới, thể chất cảnh giới. Nghĩ đến cái này Thẩm Phàm trong mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi hệ thống, thánh thể cảnh giới có thể sao chép tăng phúc không? Trả lời ký chủ, trọn vẹn có thể. Nhưng thể chất cảnh giới là có khác biệt, như thần thể cùng thánh thể cả hai bản nguyên khác biệt, sao chép sẽ thất bại. Thánh thể chỉ có sao chép mặt khác một bộ thánh thể cảnh giới, mới có thể thu được đến tăng phúc hiệu quả. Liên như ký chủ sao chép tu vi, sẽ không tăng lên đại đạo cảm ngộ đạo lý giống nhau. Nghe được câu này, Thẩm Phàm miệng hơi cười. Vậy đơn giản, dù cho gặp được cái khác thánh thể tiểu thành cũng không có việc gì. Xoát quét một cái tăng phúc hiệu quả, nói không chắc tới cái bạo kích, tiểu thành đi thẳng đến viên mãn. Dù cho tăng phúc đến thánh thể đại thành cũng rất tốt. So với chính mình tu luyện thất đại bản nguyên muốn thuận tiện quá nhiều. Lại thêm cảnh giới của hắn tăng lên nhanh chóng. Ngày nào đi Huyền Thiên đại lục chuẩn một vòng, nói không chắc gặp được cái thánh thể, xoát quét một cái thể chất cảnh giới liền viên mãn. Còn phải là ngươi a hệ thống. Khử khối tâm bệnh Thẩm Phàm, đã nghiền hơi híp mắt lại, gật gù đáp ý. Ký chủ quá khen rồi, còn phải là ký chủ, có thể nghĩ đến sao chép thể chất cảnh giới. Người bình thường có thể nghĩ không ra cái thao tác này. Ha ha, cái này gọi hợp lý lợi dụng đi. Nhìn xem nguyên bản gật gù đáp ý, dần dần suy nghĩ viễn vông xem bói tiên sinh, Lâm U Nhiên hơi hơi suy tư phía sau, lần nữa lên tiếng. Tiên sinh, có thể tính ra cái gì? Âm thanh vẫn như cũ lờ mờ, chỉ là nhiều một chút nhắc nhở. Đây là Lâm U Nhiên lần thứ hai gọi Thẩm Phàm. Chẳng lẽ là chữ của ta quá khó dò? Vẫn là nói có cái gì không thể cáo chi? Lâm U Nhiên dài mảnh hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, túi đầu nhìn xem huyền cơ quý giáp. Vừa mới nàng tại phía trên viết cái tiên chữ. Có lẽ chính là bởi vì cái chữ này, mới làm cho đối phương lâm vào trạng thái thất thần. Đối với trước mắt nam tử xem bói năng lực, Lâm U Nhiên không chút nghi ngờ. Một cái có thể để Vân gia mọi người thất bại tan tác mà quay trở về tồn tại. Tuyệt sẽ không nhàn đến phát chán tới bảy sạp trêu đùa mọi người. A. Nghe được nàng chào hỏi, Thẩm Phàm vậy mới hồi thần lại, nhìn xem nàng cười nhạt nói, cái kia trộm ngươi giày thêu đồ vô sỉ gọi Trương Tam, bất quá mang theo một kiện phẩm chất cực cao mặt nạ, người bình thường tìm không thấy hắn, chuyển thừa tại vô thượng đạo môn. Lâm U Nhiên, chỗ không xa trong đám người dựng thẳng lỗ thai liếc trộm Trương Tam, khỏe mắt giật một cái. Lão, đạo hữu ngươi không tử tế a, ta mẹ nó thật muốn bị ngươi hố thảm. Kỳ thực Trương Tam không trộm Lâm U Nhiên giày thêu, mà là đối Huyền Minh Thánh Địa mộ tổ, từ bên trong cầm đi một kiện cổ bảo, hóa pháp giày. Giày này chỉ có một cái công năng, có thể ngăn cản di tích cổ kết giới ăn mòn. Nhưng giày này chỉ nhằm vào tu sĩ bảy kết giới. Đối với thiên địa tự nhiên hình thành kết giới vô hiệu. Trước không nói không biết di tích cổ bên trong trình độ hung hiểm. Vẹn vẹn đôi giày này tử chỉ có thể sử dụng một lần hiệu quả, Trương Tam liền đối Huyền Minh Thánh Địa mộ tổ. Con hàng này can đảm chính xác đủ mập, cũng đủ vô sỉ. Tại Thẩm Phàm nhìn tới, Lâm Vũ Nhiên tới trước nhất định là muốn hỏi một chút Trương Tam tung tích. Đã hàng kia còn muốn đánh hắn huyền cơ quy giáp chủ kiến. Bói toán một đạo bên trong, không thể bạo lộ hộ khách quy tắc ngầm, tại Thẩm Phàm nơi này trọn vẹn không tồn tại. Liên hỏi ngươi ta cái này thần toán tử đoán chuẩn hay không? Gặp Lâm Vũ Nhiên có chút sững sờ ngồi yên tại chỗ, hiển nhiên là bị hắn thần toán kinh đến. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, phất tay theo trong không gian giới lấy ra một bộ đồ uống trà đặt ở trên mai rùa, hờ hững tự nhiên nấu lên trà. Có vẻ như tiên cơ lâu chủ liền là loại này vân đạm phong khinh bức cách. Nhìn trước mắt nam tử nâng chén uống một mình, còn ra hiệu chính mình nếm thử, Lâm U Nhiên hơi hơi hít vào một hơi, để ép giọng nói thấp giọng nói: "Tạ tiên sinh chỉ hoặc, nhưng ta muốn hỏi cũng không phải chuyện này. Nếu là không tiện cáo chi, Huyền Minh Thánh Địa nguyện bỏ ra nhiều tiền mua sắm cái tin tức này." "Lão, chẳng lẽ đoán sai?" Thẩm Phàm nhướng mày, giả bộ trầm tư, trong lòng lại lúng túng không được. Phía trước thu được vô song thánh thể, quả thật làm cho hắn có chút phân thần. Thẩm Phàm nhanh chóng đem tâm thần tiếp nối huyền cơ quy giáp trước mắt, trong đầu liền xuất hiện một tổ tin tức. Đoán chữ, tiên. Chữ tiên hàm nghĩa, Phục Long Sơn trong di tích có tồn tại hay không tiên khí đại hoang đồ. Huyền cơ quy giáp phân tích, trong Phục Long Sơn tồn tại tiên khí đại hoang đồ, nhưng chỉ là đại hoang đồ một mảnh mảnh vỡ. Là đại hoang đồ bên trong phía nam một góc, vậy mới có tối hôm qua nam vực đại đế hư ảnh hiện thế. Giải mã phía sau, mai rùa đường vân biến mất 50 đầu. Ngoa tạo. 50 đầu. Liêu Khuynh thành thành thánh tin tức mới một đầu. Thẩm Phàm tay đều run lên. Có thể thấy được tiên khí loại này cấp bậc cơ duyên là kinh khủng cỡ nào. Dù cho chỉ là một khối mảnh vụn, đều không phải chỉ là thánh cảnh tin tức có thể sánh được. Bất quá đã nói bảy sạp miễn phí, nhân gia cũng là thành tâm đặt câu hỏi. Thẩm Phàm còn không đến mức đánh mặt mình, chủ yếu là phục chế cái thánh thể, để Thẩm Phàm nhìn cô nương này có chút thuận mắt. Suy tư một lát sau, hắn để chén trà xuống, nhìn xem Lâm Vũ Nhiên lạnh nhạt nói: "Tiên khí đại hoang đồ, đúng là tại trong Phục Long Sơn. Bất quá là một khối tiên khí mảnh vụn." Lời vừa nói ra, "Oanh!" Toàn bộ cửa thành xung quanh lập tức vang lên phân chấn nhân tâm nhiệt liệt thảo luận. Địa phương nhỏ này rõ ràng thật có tiên khí. "Ta tiên, tiên khí a. Đời ta liền đế binh cũng không thấy qua. Chẳng lẽ may mắn mắt thấy tiên khí chân dung?" Dù cho là tiên khí mảnh vụn đều đầy đủ chấn kinh thiên hạ. Nghe đêm qua có đại đế hình ảnh liên thông thiên địa, tựa như là một kích phá thiên đăng tiên. Nếu là đạt được mảnh nhỏ này, nói không chắc có thể tìm hiểu trong đó cơ hội thành tiên. Còn tốt không ít thế lực cũng không tin tưởng nơi đây có tiên khí, có thể để chúng ta chiếm cứ tiên cơ. 7. Chương 59, thu quán. Cho cọp lông chân đều mập đến chảy mỡ. Các ngươi nhanh chóng trở về bẩm báo trưởng lão, thông tri tông môn phái cường giả tới trước. Nếu là di tích lần nữa mở ra liền tới không kịp. Náo nhiệt trong đám người, mấy đạo nhân ảnh phá gió mà đi, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Có lẽ có người sẽ không tin, nhưng càng nhiều người lại lựa chọn tin tưởng thực lực này phi phàm tu sĩ trẻ tuổi. Lúc này tràng diện có chút ồn ào, nhưng nhìn thấy Thẩm Phàm đột nhiên thu quán, đều yên lặng xuống. Sát chết trôi khắp nơi a. Thẩm Phàm một mặt kẻ nhạt thu huyền cơ quy giáp cùng trên gian hàng tạp vật, ngồi dựa vào trên ghế nhắm hai mắt lại. Thua lỗ 50 đầu rùa đen khắc, cái này nếu là lại tính đến đi, hắn sợ trễ quá liền đi ngủ đều ngủ không đến. Về phần cái gì sát chết trôi khắp nơi càng khái, thuần trúc xả đàn. Cái này gọi là cao nhân phong phạm, mỗi tiếng nói cử động đều có thâm ý khác. Nói trắng ra, vẫn là muốn làm dịu phía dưới phía trước đoán sai chữ lung túng, đánh cái phục. Hắn tự nhiên bị xung quanh tu sĩ đều nghe lọt vào trong hai. Hiện trường không khí từng bước ngưng trọng lên. Không sai, tất cả mọi người biết tiên khí tốt, dù cho là một khối mảnh vụn, nhưng cứ như vậy, một tràng huyết chiến không thể tránh được. Lại có bao nhiêu người vẫn lạc nơi đây? Nhìn xem hắn trực tiếp coi thường Huyền Minh Thánh Địa thánh nữ, thu sạp hàng nhắm mắt tựa vào trên ghế trúc, lại nghĩ tới phía trước Thẩm Phàm bên trái nhìn nói nó, không nói ra cái này quẻ nội dung. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn là thật không muốn nói ra Phục Long Sơn có tiên khí quẻ tượng. Nhân nghĩa a đạo hữu, người này rất có tiên hiền rõ a. Trong lúc vô hình, một cố lòng có nhân nghĩa hiền giả khí chất chiếu vào mọi người mi mắt. Đã đối phương thu quán tiễn khách, Lâm Vũ Nhiên đương nhiên sẽ không lưu lại tới. Nàng chậm chậm đứng dậy đối Thẩm Phàm chắp tay thi lễ phía sau, mang người quay người rời đi. Liếc nhìn yên tĩnh phố lớn, cùng nhiều tu sĩ ánh mắt chỗ sâu do dự, Lâm Vũ Nhiên khẽ miệng lộ ra một vòng uy nghiêm đáng sợ ý cười, buồn bã nói: "Tiên sinh không khỏi quá mức thiện tâm, tu sĩ chúng ta như nhìn phía trước muốn phía sau, trở về trồng trọt nhân tạo chờ chết chẳng phải là ư?" Trong giọng nói tràn ngập khinh miệt. Lời này nghe tới xung quanh tu sĩ trên mặt xanh đỏ đan sen, nhưng cảm nhận được Huyền Minh Thánh Địa người, trên mình khí thế bộc phát cường thịnh, không ai dám mở miệng phản bác. Đây chính là thánh địa uy lực. Mặc kệ là đạm phách, vẫn là song phương đạo tâm ở giữa đọ sức, khoảng cách vừa xem hiểu ngay. Trong chốc lát, đám người trên đường phố dần dần rời đi. Nam tại trên ghế trúc Thẩm Phàm nhấc lên mí mắt, thấy mọi người sau khi rời đi, âm thầm cười trộm. Thần toán người thiết lập không băng, sau đó còn có thể lấy ra câu cá. Nghiêng đầu liếc nhìn còn tại tu luyện Tố Lạc Y Liễu, hắn theo hệ thống trong không gian, lấy ra một mai không gian giới. Đây chính là Diệp Tinh Thần mai kia không gian giới. Dùng thần thức quét qua, Thẩm Phàm phát hiện mai này không gian giới diện tích cực lớn, bên trong không chỉ có trồng chất như núi linh thạch, còn có không ít đồ tốt. Nhất là đối phương dự định trước tiên chạy trốn dùng thánh phẩm thần hành phù. Vớt ve giới chỉ thẩm phàm, thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, đem đồ vật bên trong đều sao chép tăng phúc một lần, bao gồm cái giới chỉ này. Tốt ký chủ, khóa chặt không gian giới, trải qua giám định phẩm chất là cực phẩm. Khóa chặt độn không thần hành phù, trải qua giám định phẩm chất là thánh cấp trung phẩm. Khóa chặt thận bảo linh quả, trải qua giám định là cửu giai thượng phẩm. Khóa chặt hồn thái quyết, trải qua giám định làm bán thánh hạ phẩm. Sao chép tăng phúc mở ra. Thẩm phàm, thận bảo linh quả. Thẩm phàm một mặt cổ quái, liếc nhìn cảnh vật chung quanh, hắn đi đầu lấy ra một kiện bị tăng phúc đến cửu giai phẩm chất cỡ lớn xa giá, đặt ở trên mặt đất. Xa giá rộng cao ba thước, cửa xuôi theo khắc họa sơn thủy, chỉnh thể bạch ngọc chế tạo, tản ra nhàn nhạt linh vụ. Về phần bên trong trang sức thì là giá rượu, tủ quần áo, thảm trải sàn, bàn trà các loại. Không tệ, làm cái tùy thời chỗ ngủ liền rất tốt. Vén rèm lên đi vào trong đó Thẩm phàm, trực tiếp nằm ở mềm mại trên mặt thảm. Tiếp đó hắn đối bên ngoài đưa tay vung lên, liền gặp đang tu luyện Tố Lạc Ý, trực tiếp bay vào trong xe. Nằm trong xe Thẩm phàm bắt chéo hai chân, theo tăng phúc vật phẩm bên trong, lấy ra một quả tản ra hồng mang trái cây. Thận nguyên liệt dương quả, bán thánh trung phẩm linh quả, sau khi phục dụng, thận chi thần tạng đem đạt được cực lớn khai phá, lại phát ra như mặt trời hơi thở nóng bỏng, dấu tinh nạp khí hiệu quả nổi bật. Có thể a, có lẽ đối ta vô song thánh thể có đại tăng thêm. Thẩm phàm nhíu mày cười một tiếng, hít hà say lòng người mùi trái cây, liếm liếm quẹ miệng, cắn một cái tại thận nguyên liệt dương quả lên. Rất giòn. Phong má Thẩm phàm cắn thịt quả, hai mắt lập tức sáng lên. Cái này nước trái cây cảm giác cực dai, thơm ngát bốn phía không nói, cửa vào ấm áp. Nuốt xuống thịt quả phía sau, còn có một dòng nước ấm tiến vào cổ họng, mười điểm thoải mái. Làm Thẩm phàm đem thận nguyên liệt dương quả sau khi ăn xong, lập tức cảm giác phần bụng có một đoàn nước ấm, xu hướng hai bên thận. Từng trận đã nghiền cảm giác đánh tới, để hắn thoải mái duỗi lưng một cái. Thoải mái xem ra sau này tất yếu ăn nhiều ăn linh quả cái gì, cảm giác quả thật không tệ. Thân thể ấm áp dễ chịu Thẩm phàm, cười đến híp cả mắt, theo hệ thống trong không gian lấy ra một trường chuẩn đế cấp thần hành phù. Cùng đem hồn thái quyết tăng phúc phía sau thánh cấp trung phẩm hồn tu bí pháp, tiêu hồn độ thiện kinh. Bản này hẳn là trước mắt tối cường hồn tu bí pháp. Nhìn xem trong tay màu đen bìa ngoài bí tịch, Thẩm phàm hơi có chút bất đắc dĩ. Như Phục Long Sơn loại địa phương này, dù cho là có tiên khí xuất thế, đan điện người cũng không có khả năng tới mạo hiểm. Nhân gia luyện đan liền có đủ loại tài nguyên, càng chưa nói cao giai luyện đan sư còn có tu sĩ đi cầu đan, tài nguyên, nhân tình vậy cũng là một năm lớn. Tự mình luyện đan là được, sẽ rất ít tới cùng làm việc xấu. Thẩm phàm muốn sao chép hồn tu đại pháp, chỉ có thể tìm đặc biệt tu luyện thần hồn công kích tông môn, cùng một chút nhân vật thế hệ trước, hoặc là những tông môn kia bên trong thiên kiêu nhân vật. Bởi vì chỉ có loại này thiên tư tung hoành kiệt xuất con cháu, mới sẽ phát triển toàn diện. Có người là không được bí pháp khó mà tu luyện. Ta đây là đã có bí pháp lười đến tu luyện. Thẩm phàm bẹp xuống miệng, quét mắt đang tu luyện Tố Lạc Ý, đem thần hành phù cùng tiêu hồn độ thiện kinh đặt ở bên cạnh nàng. Có thể chất đặc thù, có lẽ thần hồn của nàng tư chất không kém. Thứ này Thẩm phàm không tu luyện, nhưng Tố Lạc Ý xem như nha hoàn của hắn, trang bị phía dưới thực lực vẫn rất có cần thiết. Mà nắm giữ đại đế truyền tống trận khắc Thẩm phàm tới nói, thần hành phù có cũng được không có cũng được. Tiếp đó hắn đem diệp tinh thần không gian giới bên trong vật phẩm chọn lựa phía sau, đem những cái kia diệp ra mang tính tiêu chí vật phẩm bị xuống cấm chế bảo vật đều để vào hệ thống không gian phía sau, đem giới chỉ đặt ở trên bí tịch. Cho cọng lông chân ngươi cũng mập đến chảy mỡ a. Thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể thay ta xuất thủ. Cái này nếu là bên cạnh có cái thực lực khủng bố nha hoàn thay hắn xuất thủ, cái kia phong cách cũng không phải đồng dạng cao. Làm xong tất cả những thứ này, Thẩm phàm đánh cái hà hơi, đưa tay phong bế thùng xe phòng ngừa người khác làm phiền. Tiếp lấy mắt nhắm lại, tiếp tục lĩnh ngộ hắn ngủ lặng đi. Trăng sáng sao thưa. Làm Tố Lạc Y kết thúc trạng thái tu luyện thời điểm, trời đã tối. Bất quá xe trên vách bạch ngọc đang tản phát ra ánh sáng nhu hòa, đem trong xe tình huống chiếu đến nhất thanh nhị sở. Ân. Dùng sức duỗi lưng một cái, Tố Lạc Y vừa định đứng dậy hoạt động phía dưới gân cốt. Liên gặp bên cạnh để đó một mai không gian giới cùng một bản thư tịch màu đen, còn có Trương Tử mang lập loè phụ chú. Còn rất chi kỳ đi. Tố Lạc Y hé miệng cười một tiếng, thò tay cầm tới. Một mực dùng đến nhẫn chữ vật nàng, cũng không có hỏi Thẩm phàm muốn không gian giới. Nàng biết Thẩm phàm rất ít đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Nhưng bây giờ khác biệt, chí ít hắn sẽ nghĩ tới chính mình. Nàng tất nhiên vui vẻ. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 60, bụng đói ăn quảng thẩm công tử. Tâm tình thật tốt Tố Lạc Y, túi đầu đem không gian giới bọc tại trên ngón tay. Miệng hơi cởi dùng thần niệm thăm dò vào trong đó, chỉ thấy trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm linh thạch chia ba đắp, linh khí dạng dào. Nhìn ra chừng hơn 10 vạn hỏa, đầy đủ nàng tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa còn có đủ loại pháp bảo, đan dược, dược liệu các loại. Nhìn đến Tố Lạc Ý lòng kích động nhảy đều ra tốc. Quả nhiên, chém chém giết giết tới tiền mới nhanh nha. Không cần nghĩ liền biết, đây nhất định liền là diệp tinh thần nhẫn chữ vật. Bởi vì đồ vật bên trong tuy là nhiều, nhưng nào giống Thẩm phàm cái này thổ hào, vừa ra tay liền là thánh cấp bảo vật, quả thực hào vô nhân tính. Hai món bảo vật này hẳn là hắn cho ta lòng tràn đầy hưng phấn Tố Lạc Ý. Thận trọng đem tử văn quanh quần phù chú cầm tại ở trong tay, phả vào mặt linh khí, tử quang quanh quần dị sắc, tản ra từng cơn sóng gợn phù văn, đều biểu hiện đây là kiện chí bảo. Màu tím, có thể là đế cấp bảo vật. Hai con ngươi tinh quang loẹt loẹt Tố Lạc Y Liễu, liền vội vàng đem phù lục thu vào. Tiếp đó nàng đem trên mặt thảm màu đen bìa ngoài thư tịch cầm tại ở trong tay. Tiêu hồn độ thiện kinh, đây là công pháp gì? Nói nhỏ một tiếng nàng, hiếu kỳ lật ra tờ thứ nhất, trong lòng lập tức giật mình. Thánh cấp trung phẩm hồn tu bí pháp, tiêu hồn độ thiện kinh, lại là thánh phẩm hồn tu bí pháp. Tất cả tu sĩ đều biết, hồn tu là đối lập ít lưu ý tu luyện bằng chi. Cuối cùng tu luyện yêu cầu bảy ở cái kia, không phải là cái gì người đều có thể tu luyện. mà đại bộ phận cường đại hồn tu bí pháp đều nắm giữ tại đan điện, luyện khí công hội, phù lục đạo mạch, hồn tu hàng ngũ trong tay. Mỗi đại thánh địa cùng thái cổ thế gia trong tay cũng có. Nhưng như Tố Lạc ý dạng này tiểu tu sĩ, nơi nào thấy qua loại bí tịch này? Hơn nữa còn là thánh phẩm hồn tu bí pháp. Ép xuống một chút lòng kích động, nàng ngưng thần nhìn hướng tờ thứ nhất bên trong bí pháp giới thiệu. Tiêu hồn độ thiện kinh, hoan hỷ thiện kinh bên trong thần hồn bí pháp quyển, tu luyện phía sau có thể đột phá tu sĩ thần hồn phẩm chất, tăng lên thần hồn cường độ. Tiêu hồn độ thiện quyết, đột phá thần hồn gông cùng xiềng xích thời gian, cần tìm kiếm thần hồn mạnh hơn bản thân tu sĩ, thi triển tiêu hồn độ thiện quyết, tiến hành vui vẻ tiêu hồn phương pháp. Linh hồn giao hòa phía sau, mới có thể nước chảy thành sông, phá thần hồn cảnh giới. Chú giải, thi triển tiêu hồn độ thiện quyết thời gian, đối phương nhất định cần không có ý phản kháng, mới có thể thành công. Như cưỡng ép thi triển, sẽ phá cảnh thất bại. Ghi nhớ kỹ, không thể đem loại này tâm pháp dùng làm lịch bổ âm dương chi đạo, không cần thiết đi lên đường tà đạo, nhìn tu sĩ ghi nhớ. Tố Lạc im một mặt tối tăm nhìn xem cái này không hợp thói thường bí pháp giới thiệu. Nhất là một câu cuối cùng ghi nhớ kỹ, càng là tức giận cho nàng mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Vui vẻ tiêu hồn phương pháp. Như vậy không nghiêm chỉnh bí pháp còn ghi nhớ kỹ. Ta ghi nhớ kỹ cái đầu ngươi. Trước đây lẻ loi một mình thời điểm, Tố Lạc Y liền nghe nói qua Đông Ngực có cái hợp hoan tông. Cần nam nữ tu sĩ cơ thể và đầu óc ý hợp, mới có thể song song tăng cao tu vi. Bị nhiều nam tu tôn sùng là trong lòng vô thượng thần tông. Hắn vì cái gì cho ta loại bí pháp này a? Cầm lấy bí tịch Tố Lạc Y liễu, trong lòng xấu hổ không thôi, ngẩng đầu nhìn về phía trong thùng xe Thẩm Phàm. Nhưng vừa nhìn lên, nàng cả người đều sững sờ tại chỗ. Liên gặp lúc này Thẩm Phàm, nguyên bản trắng nõn như ngọc trên gương mặt rõ ràng nhiều hai đống đỏ ửng. Hắn còn thỉnh thoảng bẹp dưới miệng, tựa như là uống rượu say người, cả người mơ mơ màng màng. Chóp mũi thậm chí còn có nhỏ bé tiếng ấy. Để Tố Lạc Y không rõ không phải hắn lúc này tình huống, mà là cái kia chói mắt vào áo. Vậy liền như là tầm thường nhân ra, đem quần áo treo ở cán bên trên phơi nắng. Rất là bất ngờ. Cái này, cái ta cờ mở nở nha. Đây cũng quá dọa người đi. Hắn không phải tại làm cái gì mộng a? Tố Lạc Y nhìn phải là hãi hùng kết vía, vội va bịt miệng lại, sợ phát ra một chút âm thanh. Khuôn mặt phủ đầy hồng hà bên nàng đầu không dám nhìn thẳng, nhưng trong lòng hiếu kỳ như kiến gãi ngứa đồng dạng, để nàng đôi tay nắm thật chặt làm ấy, cẩn thận liếc trộm vài lần. Chỉ là nhìn mấy lần, trong con mắt của nàng liền nổi lên gợn sóng, xấu hổ đến mũi ngọc tinh xảo đều có chút đổ mồ hôi. Nhất là trong thùng xe không rõ, nhưng đối phương và táo rõ ràng hơi run rẩy mấy lần. Một màn này kinh đến Tố Lạc Y kém chút lên tiếng, vội vã nằm ở trên mặt thảm. Cùng lúc đó, từng trận làm cho lòng người nhảy ra tốc hương vị, như có như không theo Thẩm Phàm trên mình tản ra, tràn vào Tố Lạc Y mũi ngọc tinh xảo. Kỳ thực đó là thận nguyên liệt dương quả tản ra hương vị. Chỉ là bị Thẩm Phàm ăn phía sau, thịt quả tại thể nội tản ra hậu vị đạo vô cùng bá liệt, như là giống được kích thích tố, tràn ngập thùng xe. Nhớ tới cái kia tự động vật áo, Tố Lạc Y tưởng lầm là Thẩm Phàm trong động, đã cái kia. Chơi ạ. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Sớm biết không nhìn. Nàng lúc này đôi mắt hiện sương mù, cả khuôn mặt nóng đều có thể in dấu trứng gà. Ánh mắt xéo qua nhìn thấy trên mặt thảm tiêu hồn độ thiện quyết thời gian, lại gặp Thẩm Phàm như vậy trạng thái. Tố Lạc Y giờ mới hiểu được hắn thâm ý. Nhưng để ta dùng thần hồn cùng hắn, này làm sao nghĩ ra đi? Long tràn đầy xấu hổ giận dữ Tố Lạc Y liễu. Chỉ cảm thấy đến ý nghĩ của Thẩm Phàm 10 điểm không hợp thói thường, nhưng vừa nghĩ tới thân phận của mình là hắn đại nha hoàn, đối phương như vậy mịt mờ đã cực kỳ bận tâm nàng mặt mũi. Nếu là hiện thực trực tiếp chân thực nàng, không nói cái kia khủng bố như vậy thiên phú dị bẩm, chỉ nói về tình cảm cơ sở cực ít, hai người cũng sẽ bởi vậy lúng túng. Nghĩ đến cái này, Tố Lạc Y quét mắt cổ tay của mình, lại ngẩng đầu nhìn một chút cái kia tắc quái vào áo. Sự so sánh này, lòng tràn đầy sợ hãi. Doa ngươi a. Trong lòng run sợ nàng, lấy ra một kiện da hồ ly ga giường, rón rén lên trước, trùm lên trên mình Thẩm Phàm. Gặp đối phương cuối cùng khôi phục bình thường, Tố Lạc Y liếc nhìn trong ngủ say Thẩm Phàm, thầm nghĩ trong lòng, sĩ diện còn muốn loại việc này, có bản sự ngươi trước mặt ta nói, một mình trà trộn tại người này ăn người thế giới, có thể sống đến hiện tại Tố Lạc Y liễu, so với mặt ngoài nhìn qua càng phải mạnh. Đồng tiểu tử hỏa khí đại nàng có thể lý giải, nhưng loại này không hợp thói thường sự tình. Hắn sĩ diện, nàng cũng muốn mặt mũi tốt đi. Về phần tiêu hồn độ thiện quyết thì bị nàng thu vào. Gặp Thẩm Phàm ngủ ngon, ngồi tại bên cạnh hắn Tố Lạc Y liễu, nâng lên tay trắng, thận trọng cạo xuống cái mũi của hắn. Nàng biết Thẩm Phàm lúc ngủ tựa như cái phàm nhân, chỉ cần không đánh thức hắn liền không sao. Nhìn xem hắn mở rộng miệng hít thở khờ dạng, Tố Lạc Y miệng hơi cười lên mắt, thấp giọng nói: "Bị phong ấn phía trước, ngươi khẳng định là cái hoa tâm củ cải lớn đu." Đối với Thẩm Phàm theo trong nguyên thạch đi ra sự tình, nàng không có nửa điểm hoài nghi. Một cái đế tộc đế tử bên người nữ tỷ, không cần nghĩ cũng biết là thiên hạ tuyệt sắc. "A, không đúng. Ngươi liền Liễu Khuynh Thành đều không có gì ý nghĩ, vì sao sẽ cho ta?" Đáng giận. "Khẳng định là ngươi bụng đói ăn quảng, đói khát khó nhịn." "Đói?" Tố Lạc Y tự nhận làm không Liễu Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế, càng nghĩ càng giận. Khuôn mặt tường đỏ nàng, gặp Thẩm Phàm cao mày tới lui đầu, vội vã buông tay. "A, tham ngủ quỷ." Nhìn hắn lại yên tĩnh trở lại, Tố Lạc Y hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy đi tới thùng xe xóa xỉnh. Đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục lúc tu luyện, đột nhiên phát hiện bên cạnh ngoài cửa sổ xe, có cái tiểu hài nằm ở ngoài cửa sổ hướng bên trong quan sát, thỉnh thoảng vỗ xuống cửa. Nhưng mà rèm cửa đã kéo lấy, thùng xe lại bị Thẩm Phàm thi triển bí pháp, thanh âm bên ngoài không có chút nào truyền vào trong đó. Một mặt hiếu kỳ Tố Lạc Y xoáy mở màn cửa sổ, liền gặp một cái mày rậm mắt to, người mặc da thú đầu chọc tiểu nam hài, hướng về nàng lộ ra nụ cười sáng lạ. Ra hiệu nàng mở cửa sổ ra. Không chỉ là hắn, chỗ không xa còn có các phương thúc chân ngắm nhìn tu sĩ. Trong đó mấy người cùng Lâm Vũ Nhiên đứng chung một chỗ tu sĩ trẻ tuổi, dù cho là tầm mắt Tố Lạc Y đều cảm thấy mấy người kia cực kỳ bất phàm, trong đám người xem xét liền là nhân vật chính tồn tại. tới xem bói, lại hoặc là vì chuẩn bị tiến vào Phục Long Sơn. Khẽ nhíu mày, Tố Lạc Y lắc đầu, liền gặp tiểu hài này cầm trang giấy cùng bút, nhanh chóng viết mấy chữ, dán tại trên sóng cửa. Ta là Mãng Hoang tộc tiểu A Man, ngươi nhưng nghe qua uy danh của ta. Nhanh mở cửa sổ, ta tìm cái kia xem bói tiên sinh. 7. Chương 61, Thần Hoàng Thánh Tử Trương Thái Tuế. Mãng Hoang tộc thánh thể hiện thế, thiên điêu tề tụ. Sắp trời đã tối, sạp hàng đều thu. Tiểu man tử này được không biết cấp bậc lễ nghĩa. Con uy danh, nghe đều không có nghe qua. Công tử nhà ta cũng không phải cái gì người đều có thể thấy. Tố Lạc Y vẫn như cũ lắc đầu, nhìn xem hắn một mặt lạnh nhạt mở miệng. Công tử nhà ta đã nghỉ ngơi, hôm nay xem bói kết thúc, ngày mai lại nói. Âm thanh mặc dù không có truyền đi, nhưng ngôi ngữ tiểu A Man vẫn là biết. Nhìn xem rèm cửa lần nữa bị kéo lấy. Ngồi tại giống như long sư bốn chân dị thú bên trên tiểu A Man, gấp đến một bàn tay đập vào trên đầu của nó. Phía ngoài xinh đẹp nữ tu, quả nhiên không tốt sống chung. Ầm. Trong tiếng trầm đục, kim nhãn long sư cơ cơ đầu lâu to lớn, theo trong lỗ mũi phun ra hai cái xương trắng, một mặt im lặng. Quay đầu liếc nhìn thúc chân ngắm nhìn mọi người, trên mặt không nhịn được mặt mũi tiểu A Man xoa xoa đôi bàn tay, nhảy xuống kim nhãn long sư phía sau, gắng sức một cước núp ở trên mặt đất. Ầm ầm. Trên mặt đất đá xanh ngay tại chỗ băng liệt, chiến minh không thôi. Liền cách đó không xa tường thành đều giăng đầy lên mạng nện. Nhưng mà thùng xe lại không nhúc nhích tí nào. Gặp tiểu A Man không người muốn di chuyển gian kia thùng xe, chỗ không xa vây xem tu sĩ dù bận vẫn nhàn. Mãng Hoang nhất tộc người quả nhiên đều là mãng phu a, không biết rõ phía trước liền vân ra đều nhượng bộ a. Thật chớ mong vậy coi như quẻ tu sĩ sẽ xử lý hắn như thế nào, nếu là cùng nhóm này thật man tử trên cọc, cái tiết nhưng có trò hay nhìn. Đem so sánh vân ra, Nam Man Mãng Hoang nhất tộc mới thật sự là thổ bá vương. Không thấy chỗ không xa ngồi tại từng đầu yêu thú bên trên Mãng Hoang tu sĩ, đối với tiểu A Man cách làm không khuyên căn a. Trên đường cái, năm cái khí chất phi phàm tuổi trẻ nam nữ, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên giữa sân. Nhìn xem tiểu A Man nhe răng niết mép, phí sức di chuyển lấy thùng xe, trong đó một nam tử tay cầm óng ánh bạch cốt phiến, nói nhỏ: "Không nghĩ tới một thế này, lại có đế tử xuất thế." Lời vừa nói ra, còn lại bốn người trong mắt lưu quang lóe lên. Nhất là Lâm Vũ Nhiên, hẹp dài hai con ngươi đều híp lại thành một đường nhỏ. Phía trước còn tưởng rằng trong thùng xe nam tử là một tên hàng thật giá thật xem bói tiên sinh, không nghĩ tới đối phương lại là đế tử. Đây là bọn hắn theo Liễu Yên Nhiên nơi đó nhận được tin tức, xem như Đông Bực Ngũ Đại tuyệt đỉnh thế lực tối cường thế hệ trẻ tuổi. Năm người này trong lòng biết đế tử phân lượng, nặng bao nhiêu? Không đủ 20 tuổi bán thánh cảnh tầng 3, đây cũng là cổ chi đại đế thân phong đế tử a. Ở giữa một nam tử mắt lộ ra thần mang, toàn thân quanh quần hào quang nhàn nhạt, ngựa khí bình tĩnh không lay động. Người này chính là Đông Bực Thần Hoàng Thánh Địa Thánh tử, Trương Thái Tuế. Nếu nói Diệp gia bán thánh Diệp Lan gia, là Đông Bực thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi cao nhất người. Như thế Thần Hoàng Thánh Địa Trương Thái Tuế, liền là chiến lược thứ nhất. Thái Tuế ngụ ý làm giữa năm thiên tử, trưởng quản nhân gian các hung hỏa phúc. Lại có nhân quân cảnh tượng, xuất lĩnh chư thần chi ý. Chỉ từ danh tự nhìn lại, có thể thấy được người này tâm tình cao bao nhiêu. Nguyên cớ nói hắn là Đông Bực thế hệ trẻ tuổi bên trong chiến lược thứ nhất, chỉ vì hắn từng lấy vương giả cảnh tầng 8 thực lực, vượt cấp chém giết một tên mới vừa vào bán thánh không lâu đại tu. To lớn như vậy khoảng cách, bị thứ nhất xài bước càng. Hắn cũng lấy chiến tích này, chứng Thái Tuế danh tiếng. Cái gọi là quy tắc, chính là do yêu nghiệt tới đánh vỡ. Tuy là truyền ngôn Trương Thái Tuế bởi vì trận chiến này nhận lấy trọng thương, nhưng loại này kinh thế hai tục chiến tích, đủ để chứng minh thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Nghe thấy lời ấy, tại trận bốn người trong mắt lưu quang lóe lên. Bởi vì theo Trương Thái Tuế trong giọng nói, bốn người cảm giác được có ngang nhiên chiến ý, bộc lộ mà ra. Dù cho hắn bây giờ không có vào bán thánh cảnh, cũng dám cùng vị này bán thánh cảnh đệ tử phóng thích chiến ý. Đệ tử xuất thế, ngụ ý đại đạo tranh phong. Một thế này chắc chắn nóng ánh vô cùng, mà bốn người bọn họ xem như Đông Vực tuyệt cường thế lực yêu nghiệt. Tại dạng này đại thời đại bên trong, như thế nào lại cam tâm rơi ở phía sau cùng người? Trong xe nam tử tuy là tu vi cao hơn bọn hắn, nhưng con đường chứng đạo, nhưng không đơn giản chỉ nói tu vi, có thể bị chư địa coi là thánh tử, thần tử tới bồi dưỡng người, không một cái là đơn giản. Lúc này, trong năm người một tên người mặc lưu quang váy dài xinh đẹp nữ tử, nhìn về phía trước ôn nhu cười nói: "Tiểu A Man gấp, muốn phát lực." Âm thanh như ngọc châu xuống bàn, nhẹ nhàng nếm hai, còn mang theo một chút tự nhiên âm luật, gột rửa mọi người tâm thần. Tại bên cạnh nàng còn đứng lấy một cái phục sức giống nhau anh tuấn nam tử, cầm trong tay tiêu ngọc, khoe miệng mỉm cười nhìn về phía trước thùng xe. Có thể đi vào Mãng Hoang nhất tộc khởi nguyên tổ sơn, tiểu gia hỏa này cũng không thể khinh thường a. Lời con chưa dứt, một tiếng bạo hống, đinh hai nhức óc: "Cho ta đến." Túi lấy thân thể tiểu A Man, đôi tay chế trụ thùng xe, hung hãn phát lực bên trên nhấc. Trong khoảnh khắc, ầm ầm, thùng xe phát xuống ra từng trận oanh minh, liền xung quanh đại địa cũng bắt đầu chấn động lên. Xa xa nguyên bản băng liệt tường thành trong nháy mắt này, như là đậu phụ khối ẩm vang sụp xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Mắt thấy thùng xe hơi nhấc lên, tiểu A Man đang định thừa thế xông lên thời gian, lại cảm giác được thùng xe bên trên chuyển đến tựa như núi cao nặng nề áp lực. May dầm dựng thẳng hắn mặt nhỏ một căng, hai tay bắp thịt tăng gọn, hai cái chân càng là trực tiếp lâm vào dưới đất. Sau một khắc, oanh, hắn thể nội bạo phát ra như núi lở tiếng oanh minh. Tại hắn sau lưng càng có một tòa xuyên thẳng vân tiêu núi lớn hư ảnh nổi lên. Núi lớn dị tượng khí thế to lớn, mây mù lở lở, thường có đủ loại động vật lướt qua trong núi, chim muông cùng vang lên, lại có rông tố hoành minh, trong núi bốn mùa luân chuyển, thần kỳ huyết mục. Cái này như thật như ảo núi lớn dị tượng, càng có hoang vu thê lương hàng tự nhiên tức lan ra. T, đây là Mãng Hoang tộc khởi nguyên tổ sơn, Mãng Hoang Sơn. Khá lắm, tiểu hài này thể chất rõ ràng có thể hiện ra Mãng Hoang Sơn dị tượng, quá khó mà tin nổi. Loại này quy mô thể chất dị tượng, sợ là một bộ thần thể a. Một chút không rõ ý tứ tu sĩ, lòng tràn đầy chấn động cùng sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới nhóm này đầu góc không quẹo cua ma tử, rõ ràng còn có loại này nội tình. Núi lớn này dị tượng loại trừ để xung quanh tu sĩ sợ hai thán phục lên tiếng bên ngoài. Chỗ không xa Mãng Hoang nhất tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, càng là kích động khí huyết dâng lên, nện lấy ngực bạo hống liên tục. Mãng Hoang Sơn, Mãng Hoang Sơn. Nghe lấy phương xa đinh thai nhức góc tiếng giống to, trong thành một trong trà lâu lão nhân, nhìn xem hư không núi lớn dị tượng cảm khái nói: "Liên Mãng Hoang thánh thể đều hiện thế, một thế này nhân tài mới nổi, không được a." Nghe được câu này, đứng ở bên cạnh hắn trong lòng Liêu Yên Nhiên giật mình, thấp giọng nói: "Thất tổ, thật hay giả? Thánh thể?" Tiểu hài kia thể chất rõ ràng so biểu tỷ còn mạnh hơn. Cùng nhiều thần thể khác biệt, nhân tộc thập đại thánh thể rất khó xuất thế. Hơn nữa thánh thể chiến lược hết sức kinh người, bình thường thần thể căn bản khó mà chống lại. Tuy là thánh thể tu luyện không dễ, nhưng xuất hiện tại Mãng Hoang nhất tộc bên trong, tiền kỳ tài nguyên căn bản không phải vấn đề. Thất tổ Liễu Chấn Thiên còn chưa nói chuyện, ngồi ở đối diện hắn hùng tráng trắng hán, cười to lên: "Ha ha ha ha. Đâu có đâu có. Khuynh Thành tiểu nha đầu kia cũng không tệ lắm đi. Nói không chắc lần này sau khi xuất quan, có chỗ đến cũng nói không cho phép." Tráng hán lời nói này khiêm tốn, nhưng ngữ khí tương đối đắc ý. Nhất là thanh âm của hắn, chấn đến cả phòng đều chuyển ra hồi âm. Liêu gia đệ tử một mặt bất đắc dĩ móc móc lộ thai. Liêu Chấn Thiên cười nhạt một tiếng cũng im lặng, quét mắt đối bản Vân Đình Thiên, chính giữa tận tình đối Vân Lộ hai tỷ muội, nói lấy Vân gia đủ loại chỗ tốt. Không nghĩ tới cái này không thèm nói đạo lý Vân gia đại trưởng lão cũng có hôm nay. Nhìn tới Vân Tiểu Nhiễm thể nội Vân gia huyết mạch, không đơn giản a. Thu tầm mắt Liêu Chấn Thiên nâng chén uống trà, lần nữa đem lực chú ý đặt ở Vũ Đàm trấn cửa thành. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng là như vậy. Mỗi đại thế lực đã tụ tập Vũ Đàm trấn, chỉ là cũng không hiện thân. Bọn hắn ngồi chờ di tích mở ra đồng thời, đem lực chú ý đều đặt ở Mãng Hoang nhất tộc thánh thể lên. Lúc này tiểu Aman đã mãng đủ sức mạnh, toàn thân khí huyết phồng lên oanh minh không nói, sau lưng núi lớn khí tức bộc phát cường đại. Chán nổi gân xanh đến hắn, ngửa đầu trừng lấy mày rậm mắt to, nhe răng giống to. "Nhìn ta cho ngươi hất bay a." Hống. Tại cạnh hắn Long sư cũng là ngửa đầu bạo hống, tựa như cho chính mình tiểu chủ nhân động viên đồng dạng. Nhưng thùng xe trước mắt vẫn như cũ vững vững vàng vàng đứng ở tại chỗ. Xuất mồ hôi trán tiểu Aman, đỏ lên mặt nhỏ, đem thân thể đều chen tại thùng xe bên trên, cứ thế nhấc không nổi. "Chờ ta thở một ngụm." "Hô hô." Đúng lúc này, loảng xoảng, thùng xe cửa sổ mở ra nháy mắt, một tiếng cực độ không nhịn được tiếng quát khẽ truyền ra. "Ở đâu ra tiểu thí hải?" Tiểu Aman vội vã ngẩng đầu, liền gặp trước mắt trong cửa sổ xe, một cái anh tuấn nam tử mặt đen lên, đưa tay cho hắn gõ cái đầu sụp đổ. "Bang!" Một tiếng vang dọn, truyền khắp toàn trường. Một màn này nhìn mọi người khỏe mắt giật giật. Cái kia lực đạo nhưng không nhẹ a. Không thấy tiểu man tử trên đầu đều nhô lên cái u lớn. Chậc chậc, nhìn tới vị này người tài ba không chỉ không sợ vân ra, liền Mãng Hoang man tử hắn cũng dám động a. Đám kia man hoang tu sĩ sắc mặt đều đen thành đáy nổi. "Hắc, lần này đặc sắc." Đang lúc tất cả mọi người cho là tiểu Aman muốn báo nổi thời điểm, liền gặp hắn trừng lấy hai mắt, liền trên đầu bao đều không quản, một mặt khó có thể tin nhìn xem Thẩm Phàm. Mà Thẩm Phàm cũng là nhướng mày, hiếu kỳ nhìn kỹ trước mắt người mặc da thú, 11-12 tuổi tiểu hài. Giữa hai người như có một cỗ không hiểu rung động ở trong lòng chảy xuôi, cũng không phải phụ tử nhận nhau, huynh đệ gặp nhau hí mã, mà là hai người thể nội khí huyết rõ ràng phát sinh thần kỳ cộng minh. Hai người thể nội khí huyết như là rời sông lấp biển, hướng về đối phương phương hướng cuộn trào mãnh liệt. "Hệ thống, chẳng lẽ hắn có thánh thể?" Thẩm Phàm khẽ mắt giật một cái, liền vội vàng đem thể nội khí huyết trấn áp xuống. "Trả lời ký chủ, đúng vậy, đây chính là thánh thể ở giữa cộng minh. Cũng thật là ngủ gật tới cái gối đầu a." Lúc này, lấy lại tinh thần tiểu Aman, trừng lấy đen lúng liếng hai mắt, chỉ vào miệng hơi cười Thẩm Phàm xúc động hô to: "Ngươi, ngươi cũng có?" "Ngừng ngừng ngừng, tìm ta làm gì?" Thẩm Phàm liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, sao chép thể chất của hắn cảnh giới?" 7. Chương 62, tăng phúc thánh thể viên mãn. "Tiểu Aman, ta cũng nhìn ngươi thuận mắt." Nghe được câu này, tiểu Aman xoa xoa mồ hôi trên trán thấm, nhìn xem hắn cười nói: "Ngươi coi cho ta một quẻ, ta biết ngươi có cái xác rùa đen, lấy ra tới ta tốt viết chữ a." Nhưng bây giờ Thẩm Phàm nơi nào có suy nghĩ phản ứng hắn, khóa chặt Mãng Man Man, trải qua giám định thánh thể cảnh giới là tiểu thành. Sao chép tăng phúc mở ra, tăng phúc đến đại thành ổn, cũng không biết có thể hay không tăng lên tới thánh thể viên mãn. Ý niệm vừa dứt, trong đầu Thẩm Phàm liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh: "Đinh, chúc mừng ký chủ, đem thánh thể cảnh tiểu thành, tăng phúc chí thánh thể cảnh viên mãn." Cùng một thời gian, trong cơ thể hắn mỗi một giọt máu đều đang lao nhanh quanh mình, làm khối thịt thể càng là đã có bay vọt về chất. Thánh thể viên mãn, thất đại bản nguyên cực điểm tăng lên. Lục thân bất tử bất diệt, chiến lực vô song. Như tu vi sau khi tăng lên, lực chiến đại đế, độ thần phạt tiên cũng không thành vấn đề. Nếu không phải tăng phúc thời gian sẽ không xuất hiện dị tượng. Thần Phàm cảm thấy một khi thi triển vô song thánh thể, trấn áp nơi đây tất cả tu sĩ đều không phải việc khó gì. Đây chính là vô song thánh thể viên mãn, mang tới cường liệt tự tin cảm giác. Khá lắm. Ngày hôm nay tỉnh ngủ, vận khí đỉnh cao a. Thần Phàm ý cười đầy mặt, đối một mặt mong đợi tiểu thí hải vung tay lên, hào khí vượt mây. "Nhìn ngươi thuận mắt, coi cho ngươi một quẻ. Lên xe." "Hắc." "Đúng vậy." Tiểu Aman nhếch mép cười một tiếng, quay người chạy mau thời gian, đưa tay đập vào Long sư trên đầu hô: "Nhanh đi đem Lưu Thúc gọi tới." Đột ngột Long sư phun ra cái phát ra tiếng phì phì trong núi, hóa thành một đạo hồng mang, xông vào tiểu trấn bên trong. Về phần cái khác Mãng Hoang tộc tu sĩ, gặp tiểu Aman chui vào thùng xe phía sau, khu động lấy dưới hung dị thú vây quanh ở thùng xe phụ cận, đối thùng xe gõ gõ đập đập, hiếu kỳ lục lọi lên. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này có thể để tiểu Aman đều mang không nổi đồ vật, có phải hay không có cái gì chỗ độc đáo. Về phần tiểu Aman bị đánh một chuyện, tiểu gia hỏa kia có thể so sánh bọn hắn thông minh nhiều, khẳng định có thâm ý khác. Nhìn thấy một màn này mọi người đưa mắt nhìn nhau. Liền cái này, không phải nói mãng hoang tộc tính khí nóng này à, cái này đều bị gõ cái bao, thí sự không có. Rất có thể là đối phương lai lịch phi phạm, dù cho là mãng hoang tộc cũng đến nhận tội a. Cái kia miệng rộng tại cái kia kỳ kỳ vai vai, có loại đi ra. Lao tử một gậy đem ngươi nện thành phân, ngươi có tin hay không? Ta mãng hoang tộc làm việc quản các ngươi thí sự. Cái nào danh con còn dám nghị luận, ăn lão nương một chùy. Tiếng giống theo cạnh thùng xe truyền đến, còn kèm theo hơn 10 đầu dị thú tiếng gào thét. Nhìn xem nhóm này man tử trợn mắt trừng trừng giáng dốc, không ít tu sĩ hậm hực thu hồi tầm mắt, nhìn hướng Phục Long Sơn chỗ sâu. Tối hôm qua trong núi liền có dị tượng hiện hiện, không biết tối nay là không sẽ còn phát sinh. Không ai dám tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Nếu là di tích cổ dị tượng mở ra, rất có thể như hôm qua trong núi tu sĩ đồng dạng, chết liền cho bụi đều không còn. Không ít thế lực cũng phái qua tán tu cùng phàm nhân tiến vào bên trong. Biết được phía trước cái kia mộ huyệt, cửa động đã càng lúc càng lớn. Nhưng cửa động bị một tầng màng ánh sáng bao phủ không vào được, cũng không thấy rõ tình huống bên trong, có lẽ vẫn chưa tới thời điểm mở ra. Bên trong đồn xe, ngồi ở trên thảm tiểu Aman, vẻ mặt thành thật lục lọi trước mắt so hắn còn lớn xác rùa đen. Người người trên mai rùa hương vị, hắn lại là một trận gõ gõ đập đập, khẳng định nói: "Cái này xác rùa đen không đơn giản à, khí tức hùng hậu, cùng nhà ta trong núi lớn hương vị rất giống." Ánh mắt không tệ, muốn tính toán cái gì viết lên là đủ. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, lấy ra một bồn nhỏ nước, đặt ở trên mai rùa ra hiệu hắn viết chữ. "Được." Tiểu Aman không kịp chờ đợi đưa ngón trỏ ra dính nước, kích động viết xuống một chữ. "Vinh." Chữ binh hàm nghĩa: "Mãng hoang tiên tổ, Thương Mãng đại đế đế binh ở nơi nào?" Huyền cơ quy giáp phân tích: "Thương Mãng đại đế phá hư sau khi phi thăng, đem đế binh đưa vào Nam Man sinh mệnh cấm địa, trấn áp yêu tộc tà thần thần chỉ, tồn tại tới bây giờ." Giải mã phía sau, mai rùa đường vân biến mất 30 đầu. Lại muốn tiêu hao 30 đầu trong đầu tin tức, để Thẩm Phàm nhíu mày. Cái này so tiên khí đại hoang đồ lượng tiêu hao, kém hơn một nửa. Chẳng lẽ tin tức này một khi thả ra, mãng, yêu hai tộc sẽ đến tranh chấp? Hoặc là nói mãng hoang tộc hội đánh vào sinh mệnh cấm khu, dẫn đến mãng hoang nhất tộc suy yếu, yêu tộc thần chỉ xuất thế, hoắc loạn thương sinh a. Thẩm Phàm nghĩ như vậy là có căn cứ. Một vị có thể phá hư phi thăng đại đế. Hắn đế binh tất nhiên là mãng hoang tộc thế tất tìm đến. Nhưng Thương Mãng đại đế đã dùng đế binh trợ giúp yêu tộc, trấn áp yêu tộc thần chỉ. Nhất định là vì nam vực chúng sinh suy nghĩ. Điểm trọng yếu nhất chính là yêu tộc tuyệt đối biết chuyện này. Nhưng qua nhiều năm như thế, mãng hoang nhất tộc rõ ràng liền mảy may tin tức cũng không biết. Nếu là nhóm này man tử phát hiện chính mình bị chơi sọ vạn cổ tuyết nguyệt, Thẩm Phàm cảm thấy yêu tộc dù cho lại có lý, một tràng đại chiến không thể tránh khỏi. Mãng hoang thẳng thắn, huyền thiên vạn người biết. Lời này cũng không phải nói khoác, vẫn là cái khoai lang bỏng tay. Thẩm Phàm hơi hơi suy tư phía sau, nhìn trước mắt tiểu Aman, trầm ngâm nói: "Món này đế binh bị đại đế dùng vĩ lực phong tồn, người bình thường khó mà phát giác. Ta cũng thăm dò không đến vị trí của nó. Cổ chi đại đế mưu đồ, dù cho là hắn đều không thể không cẩn thận đối đãi. Mỗi một vị chứng đạo đại đế đối với huyền thiên chúng sinh, đều có không cách nào tưởng tượng công tích cùng vĩ lực. Từ xưa đến nay, đại bộ phận chứng đạo đại đế không phải là vì thủ hộ huyền thiên sinh linh mà chinh chiến, liên la chống cự vượt ngoại cường địch phía sau không xuất đầu lộ diện, không biết tung tích, hư hư thực thực thân tử lạc tiêu. Như Thẩm Phàm bị người liên tưởng đế tử thân phận, Liêu gia vì cái gì đi Tử Khí Đông Lai đại lễ nên đón hắn? Cũng không phải hắn lúc ấy thực lực bản thân mạnh bao nhiêu, mà là đại đế thân phong bốn chữ này nặng nề hàm nghĩa." Nghe thấy lời ấy, một bên trong lòng Tố Lạc Y một nắm chặt. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Phàm thừa nhận chính mình không đủ lực bất tòng tâm thời điểm. Mà tiểu A Man lập tức liền gấp đến bỏ mắt, nhìn xem Thẩm Phàm hô: "Ngươi gạt người, tiên khí ngươi cũng biết, nhà ta đế binh ngươi không biết rõ." Vốn là lòng có sầu lo Tố Lạc Y liễu, nghe được cái này tiếng thê, đối hai con ngươi hắn chừng một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Công tử nhà ta mới nói, đó là đại đế thân phong đế binh. Ngươi cho rằng người nào đều có thể tra được? Tiên khí đó là thời gian quá lâu không có người phòng, tự nhiên sẽ bị tra xét đi ra. Ngươi chớ có hung hăng càng quái." "Ngậy." Tiểu A Man suy nghĩ một chút, chính xác là cái này lý, gật đầu nói nhỏ: "Không tệ, nhà ta tiên tổ như thế nào tư thế bay hùng, hắn khẳng định coi không ra." "Ha ha, tiểu nha hoàn không thu không, liền cái này thần trợ công ta phải cho nàng điểm cái khen a." Thẩm Phàm giả bộ đắng chát, lắc đầu nhận lấy Tố Lạc Y đưa tới nước trà, tiểu nhấp một cái ép xuống một chút trong lòng ý cười. Trước mặc kệ suy luận có đúng hay không, nhìn tiểu A Man tin là thật dáng dấp liền biết. "Công tử chớ có nản chí, người đánh thép nghèo thời gian, tuệ cực tất thương tổn, cái này quẻ chúng ta không tính là." Tố Lạc Y ngồi tại bên cạnh hắn, vướt phía sau lưng hắn cho hắn thuật khí, đồng thời vừa ý châu loạn chuyển tiểu A Man, không vui nói: "Tính toán xong còn không trở về, giữ lại làm gì? Giúp ta lau chăn lông ư?" Liền gặp tuyết trắng trên mặt thảm, theo cửa thùng xe một đường lan tràn ra hai cái đen chân. Tiểu A Man có chút ngượng ngùng ngoắc ngoắc ngón chân, đưa tay tản ra trên sạp hàng cho bụi, liếc mắt nói: "Dám lớn một chút sự tình. Ngươi cái này nữ tỷ so ta còn rất ngang. Tuy là dung mạo xinh đẹp, nhưng ta không thích." "Dừng a. Tiểu thí hài lông còn chưa mọc đủ, ta muốn ngươi ưa thích." "Hừ, Nhiều Thúc nói đúng, ngoại giới nữ tử xinh đẹp liền là không tốt sống chung." "À đúng đúng đúng." Gặp Tố Lạc Y nhìn ngoài cửa sổ mãng hoang tộc nữ tử muốn nói, Thẩm Phàm vội vã ngăn lại nàng, đứng dậy cười nói: "Tốt, tuy là không biết đế binh người ở chỗ nào, nhưng mãng hoang tộc đại đế không đem đế binh lưu tại các ngươi trong tộc, tất nhiên có hắn thâm ý. Nói không chắc có một ngày, đế binh liền sẽ trở về mãng hoang tộc." "Hắc, ngươi lời này ta thích nghe. Tộc ta chí giả cũng là nói như vậy." Tiểu A Man nhếch mép cười một tiếng, đứng dậy phía sau đối Thẩm Phàm chắp tay: "Ta cũng nhìn ngươi rất vừa mắt. Sau đó ngươi tới ta mãng hoang tộc đùa giỡn một chút, ta làm chủ. Có lẽ trí giả gia gia cũng muốn cùng ngươi tâm sự. Tuy là không biết rõ đế binh ở nơi nào, nhưng ít ra xác minh trong tộc trí giả lời nói, cũng coi là thu hoạch tương đối khá." "Tốt." Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, đem người này tiểu quỷ lớn tiểu hài đưa ra thùng xe. Lần này xem bói không có giải mã, đương nhiên sẽ không tiêu hao mai rùa đường vân. Có vẻ như còn chiếm được cái này mãng hoang tộc thánh thể tiểu hài hảo cảm. Nhưng vừa đi ra thùng xe, Thẩm Phàm liền thấy đứng ngoài cửa một cái vóc người khôi ngô trung niên trắng hán. Nam tử thân cao 2m3, bắp thịt cuộn cuộn, ánh mắt như điện. Đem so sánh Vân đỉnh thiên mới vừa vào bán thánh cảnh, khó mà khống chế bản thân khí tức. Người này khí thế tự chủ ngoại phóng mà ra, cực kỳ cường thịnh bạo liệt. Điều này hiển nhiên là cố ý vì đó. Rất có gieo xuống ngựa uy cảm giác. Thẩm Phàm không chút nào sợ hãi, yên lặng nhìn đối phương, thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, sao chép tu vi của hắn? Tốt ký chủ, khóa chặt Mãng Nưu, trải qua giám định tu vi, bán thánh tầng 4. 7. Chương 63, thực lực tăng lên, bán thánh tầng 9. Tàn khốc phát tắc. Khóa chặt Mãng Nưu, trải qua giám định tu vi, bán thánh tầng 4. Sao chép tăng phúc mở ra. Bán thánh cảnh tầng 4, bán thánh cảnh tầng 6, bán thánh cảnh tầng 7, bán thánh cảnh tầng 9. Nguyên bản chỉ có bán thánh tầng 3 Thẩm Phàm. Tu vi thăng liền tầng 6, trực tiếp đạt tới bán thánh tầng 9. Chỉ trong mấy mắt, Mãng Nưu thả ra bá đạo khí tức, ở trước mặt hắn như luồng gió mát thổi qua, liền một chút dấu tích cũng không lưu lại. Cùng lúc đó, tại Thẩm Phàm trong thức hải bốn đầu đại đạo, phối hợp tự mình vận chuyển cực đạo tiên kinh, tại tu vi tăng vọt mấy mắt, tản ra bóng mắt thần uy. Bốn đầu đại đạo như cá bơi, tại trong thức hải ngao du. Những nơi đi qua lưu lại liên tiếp thần kỳ phù văn, cực kỳ huyễn lệ. Đem so sánh phía trước Thẩm Phàm bán thánh cảnh tầng 3 thời điểm. Lúc này trong thức hải đại đạo, khí tức cùng đạo mang bộ phát cường hành cùng ngọc ánh. Cực đạo tiên kinh, vô song thánh thể. Không biết rõ ai may mắn có thể để ta toàn lực xuất thủ đây. Thẩm Phàm suy nghĩ thong thả, rất muốn nhìn một chút chính mình bật hết hỏa lực vô địch chi tư. Tuy là còn kém lâm môn một cước, liền có thể tiến vào thánh nhân cảnh giới. Nhưng hắn lúc này đã cảm giác được thực lực của mình đã có bay vọt về chất. Gặp Thẩm Phàm suy nghĩ viễn vông dáng dấp, Mãng Nưu không nói lời gì, trung đồng trừng mắt trầm giọng nói: "Liên là ngươi đánh nhà ta rất đầu." Rất rất. Nhìn xem tiểu A Man mặt đỏ lên, Tố Lạc Ý cười khúc khích, vội vã bịt miệng lại. Lúc này tiểu A Man toàn thân cũng không được tự nhiên, lôi kéo nam tử trung niên bắt đuổi lông, truyền âm nói: "Nưu thúc." Hắn xem bói như chuẩn, cùng chí giả ra ra nói đồng dạng, đế binh sớm muộn cũng sẽ trở về. Hơn nữa hắn cũng là thánh thể, khí huyết dường như so với ta còn mạnh hơn chút ít. Ta đều mời hắn tới Mãng Hoang tộc đường địch, ngươi nhưng đến cho ta chút ít mặt mũi. Ân. Mãng Nưu mắt to trừng một cái, mặt mũi tràn đầy khó bề tưởng tượng nhìn xem mỉm cười mà đứng Thẩm Phàm. Người này rõ ràng cũng có thánh thể. Phía trước theo trong miệng Liêu Chấn Tiên biết được Thẩm Phàm đệ tử thân phận thời điểm, Mãng Nưu nhiều nhất chỉ là cảm giác hiếm lạ cùng phân chấn. Đệ tử nhưng chẳng phải là cái ly kỳ thân phận đi. Về phần nói phân chấn, vậy dĩ nhiên là bởi vì đại thế tới. Mà Mãng Hoang tộc ra cái Mãng Man Man, rất có đại đế chi tư. Nhưng tiểu A Man lại còn nói hắn cũng có thánh thể, liền không thể không khiến Mãng Nưu chấn kinh. Không đến 20 tuổi bán thánh cảnh, lại thêm nhân tộc thập đại thánh thể một trong. Đây là thế nào tu luyện ra? Cái này tư chất thật sự là quá nghịch thiên. Chẳng trách sẽ bị cổ chi đại đế đích thân phong tồn. Tư chất như vậy nếu là cùng đại đế cùng một cái thời đại, chính xác đáng tiếc, căn bản khó mà chứng đạo a. Mãng Nưu đôi mắt sáng ngời có thần nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi. Thánh thể chứng đạo xưng đế, chí ít Mãng Hoang nhất tộc trong cổ tịch chưa bao giờ ghi chép, càng chưa nói đại đế tại thế thời kỳ, vậy đơn giản liền là chuyện không thể nào. Nghĩ đến cái này, Mãng Nưu đại thủ một tấn tiểu A Man đầu, đối Thẩm Phàm cười nói: "Đánh thật hay. Tiểu gia hỏa này chính xác ra một chút, cả ngày có mắt như mù. Đạo hữu xem bói hoàn toàn chính xác lợi hại. Rảnh rỗi tới ta Mãng Hoang tộc làm khách, nhà ta chí giả liền ưa thích các ngươi người thông minh một bộ này." Ha 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 ha. Cùng ra tiếng cười quét sạch toàn trường, để mọi người vây xem một mặt một bức. Mới bắt đầu còn tưởng rằng là gây chuyện, không nghĩ tới hít thở ở giữa họa phong nhất chuyển. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Bất quá đối phương rõ ràng có thể để Mãng Hoang tộc cường giả đều cảm thấy xem bói tinh chuẩn, chính xác có chỗ độc đáo. Nhìn tới người này ba ngày nói, trong Phục Long Sơn có tiên khí mảnh vụn tin tức, phải làm không phải giả vờ. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn xem Mãng Nưu gật đầu nói: "Nếu có thời gian rảnh, tự sẽ bái phỏng." Ha 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 ha. Dễ nói dễ nói. Mãng Nưu cười đến híp cả mắt, vung tay lên, mang theo Mãng Hoang tộc nhân rời khỏi nơi này. Đã đối phương cũng là thánh thể, nói không chắc có thể cùng tiểu A Man về mặt tu luyện lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, lấy thừa đủ thiếu. Chuyến này Phục Long Sơn chuyến đi, Mãng Hoang tộc không chỉ đem đế binh tin tức chứng thực, còn giống như cái này thu hoạch. Mãng Nưu cảm thấy không uổng công, quả thực kiếm lời lật. "Ngươi nhớ đến tới tìm ta a. Đừng quên mang theo cái kia xác rùa đen." Tiểu A Man ngồi lên long sư phía sau, quay đầu về Thẩm Phàm phất tay hô to. "Cái kia xác rùa đen thực tế thú vị gấp, tính toán liền chuẩn. Có thể so sánh thiên cơ lâu cái kia rơi vào trong xương mù sủ quẻ mạnh hơn nhiều lắm." Hắn dự định chờ Thẩm Phàm tới Mãng Hoang tộc nhiều tính toán mấy đầu. Cái gì vô chủ đế binh ở đâu, chính mình lúc nào bị thương, Mãng Hoang tộc đại đế ở đâu, tương lai vợ như thế nào các loại. Gặp cạnh thùng xe Thẩm Phàm mỉm cười gật đầu, tiểu A Man nhếch mép cười ngây ngô. Nhưng nhìn thấy bên cạnh hắn Tố Lạc Ý thời gian, mắt hắn nhất chuyển, làm lấy mặt quỷ hô: "Tiểu nha hoàn, lau chùi thảm a. Có bản sự ngươi đừng đến lượt lực lượng." Tố Lạc Ý nhìn lại thùng xe, quả nhiên trên mặt thảm lại có liên tiếp đen bàn chân, mày liễu nhăn lại. Gặp cái kia long sư nhanh như chớp liền xâm nhập trong đám người, nàng suy nghĩ một chút, đối bên người Thẩm Phàm nói nhỏ âm thanh: "Tiểu hài này thật biết mang thủ. Nếu như có thể, nàng vẫn là không có ý định đi Mãng Hoang tộc. Tránh bị đối phương lôi chuyện cũ, ảnh hưởng tới bọn hắn đối Thẩm Phàm hảo cảm." Tại Tố Lạc Y nhìn tới, Thẩm Phàm có thể kết bạn loại này thế lực cường đại, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không thể không đi. Phía trước nàng là không thích tiểu hài kia nghi vấn Thẩm Phàm, chỉ là không có nghĩ rằng cuối cùng biến thành mời. "Ngươi cũng nói hắn là trẻ con, không cần tính toán những thứ này." Thẩm Phàm ngược lại không cảm thấy có cái gì, cười lấy khoát tay áo. Đột nhiên lông mày của hắn nhíu một cái, dưới chân đại địa liền chuyển đến hơi run rẩy. Cùng một thời gian, trong vũ đàm chấn tu sĩ, lòng tràn đầy kích động nhìn hướng Phục Long Sơn. Ầm ầm, đinh hai nhức óc trong tiếng nổ vang, to lớn lóa mắt của sáng phóng lên tận trời, như là tối hôm qua đồng dạng. Quang trụ trắng tinh bên trong, tranh lớn lần nữa bày ra, lại so tối hôm qua thả ra xưa cũ khí tức, càng lay động người tâm thần. Nhưng để mọi người khiếp sợ còn không chỉ như thế, liền gặp chỉnh tọa Phục Long Sơn tại đinh hai nhức óc trong tiếng nổ vang, chậm chậm sụt xuống. Bụi mù quần quật bên trong, sơn thể dưới đáy rõ ràng dâng lên một đạo to lớn vòng sáng màu vàng, tan ra bốn phía. Phục Long Sơn di tích cổ mở ra. Không sai, vị trí đó chính là mộ huyệt. Từng trận trong tiếng kinh hô, mọi người liền gặp cái kia vòng sáng màu vàng bên trong, rõ ràng nổi lên một tòa rộng rãi tráng lệ cổ điện hư ảnh. Cổ điện cửa chính cao tới trăm trượng, khí thế mạnh mẽ, mây mù lượn lờ. Càng có cầm sắt âm thanh như tiên nhạc, chậm chậm truyền ra. Vù vù, huyền ảo âm luật, tại lọt vào hai nháy mắt. Nhiều tu sĩ cảm giác thần hồn của mình, vào giờ khắc này đều chiếm được thăng hoa. Thức hải càng là như là bị gột rửa qua đồng dạng, linh hoạt kỳ ảo nhảy bén, linh nghĩ đột nhiên tăng. Đại đạo phạm âm. Trong đám người Trương Thái Tuế, trong mắt tinh quang bùng lên. Chỉ là nghe được thanh âm này, trong cơ thể hắn khí huyết liền như sông lớn, bên ngoài thân càng là thần quang óng ánh. Đại đạo phạm âm. Nếu có thể nghe tới hoàn chỉnh phạm âm, tu sĩ liền có cơ hội bắt, thậm chí là hoàn thiện chính mình đạo. Không chỉ là hắn, bên người Lâm U Nhiên bốn người, cũng là khí tức phồng lên, đều có khác biệt dị tượng liên tiếp thăng. Nhất là tay cầm tiêu ngọc nam tử cùng bên cạnh hắn nữ tử. Hai người đều đến từ Thiên Âm Thánh Địa, đối với đại đạo phạm âm nhận biết càng nhạy bén. Phạm âm vừa ra, tâm pháp của hai người rõ ràng tăng nhanh gấp 10 lần không chỉ. Tất cả tu sĩ đều lòng tràn đầy rung động nhìn về phía trước cao vút cổ điện hư ảnh. Lại là đại đạo phạm âm. Cái này có thể so sánh Tây Lâm trời lá trà ngộ đạo, hiệu quả cường đại gấp mấy lần không chỉ. Không hổ là có tiên khí di tích cổ. Nếu là có thể tìm tới âm thanh nguyên, cũng là một tràng rất nhiều tạo hóa. Liên đại đạo phạm âm đều có. Nhìn tới cái này di tích cổ bên trong tất nhiên còn có cái khác trọng bảo. Liên là không biết loại di tích này, phải chăng có cái gì cấm chế. Nếu là mù quáng va chạm trong đó, sợ là liền đạo này màn sáng còn không thể nào vào được a. Phải biết tối hôm qua đạo kia trùng thiên màn sáng, trực tiếp đem trong núi canh giữ ở mộ huyện tu sĩ biến thành cho bụi. Nếu như dùng thần thức xem xét, cũng có bị phản phệ diệt hồn khủng bố hạ tràng. Huyền Thiên Đại Lục nhiều như vậy di tích cổ, loại việc này thường có phát sinh, ai cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Nhưng trọng bảo tại phía trước, có rất nhiều biện pháp. Nhanh chóng đi trong thành tìm kiếm phàm nhân cùng động vật lấy ra thử trận. Trong thành không biết là ai quát khẽ lên tiếng. Tế trận thử nghiệm. Đây là tất cả di tích cổ mở ra thời gian, tại không biết trong đó phải chăng có đại trận hạn chế thời gian, là biện pháp tốt nhất. Thành âm bên trong, tràn ngập tu tiên giới tàn khốc phát tắc. Nghe được câu này, không ít thế lực người hỏa tốc đi bắt trong thành phàm nhân. Càng có một chút vốn là tà tu thế lực cường đại, hung hãn đối bên người tán tu hạ thủ. "Dãnh, ngươi cái lao lục rõ ràng đánh lên ta. Phốc, buông ra ta. Mẹ nó, nhiều như vậy chính đạo tông môn, các ngươi cũng dám như vậy ngang ngược." Chỉ trong nháy mắt, trong thành liền bạo phát chiến đấu. Có người chạy trốn, có người hối hận tới trước, cũng có người liều chết một phen. Mà càng nhiều người thì là chờ mong nhìn xem những thánh địa này thế ra, chính đạo tông môn tu sĩ. Nhưng mà loại trừ trong thành chiến đấu âm thanh cùng tiếng thét chói tai, không một người ngăn lại. Đây chính là chiều hướng phát triển. Dù cho những tán tu này cho là chính đạo tông môn, cũng không dám tại lúc này ngăn cản hạ thủ mỗi đại thế lực. 7. Chương 64, chuẩn đế cấp hộ hồn bí bảo. Thần hồn minh đăng. Dù cho là mãng hoang nhất tộc, tại lúc này đều không lên tiếng. Bọn hắn là mãng, nhưng không phải người ngu. Đây chính là chiều hướng phát triển. Không phải lấy đơn độc thế lực nào có khả năng chống lại. Càng chưa nói còn có tiên khí tại trong di tích. Ai dám mở miệng, liền mang ý nghĩa cùng tại nơi trốn có thế lực chống lại. Ha ha. Chính đạo. Một nhóm mua danh chuột tiếng hạng người, ngươi xem một chút bọn hắn có thể hay không giúp các ngươi. Một cái mặt lộ âm lãnh huyết bào nam tử, đưa tay hút tới bên đường mấy tên tán tu bên trong một nam một nữ, nhún người bay về phía Phục Long Sơn. Bị nâng tại không trung hai cái tu sĩ vong hồn đại mạo. Nhưng bọn hắn tu vi nơi nào có thể đối phương so sánh, liền âm thanh đều không phát ra được. Đúng lúc này, trong thành một tòa nhà bên trong, truyền ra một đạo giản mua tiếng cười. Thẩm đạo hữu, tại hạ đúng lúc là bán thánh cảnh, không biết có thể hay không đoán một quẻ. Nghe tiếng bên người, chính là Liễu gia Liễu Chấn Thiên. Liền gặp Liễu Chấn Thiên mang theo Liễu gia mọi người, bay ra tiểu lâu, đi tới trên đường cái, đối Thẩm Phạm chắp tay cười một tiếng. Trong chốc ngắn này, tầm mắt mọi người đều cùng nhau nhìn hướng Thẩm Phạm. Mà trong thành chiến đấu thanh âm, tựa hồ cũng nhỏ hơn không ít. Bởi vì bọn họ cũng đều biết dụng ý của Liễu Chấn Thiên. Những cái kia bị bắt tán tu, lúc này hận không thể gọi giữa sân lão nhân một tiếng thân đại gia. Về phần Thẩm Phạm càng là thành bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Thẩm Phạm quét mắt bị huyết bảo nam tử nắm lấy hai tên tán tu, lại nhìn một chút trong thành nhìn chăm chú hắn mọi người, vẫy tay gọi lại trong thùng xe huyền cơ quy giáp, đối Liễu Chấn Thiên cười nhạt nói: "Vậy liền làm Liễu lão, đoán một quẻ." Liễu Chấn Thiên mỉm cười gật đầu, cũng không nói tính toán cái gì. "Hắc hắc, Liễu lão gia tử cùng vị công tử này, ngược lại trượng nghĩa a." Huyết bào nam tử chậm chậm hạ xuống, tiện tay đem hai cái tán tu nhét vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong thành chiến đấu âm thanh cũng ngay đầu tiên đình chỉ. Tất cả mọi người biết Liễu Chấn Thiên cùng dụng ý của Thẩm Phạm. Đã hắn nguyện ý xuất thủ, những người này không giết cũng được. Nhìn xem Thẩm Phạm một mặt yên lặng rơi chỉ viết chữ, một bên Tố Lạc ý ý cười đầy mặt đối với Liễu Chấn Thiên chắp tay thi lễ một cái. Công tử nói quả nhiên không sai, đều là một nhóm lợi ích trên hết người. Vẫn là người Liễu gia nhìn thuận mắt, lại nghĩ đến Liễu gia lão bà cái kia mặt mũi hiền lành, Tố Lạc ý hé miệng cười một tiếng. Dù cho nàng biết lão bà cũng là vì Liễu gia mới cho nàng cơ duyên, nhưng Liễu gia có hôm nay cử động như vậy, nàng không để ý đối phương dụng ý. Cực kỳ hiển nhiên, tại nhiều như vậy thế lực bên trong, Tố Lạc Y đối với Liêu gia là mang trong lòng cảm kích, cũng rất có hảo cảm. Liêu Chấn Thiên có thể trượng nghĩa mở miệng, những tán tu này cũng có đầu đường sống. Tu tiên giới chính xác tàn khốc, nhưng có thể nhìn thấy Liêu gia cái này một chút nhân tình bị. Đây đối với đã từng xem như tán tu Tố Lạc Y tới nói, rất khó khăn đến. Về phần những cái kia được cứu tán tu, lúc này cả đám đều đối Thẩm Phạm cùng Liêu Chấn Thiên không người đi lấy lại lễ. Một chút khoảng cách vòng sáng màu vàng gần người, trở về từ coi chết hù dọa đến run chân dậy không nổi, trực tiếp nằm trên mặt đất dập đầu. Về phần công tử, ngoài lạnh trong nóng, càng là cực kỳ tốt. Nhìn xem Thẩm Phạm anh tuấn bên mặt cùng lạnh nhạt khí chất, Tố Lạc Y ánh mắt lập lòe. Thất tổ, nàng dường như rất vui vẻ a. Liêu Yên Nhiên nhìn xem xoay người Tố Lạc Y liễu, nghịch ngợm cười khẽ âm thanh. Đứng ở bên cạnh nàng Liêu Chấn Thiên, vuốt râu cười nhạt nói, nhờ có Thẩm đạo hữu lòng có thương hại, không phải nàng liền cười không nổi rồi. Nói thật, nếu không phải Thẩm Phạm sẽ xem bói, Liêu Chấn Thiên cũng sẽ không lên tiếng cứu mọi người. Tính toán những tán tu kia hôm nay gặp may. Lúc này, trong sân Thẩm Phạm thu huyền cơ quy giáp, thấy mọi người đều ngưng thần nhìn xem chính mình, cười nhạt nói, trong vòng 25 tuổi, không ban thánh cảnh tu sĩ đều có thể tiến vào bên trong. Phúc họa tương y liễu, mỗi người dựa vào cơ duyên, mới trong vòng 25 tuổi. Cái này thật chuẩn a. Trong đám người một tên lão tu sĩ nhíu mày lên tiếng, không hiểu trong giọng nói có một chút không cam lòng ý vị, đồng thời cũng nhắc nhở tại trận nhiều thế lực tới trước thế hệ trẻ tuổi, cái này nếu là bị hố, cái kia thật là liền chết vô ích. Hắn nói không sai. Thái Tuế, chớ có xúc động. Đại thế tiến đến, tranh phong đã trải qua bắt đầu. Tu nhiên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bảo vật chạy không được, Tiêu Trần, Huyền Âm, hai người các ngươi sống chết mặc bay là đủ. Từng đạo truyền âm tràn vào tại trận tiên kiêu trong hai. Nhưng vào lúc này, âm thanh xé gió đến. Hiu hiu hiu. Mọi người ghé mắt xem xét. Chỉ thấy Liêu Yên Nhiên mang theo hơn 10 tên Liêu gia đệ tử, hướng về Phục Long Sơn bắn ra. Một đoàn người thiểm điện lướt qua trời cao, xông vào Phục Long Sơn hình tròn màn sáng. Cái này, người của Liêu gia không sợ đó là bấy giờ a? Hững. Đang lúc rất nhiều tu sĩ còn chưa lấy lại tinh thần thời gian, lại nghe được một tiếng như rồng tiếng gào hét. Liền gặp mãng hoang tộc trận địa bên trong tiểu Aman, dưới hung long sư hóa thành một đạo hồng mang, trực tiếp đâm vào màn ánh sáng màu vàng bên trong. Cùng một thời gian, Lâm U Nhiên cũng là hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, xông vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, Trương Thái Tuế trong mắt tinh quang bùng lên, mũi chân điểm một cái, ầm ầm, hắn thân như lôi đỉnh, quanh thân tràn ngập không có gì sánh kịp uy thế cùng thần mang, ra sau tới trước đi tới Lâm U Nhiên phía trước, là mãng hoang tộc thiên tiêu, còn có Lâm U Nhiên, Cốt Lang Phong, liền Trương Thái Tuế đều đi, chúng ta còn do dự cái gì? Kinh nghi trong tiếng hét vang, trong thành nhiều tu sĩ nô lên, xông về Phục Long Sơn. Về phần trong đó Phúc Họa, con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà làm, nào có cái gì thuận buồm xuôi gió. Mà lúc này Thẩm Phạm nhìn thấy Trương Thái Tuế kéo gió xuất hiện thời gian, coi thể chất có chút không tầm thường, trong mắt tinh quang lóe lên, mở ra thần mâu nhìn chăm chú. Lâm U Nhiên năm người này bên trong, loại người này khí tức cường thịnh nhất. Như vậy thiên tiêu, trong tông môn tất nhiên đem nhiều trí bảo đặt ở trên người của đối phương. Trước mắt Thẩm Phạm liền cái hộ hồn bí bảo đều không có. Tự nhiên muốn nhìn một chút đối phương thức hải. Liền gặp phá hư thần mâu bên trong, Trương Thái Tuế thần hồn bên trong đứng vững vàng một tôn bảo tháp lưu ly, cực kỳ không tầm thường. Hệ thống, sao chép hắn hộ hồn bí bảo? Khóa chặt Trương Thái Tuế, trải qua giám định hộ hồn bí bảo làm thần hoàng trấn hồn tháp, thánh cấp hạ phẩm bí bảo. Sao chép tăng phúc mở ra? Chậc chậc, có thể a. Nghe lấy hệ thống tiếng nhắc nhở, Thẩm Phàm cảm thấy kinh hãi. Thánh cấp hộ hồn bí bảo giá trị cũng không phải bình thường thánh binh có thể sánh được. Thẩm Phàm phục chế Liêu gia bảo khố, đều chưa từng gặp được một kiện cao cấp hộ hồn bí bảo. Loại này bí bảo sản lượng cứ thấp, chế tạo khó khăn, mà lại là cùng không đủ cầu. Hiển nhiên, hoang cổ Liêu gia nhiều người như vậy đều không đủ dùng, đâu còn có quá nhiều dự trữ. Chúc mừng ký chủ, đem thần hoàng trấn hồn tháp, sao chép tăng phúc làm thần hồn minh đăng, chuẩn đế cấp. Hộ hồn bí bảo thần hồn minh đăng, u minh giới chỉ dẫn tàn hồn đầu thai dẫn đường minh đăng, 30 vạn năm trước đánh rơi. Trường kỳ sử dụng có thể vận dưỡng thần hồn, tăng lên thần hồn phẩm cấp. Thần hồn minh đăng phòng ngự hiệu quả, nhưng coi thường chuẩn đế cảnh trong vòng thần hồn trùng kích. Ngư bức, ta còn tưởng rằng là thánh cấp thượng phẩm, rõ ràng trực tiếp tăng phúc đến chuẩn đế cấp. Long tràn đầy phấn chấn Thẩm Phạm phát hiện, trong thức hải của chính mình nhiều một ly có chút mất sơn màu đen đèn dầu, đang tản phát ra xưa cũ khí tức. Tại tim đèn giấy lên một đám ngọn lửa màu đỏ sậm, đem hỗn độn thức hải cũng tăng thêm một vòng huyết sắc. Thần kỳ nhất chính là ngọn lửa giấy lên khói xanh tiêu tán tại trong thức hải phòng, Thẩm Phạm cảm giác được thần hồn của mình lại có một tia tăng lên cùng ngưng kết. Không hổ là chuẩn đế cấp hộ hồn chí bảo, mới sử dụng liền có thể cảm giác được thần hồn tăng cường. Thần hồn minh đang xuất hiện, để bốn đầu như cá bơi đại đạo cực kỳ mới lạ. Chỉ thấy bốn đầu đại đạo chậm chậm tới gần phía sau, xoay quanh tại cột đèn trên xoáy chuyển du động. Lao, các ngươi đừng đem ta đèn cho dập tắt. Nhìn xem sáng tối chập chờn đèn bên trong hồn hỏa, Thẩm Phạm thật lo lắng cái này lão ngoan đồng bị bốn đầu đại đạo bóc tắt. Cũng may bốn đầu đại đạo cùng tâm ý của hắn nghĩ thông, không để hắn không vui một tràng. Giữa sân, một chút không tin tà tu sĩ cũng không cảm thấy Thẩm Phạm thôi diễn là tinh chuẩn. Kết quả có thể nghĩ mà biết. Vượt qua 25 tuổi tu sĩ tại tiếp xúc đến di tích cổ kim vòng nháy mắt hóa thành cho bụi. Đây đều là sự tình trong nháy mắt. Thu vệ thần thức tra xét Thẩm Phạm, nhìn xem từng đạo lưu quang xẹt qua trời cao, tự nhiên là được một cái sao chép tăng phúc một cái, tâm niệm liền động. Hệ thống, sao chép hắn linh căn. Sao chép người này tuyệt học mạnh nhất. Còn có người kia thần hồn bí pháp. Tốt ký chủ, khóa chặt Cốt Lang Phong, trải qua giám định linh căn làm tuyệt phẩm linh căn, sao chép thất bại. Khóa chặt Tiêu Trần, trải qua giám định tuyệt học mạnh nhất làm cầm âm tam điệp, chuẩn đế cấp. Khóa chặt Huyền Âm, trải qua giám định thần hồn bí pháp làm thiên âm cửu truyện, thánh cấp hạ phẩm. 7. Chương 65, thần hồn thực lực tăng vọt. khóa chặt Lưu Văn Triều, trải qua giám định thần hồn phẩm cấp làm lục phẩm, sao chép thất bại. Khóa chặt Vương Nam, trải qua giám định thể chất là bản nham linh thể. Khóa chặt Trương Tam, bởi vì ký chủ sao chép qua người này đạo môn thánh thủ, sao chép tăng phúc thất bại. Khóa chặt. Sao chép tăng phúc mở ra. Trương Tam. Liên tiếp tiếng nhắc nhở bên trong, rõ ràng bước lên con hàng này. Thần Phàm hiếu kỳ nhìn hướng không trung một bóng người xinh đẹp, liền gặp một người mặc váy dài thanh tú nữ tử, thân pháp quỷ quái xuyên qua trong đám người. Tựa như lòng có cảm giác, Dịch Dung Thành nữ tử Trương Tam nghiêng đầu nhìn một cái. Gặp Thẩm Phàm một mặt cổ quái dáng dấp, hướng về hắn liếc mắt đưa tình, còn tới cái hôn gió. Đạo hữu tiểu nữ đi cũng. Ngoa tạo. Là cái nào biến thái đi vào? Sợ không phải hoàng triều bên trong tiểu thái dám tới. Cái này như là việc được cổ học âm thanh, để xung quanh nhiều tu sĩ toàn thân run một cái, kém chút từ không trung rơi xuống. Người này giọng nam nữ tướng, tất nhiên là tự cung tàn nhẫn hạng người. Loại này tán tu tuyệt không phải người thường, các ngươi nếu là tại bên trong gặp được, chớ có khinh địch. Vâng. Đại sư huynh. Đạo hữu cao kiến a. Ta mẹ nó. Ta có phải hay không cái kia đem con hàng này ngay tại chỗ trấn áp? Thẩm Phàm chấn động quần áo, xua tán đi chút ít lúng túng cảm giác. Công tử, ngươi. Ngươi lúc nào nhận thức loại này nữ? Ngươi. Tố Lạc im một mặt xoắn xuýt nhìn xem Thẩm Phàm. Muốn cái gì đây? Đó là Trương Tam. Thẩm Phàm sắc mặt tối đen, đưa tay một bàn tay đập vào nhắm chặt hai mắt trên trán Tố Lạc ý ý. Lúc này, trong đầu hệ thống tăng phúc, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem chuẩn đế cấp cầm âm tam điệp, tăng phúc to lớn đế cấp, đại âm hy thanh. Đại âm hy thanh, lấy âm luật công phạt thời gian, sóng âm có thể trấn sát tu sĩ thần hồn, phá vỡ ở giữa hai hỏa mù mịt, hiệu quả cường hãn. Chú giải, lấy âm luật đánh đàn, hóa đạo vận hiện thế thời gian, nhưng để nghe đến đây cầm âm người, tư duy thông thấu, có lẽ có nhận thấy, nhập không sáng đốn ngộ cảnh giới. Không tệ. Lại thêm một môn đại đế tuyệt học, còn có thể để người có cảm giác đốn ngộ. Phong cách rất cao a. Thẩm Phàm mỉm cười. Có thể cùng Trương Thái Tuế đứng chung một chỗ thiên tiêu, nội tình chính xác không tầm thường. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem thánh cấp hạ phẩm thần hồn bí pháp Thiên Âm Cựu Truyện, tăng phúc chí thánh cấp thượng phẩm, bị ngạn độ hồn quyết. Hồn tu bí pháp bị ngạn độ hồn quyết, lúc tu luyện nhưng củng cố thần hồn cường độ, tăng lên thần hồn tư chất. Làm thần hồn đến thất phẩm thời gian, nhưng tại trong thức hải ngưng kết thần hồn kim thân, thi triển thần hồn công kích thời gian, uy lực gấp đôi. Pháp quyết tế hồn lưới, một khi thi triển có thể vây khốn giết hồn phách, thần hồn kim thân, hiệu quả nổi bật. Chú giải, bị ngạn độ hồn quyết đã tự mình tu luyện. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem bản nham linh thể đạt tính, tăng phúc tới kim thạch thần khu. Kim thạch thần khu đạt tính, thể chất cứng rắn như kim thạch, có cường đại lực phòng ngự. Đinh. Chúc mừng ký chủ, cuối cùng có hồn tu bí pháp, hơn nữa còn là thánh cấp thượng phẩm, dễ chịu. Nghe lấy trong đầu liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm, Thẩm Phàm vừa lòng thỏa ý. Thần hồn kim thân tương đương với tu sĩ thần hồn chỗ ở. Có thần hồn kim thân tu sĩ đang thi triển thần hồn bí pháp thời điểm, uy lực cũng không phải tu sĩ khác có thể sánh được. Mà một khi nhục thân bị hủy, có thần hồn kim thân tu sĩ liền có thể ve sầu thoát xác tìm kiếm tốc thể, tiếp tục sinh tồn. Chuyên văn một chút cường đại thần hồn kim thân, dù cho không có nhục thân, nhưng bằng mượn bản thân siêu phàm hồn tu bí pháp, vẫn như cũ có thể bất tử bất diệt. Thậm chí còn có thể để thần hồn kim thân phát sinh biến hóa về chất, đạt tới triệt để thăng hoa, tạo thành một loại khác hồn hệ sinh linh, 10 điểm khủng bố. Nhưng mà muốn tu luyện ra thần hồn kim thân cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Làm tu sĩ đạt tới thánh nhân cảnh phía sau mới có thể ngưng kết thần hồn kim thân. Nhưng bị ngạn độ hồn quyết lại có thể để tu sĩ tại thần hồn thất phẩm thời gian tạo nên thần hồn kim thân. Liền so tu sĩ khác tại thần hồn một đạo bên trên, nhiều hơn một loại ưu thế thật lớn. Hắn gia tăng thực lực cùng chiến lực cũng là không thể bỏ qua. Không hổ là thánh cấp thượng phẩm hồn tu bí pháp. Lần này sao chép tới đại âm hy thanh cùng bị ngạn độ hồn quyết. Mục tiêu đều là đến từ Thiên Âm Thánh Địa thánh tử thánh nữ, Tiêu Trần cùng Huyền Âm. Hiển nhiên, lấy âm luật nhập đạo Thiên Âm Thánh Địa, đối hồn tu phương diện có chỗ rất độc đáo. Bất quá, loại trừ đi đầu nhóm này tiến vào Phục Long Sơn thế hệ trẻ tuổi, những người còn lại sao chép hiệu quả cũng không ước vọng. Nhưng cái này cái gọi là ước vọng, chỉ là đối lập Thẩm Phàm tới nói, một là bởi vì bản thân hắn tư chất đã đầy đủ nghịch tiên, cảnh giới của hắn đã đạt đến bán thánh tầng 9, từ không cần nhiều lời. Như thần hồn phẩm cấp, linh căn, thể chất, không tuyệt cường yêu nghiệt, đặc thù tu sĩ tại trận, phục chế cũng không có gì hiệu quả. Nếu như bây giờ tùy tiện tới cái tu sĩ trẻ tuổi, Thẩm Phàm liền có thể sao chép thành công, hiển nhiên không thực tế. Hai là bởi vì, loại trừ Trương Thái Tuế 5 người cùng còn lại mấy đại lục chạy tới đầu tiên thiên tiêu, cũng không phải tất cả thế lực thế hệ trẻ tuổi đều tới. Như bế quan bên trong Liễu Khuynh Thành liền là một ví dụ. Liêu gia cũng chỉ phải Liêu Yên Nhiên tới trước. Về phần những cái kia không có vào đế cấp tăng phúc công pháp và mọi người không chế bảo vật, Thẩm Phàm trực tiếp không để ý đến. Có lẽ cùng Đại Hoang Đồ hư ảnh có quan hệ, có lẽ những thế lực kia cảm thấy, nơi đây không có khả năng có bản đầy đủ Đại Hoang Đồ a. Thẩm Phàm cảm thấy, khả năng này rất lớn. Tồn tại tới bây giờ thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết một chút liên quan tới Đại Hoang Đồ bí văn. Rất có thể cảm thấy nơi này chỉ là một đạo tiên khí hư ảnh, không đáng đến huy động nhân lực. Bất quá lấy trước mắt hắn tiếp xúc mấy cái thế lực lĩnh quân trưởng lão tới nhìn, những người này đại bộ phận đều là bán thánh cảnh cấp bậc tu sĩ dẫn đội. Như Liễu gia, Vân gia, Mang Hoang tộc, còn có trong Vũ Đàm trấn mỗi đại thánh địa trưởng lão. Từ đó cũng có thể nhìn ra, coi như là tiên khí hư ảnh, những thế lực này cũng cực kỳ trọng thị. Quả nhiên, cái thứ nhất ăn cua người mặc dù sẽ bị kẹp, nhưng cũng sẽ ăn vào thịt. Cũng không biết ai có thể thu được Đại Hoang Đồ mạnh vụ. Nhìn xem trong hư không từng bước giảm thiểu bóng người, Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, quay người đi vào trong xe. Trương Thái Tuế, Lâm Vũ Nhiên, Tiêu Trần cùng những châu khác thế hệ trẻ tuổi đích thân tới trước, không thể không nói là một loại vật khí, bởi vì bọn hắn đều theo Thẩm Phàm nơi này biết được, trong Phục Long Sơn có tiên khí mạnh vụn chuẩn xác tin tức. liền so người của thế lực khác phải nhanh hơn một bước. Đối với lần này tăng phúc tăng lên, Thẩm Phàm vẫn là hết sức vừa ý. Chuẩn đế cấp hộ hồn chí bảo, thần hồn minh đăng, cũng có thể trấn áp tu sĩ thần hồn đế cấp tuyệt học, đại âm hy thanh, còn có hồn tu bí pháp, bị ngạn độ hồn quyết. Cái này ba loại để thần hồn của hắn thực lực, một lần liền đã có bay vọt về chất. Đi vào thùng xe Thẩm Phàm, thầm nghĩ trong lòng, thật lâu không thấy thiên phú của ta bảng, hệ thống, tốt ký chủ, hình chiếu như sau. Liền gặp trước mắt của Thẩm Phàm, nổi lên một tổ hình chiếu số liệu. Ký chủ, Thẩm Phàm. Cảnh giới, bán thánh cảnh tầng 9. Thể chất, nhân tộc thập đại thánh thể một trong vô song thánh thể. Thể chất tăng phúc đặc tính, vạn cổ hóa độc thể, kim thạch thần khu. Linh căn, tuyệt phẩm. Thần hồn, thất phẩm. Không tệ, gần nhất không phí công thời gian a. Thẩm Phàm mỉm cười. Lúc này, Tố Lạc Y mới chuẩn bị tiến vào thùng xe, đột nhiên nghe được trong vũ đàm trấn tu sĩ cùng nhau kinh hô. Mau nhìn, Phục Long Sơn lại ra dị tượng, lại có nhiều như vậy bảo vật. Ha 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 ha. Nói không chắc bọn hắn đi vào trong đó, kết quả là công giá chẳng a. Hiu hiu hiu. Trong âm thanh xé gió, Tố Lạc Y vội vã nhìn hướng Phục Long Sơn. Liên gặp từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang, theo Phục Long Sơn kim vòng trong kết giới phun ra. Một màn này như bỏ phí nở rộ, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Lưu Quang nhìn ra chừng vài trăm khổng lồ, khí tức hùng hậu không đồng nhất. Dù cho là lấy Tố Lạc Y nhãn lực, đều nhìn ra trong đó mấy món trong Lưu Quang bảo vật. Dĩ nhiên tản ra đại đạo kim văn. Nhiều như vậy bản thánh khí. Tố Lạc Y là cái một mình cầu sinh tiểu tu sĩ, kiến thức không nhiều, cách cục thấp, cẩn thận, có tiểu thiện không đại ác, tương đối chân thực, sẽ nghĩ đến Thẩm Phàm lợi ích được mất. Nam chính vô địch mang theo nàng ngủ tản bộ, không sợ hãi, thuận tâm mà làm. Nàng trưởng thành là một cái quá trình, đồng thời mặt bên chiếu nam chính tâm tính cùng lý duyệt, đều là tại trưởng thành. Ưa thích tiểu đồng bọn, Ngũ Tinh nhắn lại ủng hộ một đợt, ta đều sẽ nhìn, cảm tạ mọi người ủng hộ. 7. Chương 66, Sát thần điện. Muốn chém đế tử. Khủng bố tuyệt luân sắc cơ. Công tử, thật nhiều bán thánh cấp bảo vật a. Tố Lạc Y trừng lớn hai con ngươi, khiếp sợ thân thể mềm mại cũng hơi phát run. Nàng thậm chí nhìn thấy một đạo màu trắng bạc quang, hưu một thoáng liền bay qua vùng trời thùng xe. Long tràn đầy kích động Tố Lạc Y liễu, kém chút tại chỗ nhảy lên muốn đi đoạt bảo. Không biết làm sao thực lực thấp kém, nàng chỉ có thể đứng tại chỗ dương mắt nhìn. Cùng lúc đó, đoạt bảo hỗn chiến, hết sức căng thẳng. Ầm ầm, kịch liệt công kích dư ba tại không trung nổ vang. Có thể tới đến chỗ này thế lực, đều không phải hạng người vô danh, xuất thủ quả quyết vô cùng. Bán thánh khí xuất hiện, dù cho là thế hệ trước tu sĩ đều xuất thủ tranh đoạt. Nhìn xem không trung huyết vụ cùng truyền ra kêu thảm cùng tiếng hét phẫn nộ. Nguyên bản còn muốn Thẩm Phàm đi lên cướp đoạt Tố Lạc Y Liễu, lòng vẫn còn sợ hãi thấp giọng nói: "Công tử, ngươi cũng đừng đi a. Chúng ta liền lấy những cái kia bay qua thùng xe bảo vật liền tốt." Phía trước còn cùng hòa khí tức giận chẳng cảnh. Tại bảo vật xuất thế nháy mắt, phong vân đột biến. Đi tới cửa Thẩm Phàm giật giật khóe miệng: "Lấy ra cho ngươi sao? Nghĩ đẹp vô cùng a." Nói chuyện đồng thời, trong lòng hắn thầm nghĩ: "Hệ thống, đem những bảo vật này đều phục chế. Tốt ký chủ." Khóa chặt Vũ Hoa tán, trải qua giám định làm bán thánh hạ phẩm. Chân mỗi cũng là thịt, lại không tốn thời gian phí sức, Thẩm Phàm chọn lọc tự nhiên đem những bảo vật này phục chế. Ngài lời nói này, cho ta làm lại tốt nhất rồi. Hắc hắc. Tố Lạc Y một mặt ngượng ngùng giật giật góc áo của hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nàng biết Thẩm Phàm có không ít bảo vật, mập đến chảy mỡ. Không trung đồ vật có lẽ còn không vào pháp nhãn của hắn, nhưng Tố Lạc Y để ý nha. Nàng tự nhiên hy vọng Thẩm Phàm vung tay lên, bắt lai bảo vật thưởng nàng mấy món. Thật tốt tu luyện. Không phải sau đó có tốt hơn bảo vật, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn xem, cố lên. Thẩm Phàm cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. A a. Tố Lạc Y mặt lộ ngốc trệ. Lúc này, Thẩm Phàm gặp phía trước bị huyết bảo nam tử chộp trong tay, dự định tế trận tán tu nam tử. Đi tới thùng xe bên cạnh, một mặt cảm kích đối hắn chắp tay không người. Tạ công tử phía trước ân cứu mạng. Về phần một tên khác tán tu nữ tử cùng đồng bạn của nàng, chính giữa đứng ở chỗ không xa một mặt khẩn trương nhìn xem bên này. Chẳng lẽ hắn là muốn ôm chân lớn? Một bên trong lòng Tố Lạc Y nghi hoặc. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương có lẽ là muốn cùng Thẩm Phàm đụng cái đối mặt sau lại rời đi. Cuối cùng bọn hắn là tán tu. Nếu là bởi vậy trèo lên Thẩm Phàm quan hệ, vậy liền kiếm lợi phát. Thẩm Phàm ngược lại không cảm thấy cái gì, cười nhạt hư phủ đối phương, nói khẽ: "Không sao, nơi đây quá mức nguy hiểm, ta đề nghị các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi tốt." Vừa mới nói xong, Thẩm Phàm lại cảm ứng được trôi nổi tại trong thức hải thần hồn minh đăng. Cái kia màu đỏ sẫm tim đèn khẽ rung lên. Sau một khắc, liền gặp tên này tán tu hình chiếu tại dưới đất bóng dáng. Đột nhiên thoát ra một đầu bóng đen, hướng về Thẩm Phàm tập sát mà tới, quỷ quệ vô cùng. Cùng một thời gian, oanh! Khủng bố tuyệt luân sát ý theo bóng đen trên mình tiết ra, quét sạch toàn trường. Dù cho tại không trung chiến đấu rất nhiều tu sĩ, vào giờ khắc này đều bị sát ý xâm nhập như rơi vào hầm băng. Cảm giác kia liền giống bị rắn độc để mắt tới đồng dạng, hù dọa đến mọi người tại trước tiên ngưng chiến đấu. Mà khoảng cách Thẩm Phàm gần nhất Tố Lạc Ý cùng tán tu kia nam tử, càng bị cái này vô hình khủng bố sát ý ngay tại chỗ quét sạch tâm thần, sắc mặt trắng bệch định tại chỗ, động đậy không được. Liền trong thành không ít bán thánh cấp tu sĩ, vào lúc này đều toàn thân phát lạnh, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Bán thánh tầng 4. Bán thánh tầng 4 liền giống như cái này khủng bố sát ý, như không phải cái này đệ tử cùng đối phương có diệt nhà mối thù. Như thế, Sát Thần Điện, một cái dùng mình tổ chức tên gọi, khắc ở mọi người trong đầu. Mà nghe tên này đệ tử chỉ có bán thánh tầng 3, có lẽ đối phương có thể làm được cùng giai vô địch, thậm chí là khiêu chiến vượt cấp. Nhưng Sát Thần Điện sát thủ, chém giết mục tiêu thật sự là quá nhiều. Thiên Tiêu cũng tại đây xếp. Dưới ánh trăng, chỉ có bóng đen trong tay thanh kia tản ra màu tím đen và kiếm, là giữa sân duy nhất tại di chuyển. Giờ khắc này bóng đen bộc phát ra tốc độ, tựa như là thời gian ngừng lại để người cảm thấy quỷ dị. Đây chính là cực hạn tốc độ, tăng thêm phách người tâm thần sắc ý, mang tới kinh người hiệu quả. Nhìn xem đoạn kiếm gạt về Thẩm Phàm cái cổ, Tố Lạc Y con ngươi đột nhiên co lại, cả người đều lâm vào ngốc lăng trạng thái. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, gió êm sóng lặng sóng ngầm phía dưới, lại có khủng bố như thế sắc cục. Nhưng mà toàn trường trong đám người, chỉ duy nhất cách đó không xa Liêu Chấn Thiên, trong mắt không một chút chấn kinh. Bởi vì hắn biết, Thẩm Phàm có phong đạo cảnh giới viên mãn. Dù cho đối phương tốc độ lại nhanh, chỉ cần hắn một lòng muốn đi, cho dù đối phương là sát thần điện bán thánh tầng 4 cao thủ, tốc độ lại nhanh cũng ngăn không được hắn, thậm chí rất có thể bị Thẩm Phàm ngay tại chỗ chém giết. Làm tốc độ không còn là sát thủ cường hạng thời gian, đối mặt Thẩm Phàm loại này yêu nghiệt, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà ánh mắt sắc bén Liêu Chấn Thiên, kinh nghi nhìn thấy bóng đen kia trong mắt, rõ ràng toát ra một vòng vẻ hài hước. Cùng một thời gian, oanh, cường đại uy áp từ hư không truyền đến, như sơn nhạc áp đỉnh. Tất cả tu sĩ khiếp sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào, không trung rõ ràng nhiều hơn một đạo bóng người áo đen. Bóng người quanh thân càng là tản ra khí tức kinh người, chấn đến bầu trời đêm đều nổi lên gợn sóng. Tại bên cạnh hắn, còn lơ lửng một cái đầu người lớn nhỏ màu đen hắc thạch. Hắc thạch mặt ngoài ố quang từng trận, trong quang mang lại có từng đầu sợi tơ màu đen, giăng đầy tại vũ đàm chấn bầu trời đêm. Mà lúc này vũ đàm chấn bầu trời, tựa như là che lấp tại mọi người trên mình. Tất cả tu sĩ liên thể bên trong linh khí đều khó mà điều động, càng chưa nói di chuyển mảy may. Chấn giới thạch, ánh mắt xéo qua nhìn thấy quả kia màu đen hắc thạch ngay mắt. Nguyên bản tâm như bình tĩnh Liêu Chấn Thiên, hoảng sợ thất sắc. Vật này có kinh thiên vĩ địa khả năng, đặc biệt bị đại đế dùng để trấn áp cấm khu vô thượng tồn tại. Không nghĩ tới loại này vô thượng chí bảo, sát thần điện lại có một quả, hơn nữa còn lấy ra chuyên môn dùng để chém giết Thẩm Phàm. Nguyên bản Liêu Chấn Thiên còn nghi hoặc, luôn luôn cẩn thận xuất thủ sát thần điện, vì sao chỉ phái một tên bán thánh tầng 4 sát thủ? Hiện tại hết thể đều sáng tỏ, đối phương thậm chí ngay cả Thẩm Phàm phong chi nhất đạo cũng biết, càng là dùng chấn giới thạch tới trấn áp Thẩm Phàm thân pháp, hoặc là sát thần điện tới Phục Long Sơn tìm kiếm tiên khí đại hoang đồ tung tích, mới tiện đường giải quyết Thẩm Phàm. Cũng mặc kệ như thế nào, sát cục đã tạo thành. Liêu Chấn Thiên khiếp sợ tâm, từng bước bình tĩnh lại. Dù cho là mãng hoang bộ tộc bên trong mãng lưu, trường lớn chung đồng mắt cũng buông lòng xuống. Không có bối cảnh bảo vệ, liền là Thẩm Phàm uy hiếp. Coi như hắn là cổ chi đại đế thân phong đế tử, vẫn như cũ đánh không lại tuyệt đỉnh thế lực diệt sát. Tại trận mấy cái thực lực mạnh mẽ chư địa trưởng lão, càng là cảm giác được sử dụng chân giới thạch người áo đen, khí tức cực kỳ khủng bố, rất có thể là bán thánh cảnh tầng 7 tu sĩ, thậm chí là càng cao. Tất cả mọi người cảm thấy, việc này bước sát cục bên trong, khó có một chút hy vọng sống. Tố Lạc Y sững sờ nhìn xem thanh kia lóe lên một cái rồi biến mất đoạn kiếm, cùng cái kia trương bình yên tĩnh như đợt anh tuấn bên mặt. Tầm mắt đã mơ hồ nàng, thật hối hận đem thần hành phù cùng nhất vi độ giang đặt ở không gian giới bên trong. Nếu như biết có khủng bố như vậy sát cục, nàng tha rằng mỗi ngày dán tại trên gáy, mang theo Thẩm Phàm trực tiếp rời đi nơi này. Có thể giết tay tốc độ thực tế quá nhanh, liền để nàng lấy ra thần hành phù thời gian đều không có. Nhớ tới cùng Thẩm Phàm tại một chỗ đã qua, cùng hai người tại trên đường cái ăn que thịt nướng thời gian, hắn một màn kia nụ cười ôn nhu, mặt đầy nước mắt Tố Lạc Y liễu, trong lòng tê dận. Công tử. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười nhạt, tại yên tĩnh không tiếng động giữa sân vang lên. Không tệ, chí ít có thể để ta hoạt động xuống gân cốt. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 67, khoáng cổ thước kim tư chất. Kinh người sắc cục, thất đại bản thánh. Cái gì? Tại nơi trốn có tu sĩ mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem, cái kia một bộ áo trắng tuổi trẻ nam tử, liền gặp hắn chậm rãi rời đi chỗ cổ trong gang tấc đoạn kiếm, hướng đi trong hư không người áo đen, mà nguyên bản tập sát Thẩm Phàm người bóng đen, rõ ràng cầm trong tay đoạn kiếm, cứng ngắc tại chỗ. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quá khó mà tin nổi. Hắn rõ ràng tại dưới chân giới thạch hành động tự nhiên. Đây là toàn trường cho tới bây giờ âm thanh thứ 4. Thật sự là hết thảy phát sinh quá nhanh. Mọi người một mặt khó bề tưởng tượng nhìn hướng đi vào hư không Thẩm Phàm, cùng cứng tại chỗ bóng đen sát thủ. Khi thấy bóng đen sát thủ toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, thậm chí ngay cả trên da thịt có máu tươi tràn ra thời gian. Lòng có cảm giác Liêu Chấn Thiên con người đột nhiên co lại, nhìn đối phương bên ngoài thân tán phát từng tia đạo vận, khó có thể tin run giọng quá to. Đại đạo, là trọng lực đại đạo. Trọng lực đại đạo. Hơn nữa đừng quên, Thẩm Phàm phong đạo là cảnh giới viên mãn. Lúc này tại Liêu Chấn Thiên nhận biết phía dưới, gia trì tại bóng đen sát thủ trên mình trọng lực chi đạo. Thậm chí so hắn lĩnh ngộ trọng lực đại đạo, càng tinh thâm. Một người độc ngộ hai cái đại đạo, mà Thẩm Phàm càng là dựa vào trọng lực đại đạo phá cái này sát cục. Khiến đồng dạng nộ ra trọng lực chi đạo Liêu Chấn Thiên, làm sao không cảm thấy chấn kinh, mà càng làm cho mọi người cảm thấy khó bề tưởng tượng chính là, Thẩm Phàm có thể tại hư không cường giả sử dụng chân giới thạch dưới tình huống, có thể hành động tự nhiên. Như thế tu vi của hắn lại đạt tới trình độ nào? Nếu không có tu vi gia trì, dù cho là lĩnh ngộ trọng lực đại đạo, cũng sẽ không để hắn dễ dàng như thế thoát khỏi người áo đen chân giới thạch phía áp. Nhìn thấy một màn này, coi như là tâm cao khí ngạo mãng như đều chừng lớn nhu nhãn, không nháy một cái nhìn về phía trước hư không. Cái này thật muốn nghịch thiên a. Liêu Chấn Thiên tự lẩm bẩm đồng thời, một tiếng như xì hơi nhẹ nhàng tỉ mỉ vang tại giữa sân truyền ra, mọi người liền gặp cái kia cứng tại trong sân bóng đen sát thủ trực tiếp bị nghiền thành thít nát, trượt xuống tại trên mặt đất. Tiếng này nhẹ vang lên triệt để Tố Lạc Ý hồi thần lại. Nàng nhìn đi vào bóng lưng hư không, mặt đầy nước mắt xúc động hô to: công tử, công tử, sống sót sau tai nạn, vẫn là hắn, hoặc là nàng không cần chết. Tố Lạc Ý không biết nên hình dung như thế nào tâm tình bây giờ, dường như chỉ có hô lên hai chữ này mới có thể ngăn chặn muốn bay lên không trung, đem Thẩm Phàm cắn một cái xúc động, kèm theo vạch phá bầu trời chói tai tiếng thét chói tai. Hư không mà đứng Thẩm Phàm, áo quần không gió mà lay. Trong chốc lát,
Oanh!
Khí thế kinh người theo trên người hắn tiết ra, chấn đến quần áo bay phất phới. Nhất là hắn bên ngoài thân, càng là nổi lên từng trận màu xám bạc thần mang. Tình cảnh này, giống như một quả chói mắt tinh thần, sừng sững hư không. Chẳng lẽ đây là đế tử thể chất đặc thù? Vì sao mảy may cảm giác không thấy sôi trào khí huyết? Một tên lão tu sĩ kinh nghi lên tiếng, liền gặp hư không mà đứng thẩm phạm, trong thân thể rõ ràng sáng lên 12 đạo cực hạn tinh mang, kèm theo khí thế của hắn liên tục tăng lên. Tinh mang đem màn đêm đen kịt đều chiếu sáng mảng lớn, chú ý đến mỹ lệ huyết mục. Vù vù. Đột nhiên, không tiếng động rung động, theo trên trời cao truyền đến. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện, trên bầu trời tổng cộng 12 quả tinh thần nóng ánh, mơ hồ có tinh mang tà dương rơi vào thẩm phạm trên người. Đó là hoàng đạo thập nhị tinh thần, có thể dẫn động thiên địa tinh thần lực lượng. Hẳn là cổ bí pháp, truyền văn cổ tiên hiền công pháp đều là phù hợp tự nhiên đại đạo, phản pháp quy chân. Loại này như thế, cũng không phải bình thường công pháp có thể sánh được. Không sai được. Đừng quên hắn là đệ tử. Có loại này thượng cổ vĩ lực công pháp, cũng không hiếm lạ. Dám thuê sát thủ đánh giết đệ tử? Không dám nghĩ a. Đây đều là sự tình trong nháy mắt. Làm trên bầu trời hoàng đạo thập nhị tinh mang rơi vào trên người thẩm phàm nháy mắt. Ầm ầm. Khủng bố uy áp tại hắn trên mình tiết ra, chỉ một thoáng quét sạch thiên địa. Để rất nhiều thánh địa, thế gia trưởng lão toàn thân run lên. Uy thế cỡ này, so trước đó bán thánh tầng 4 sát thủ, càng khiến người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Hắn không phải bán thánh tầng 3, đã vượt qua bán thánh tầng 6. Thần hoàng thánh địa một tên người mặc tử kim trường bào nam tử, lòng tràn đầy rung động trầm giọng quát lên, mà lại tiếng nói của hắn không hạ. Cảm nhận được thẩm phàm trên mình tán phát khí thế bộc phát khủng bố, con ngươi của hắn không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, cực kỳ hoảng sợ nói: "Bán thánh thất trọng thiên rồi." Hắn còn tại trèo lên, mà ở đối diện thẩm phàm người áo đen, già nua đôi mắt hơi hơi ngưng lại, đưa tay thu bên người trấn giới thạch. Trấn giới thạch vô dụng, là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Sát cục đã phá, xem như sát thủ thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là an toàn rút lui. Nhưng đối phương tốc độ, không phải hắn muốn đi liền có thể đi. Nhất là thẩm phàm triển lộ ra tu vi, để hắn không thể không thu trấn giới thạch, đem có tâm thần thu thập, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như thế, chỉ có một trận chiến. Sau một khắc, oanh, Hắc Bảo lão nhân bạo phát ra không có gì sánh kịp như thế. Trong chốc lát, nguyên bản bị tinh mang bao phủ bóng đêm hư không, đã tuôn ra rất nhiều máu xương mù trời. Chỉ nháy mắt, Hắc Bảo phía sau lão nhân liền bị huyết hải hư ảnh bao phủ, khuyết đại nửa cái thương cung. Đem so sánh thẩm phàm như thế, lão nhân thả ra sát ý huyết hải, càng khiến người ta cảm thấy khắp cả người sinh lạnh. Nhiều tu vi thấp tu sĩ, chỉ là liếc nhìn cái kia huyết khí ngập trời huyết hải, thân thức liền bị huyết lãng sát ý xâm nhập, như sóng lớn trục đá, chấn đến bọn hắn đầu váng mắt hoa, sắc mặt như dây vàng. Nếu không xung quanh có cường giả tại phía trước thủ hộ, sợ là muốn làm trận hôn mê dưới đất. Nhìn trước mắt tóc đen bay lên, khí thế mạnh mẽ người trẻ tuổi, Hắc Bảo lão nhân ngự khí sâu kín cười nhạt nói: "Ha ha, bán thánh tầng 9, không thẹn đế tử danh tiếng a." T. Lời vừa nói ra, trong vũ đàm chấn tất cả tu sĩ đều hít sâu một hơi, lông tơ dựng thẳng. Bán thánh tầng 9, chuyến văn hắn mới không đến 20 a, chỉ thiếu chút nữa vào thánh nhân cảnh. Đây chính là đại đế thân phong đế tử a. Tư chất cỡ này, khoáng cổ thước kim a. Nhiều thế lực trưởng lão rung động trong lòng không hiểu. Loại này vô song thiên tư, người nào có thể bằng? Cái kia đông vực thứ nhất Diệp Lan ra, sợ là muốn vọng trần mà cập. Cùng lúc đó, lơ lửng giữa không trung lão nhân, chẳng biết lúc nào trong tay nhiều hơn một thanh tử khí quanh quần đoạn nhận, nên ngừng lưỡi đao hiện thế nháy mắt, từng sợi phách người tâm thần khí tức, đem không trung tinh thần quang mang cùng ngập trời khí huyết một phân thành hai. Vẹn vẹn là đoạn nhận khí tức, liền có thể đem lượng đại cường giả dị tượng phân cách. Có thể thấy được vật này không hề tầm thường. Chỉ là nhìn cái kia đoạn nhận một chút, thần hoàng thánh địa gã cường giả kia liền một chút nhận ra, chuẩn đế tàn binh đoạn thiên ngai, lại là hắn. Mà trong sân Liêu Chấn Thiên càng là thọ lông mày run lên, nói nhỏ: "Cầm trong tay đoạn thiên ngai người, chỉ có sát thần điện bát đại thí thần giả trưởng lão, bán thánh tầng 9 truy hồn lão nhân. Tuy là hai người đều là cùng cảnh, nhưng đừng quên lão nhân trước mắt là sát thần điện thí thần giả. Đối phương sát phạt thủ đoạn cùng kinh nghiệm, dùng núi cao cao để hình dung đều không quá đáng. Tuy là chuẩn đế tàn binh đoạn thiên ngai tổn hại cực cao, nhưng so với bình thường thánh khí còn mạnh hơn một đường. Mà thẩm phàm cho tới bây giờ, liền vũ khí đều không lấy ra tới, chỉ là bình tĩnh nhìn truy hồn lão nhân. Mọi người tại đây đều cảm thấy trận chiến đấu này, thẩm phàm tất nhiên sẽ dùng thân pháp nhu lợi. Đệ tử." Lạnh giá tiếng rên nhẹ bên trong, truy hồn lão nhân cơ cơ đoạn tiên nhai trong tay, nhìn xem thẩm phàm uy nghiêm đáng sợ cười nói: "Đây là lão phu lần đầu tiên giao đấu ngươi loại này yêu nghiệt. Toàn lực ra tay đi, không phải gỡ ngươi trên cổ đầu người, kẻ nhạt vô vị a." Ngạo lớn thanh âm đàm thoại bên trong, đã đem khí thế tăng lên tới cực hạn truy hồn lão nhân, trước tiên chất vấn. Trong nháy mắt, bên cạnh hắn liền có hơn 6 đạo giống như lúc thân ảnh. "Để ngươi hoảng sợ là sáu đạo phân thân mặc kệ là đoạn tiên nhai trong tay, vẫn là khí tức trên thân. Dĩ nhiên cùng bản thể không khác chút nào. Truy hồn thất sát, có thể so bảy vị bán thánh tầng 9 truy hồn lão nhân, cùng nhau gầm thét, hóa thành bảy đạo huyết sắc trường hồng, hướng về thẩm phàm tập sát mà đi. Hơn nữa bảy đạo thân ảnh, đều có truy hồn lão nhân lĩnh ngộ sát ý đại đạo. Bảy người thả ra khủng bố sát ý, càng lạc như họa trời che lấp mà xuống. Ầm ầm. Trong chớp mắt, cái này không biết kiến thành bao lâu vũ đàng trấn, ngay tại chỗ bị cái này kinh người sát ý nghiền ép tan thành mây khói. Không tốt. Phốc, phốc phốc. Liên tiếp tiếng phun máu cùng tiếng kêu thảm thiết bên trong, tại nơi trốn có tu sĩ đều bị cái này khủng bố uy áp chấn thương dưới đất. Một chút tán tu càng là ngay tại chỗ bị uy thế này nghiền thành huyết vụ. Dù cho là mỗi đại thánh địa cùng thái cổ thế gia lĩnh đội trưởng lão, đều sắc mặt trắng bệnh bao che sau lưng đệ tử, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem không trung, tập sát hướng thẩm phạm bảy đạo tàn ảnh. Bảy vị bán thánh tầng 9, nói ngạo lớn nhất lời nói, nhưng vừa ra tay, truy hồn lão nhân liền là vô hạn sát cơ. 7. Chương 68, đại âm hy thanh. Một chiêu chân sát, tăng phúc sát phạt tiên kinh. Có thể so bảy vị bán thánh tầng 9 đại tu, đây chính là sát thần điện thí thần giả thực lực ư? Khủng bố như vậy a, hắn thế nào ngăn cản được? Khoảng cách gần như thế, hắn sợ là đã bị sát ý ăn mòn tâm thần. Nhìn xem trong hư không không phản ứng chút nào Thẩm Phàm, không ít người cảm thấy hắn đã không thể cứu vãn. Nhưng một tiếng lạnh nhạt khẽ nói, lại tại không trung yếu ớt truyền ra. Toàn lực, ta tùy ý xuất thủ liền là cảnh này đỉnh phong. Ngươi, chống đỡ được a? Lời con chưa dứt, mọi người kinh nghi phát hiện, Thẩm Phàm trước người rõ ràng xuất hiện một cái bán thánh cấp cổ cầm. Mới bán thánh cấp vũ khí, cái này không khỏi quá bất cẩn. Sau một khắc, Thẩm Phàm thể nội tinh la bí pháp vận chuyển tới cực hạn. Quanh thân càng là bạo phát ra óng ánh bóng mắt hào quang. Oanh! Trên trời cao, Hoàng đạo thập nhị tinh thần rơi xuống từng cái tinh mang truyền vào Thẩm Phàm trong cơ thể, nháy mắt đem huyết vụ đầy trời chiếu rọi thủng lỗ chỗ. Hệ thống, sao chép hắn sát thủ công pháp? Khóa chặt truy hồn, trải qua giám định ám sát thuật làm đại đế cấp. Lúc này giống như đại tinh trên không Thẩm Phàm, không chút nào sợ hãi bảy đạo tập sát mà đến thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng đồng thời. Đưa tay cong lại khẽ đẩy trước người cổ cầm. Đại âm hy thanh. Vù vù. Dây đàn khẽ run thời điểm, bán thánh cấp cổ cầm như là không chịu nổi một chiêu này khủng bố uy năng, nháy mắt băng liệt. Chỉ một thoáng, khiến cho mọi người linh hồn đều cảm thấy run rẩy khiếp người sóng âm, quét ngang toàn trường. Đại đế tuyệt kỹ. Người này rõ ràng còn có một môn đại đế tuyệt kỹ. Đông được thế lực nhân vật thế hệ trước, trong mắt tinh quang lóe lên. Có tinh la bi pháp gấp 2 uy lực ra chỉ xuống. Đế cấp tuyệt kỹ lực sát thương, biết bao kinh người. Bảy đạo truy hồn lão nhân thân ảnh bị sóng âm đảo qua nháy mắt. Thức hải như xông vào thiên băng địa liệt nổ mạnh. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh. Phốc. Không trung sáu đạo phân thân nháy mắt bị đánh tan. Mà cùng phân thân tâm thần tương liên truy hồn lão nhân, tương đương với chịu đựng 7 người thần hồn trùng kích. Trong thức hải hộ hồn bí bảo liền một chút phòng ngự chỗ trống đều không có, ngay tại chỗ hóa thành một mịn. Truy hồn lão nhân càng là dưới một kích này, thất khiếu phun máu, hồn phi phách tán. Vành, thi thể từ không trung rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Tiếp đó, thiên địa không tiếng động, toàn trường yên tĩnh đến khó bề tưởng tượng mức độ. Tất cả tu sĩ đều con ngươi đột nhiên co lại, nhìn xem hư không mà đứng áo trắng thân ảnh, chỉ là một đạo cầm âm, thuấn sát 7 tên bán thánh tầng 9 cường giả. Trận chiến đấu này có thể nói tồi khô là hủ, hơn nữa còn là sát thần điện thí thần giả, truy hồn. Loại này chấn động thế nhân chiến tích, để mọi người như trong ngộng. Nhưng tại trận mấy cái thế lực lão tổ cấp nhân vật trong lòng biết, trận chiến đấu này nguyên cớ kết thúc nhanh như vậy. Nguyên nhân đầu tiên chính là ở truy hồn lão nhân 6 đạo phân thân, cùng hắn tâm thần tương liên. Cái thứ hai là Thẩm Phàm Hoàng đạo thập nhị tinh thần bí pháp, tại mọi người nhìn tới cực kỳ cường hành. Lại phối hợp cái kia đặc biệt trấn sát thần hồn đế cấp cầm âm. Có lẽ hắn cái này hai chiêu tổ hợp, liền là loại này phân thân công pháp khắc tinh. Nhưng mà không thể phủ nhận là Thẩm Phàm thực lực cùng nội tình, thật sự là quá kinh khủng. Phải biết đông vực mỗi đại thế lực lĩnh đội nhân vật, không ít người đều biết Thẩm Phàm tại Thất Tinh Sơn thời điểm sử dụng tới một môn đại đế dấu tay, mà lần này dĩ nhiên là đế cấp cầm âm. Dù cho đối Thẩm Phàm có chút hiểu rõ Liêu Chấn Thiên, lúc này đều nhìn không thấu không trung người trẻ tuổi. Một chiêu chấn sát thí thần giả, đây chính là đế tử phong thái a. Qua chiến dịch này, đế tử danh tiếng chắc chắn danh chấn huyền thiên đại lục. Quả nhiên, yêu nghiệt không thể tính toán theo lẽ thường. Bất quá hắn tinh thần bí pháp, tuyệt đối là trận chiến này mấu chốt. Sát thần điện cũng không phải dễ chơi a, cũng không biết hắn có thể hay không trưởng thành. Sát thần điện theo cổ lưu truyền tới bây giờ, mà truy hồn lão nhân cũng chỉ là thí thần giả mặt lưu, danh liệt thứ 8 mà thôi. Bán thánh tầng 9 sát thủ, chỉ xếp tại bát đại thí thần giả sau cùng. Cái khác 7 tên thực lực, làm sao hắn khủng bố? Đây cũng là mọi người phát giác được là sát thần điện tập sát Thẩm Phàm thời gian, dùng mình một trong những nguyên nhân. Nhìn xem không trung chậm chậm rơi xuống Thẩm Phàm, chư địa thế hệ trước tu sĩ, trong mắt thần sắc sáng tối chập chờn. Không ít tới trước Phục Long Sơn thế lực, còn là lần đầu tiên thu đến đế tử xuất thế tin tức. Một trận chiến này xem như người đứng xem bọn hắn, sau khi trở về tất nhiên có chỗ bố cục. Mà biết được Thẩm Phàm thực lực cùng bí pháp, càng là trọng yếu nhất. Cứ như vậy, mỗi đại thế lực thế hệ trẻ tuổi, nếu là có cơ hội bước lên đế lộ, đối mặt hắn cũng có thể có đề phòng. Lúc này, không trung Thẩm Phàm đã chậm chậm rơi xuống, hướng đi truy hồn lão nhân thi thể. Đinh, chúc mừng ký chủ, đem lại đế cấp ám sát thuật người chết trải qua, tăng phúc tới sát phạt tiên kinh, thượng cổ sát sinh quyết. Sát phạt tiên kinh thượng cổ sát sinh quyết, người chết trải qua chủ mạch sát phạt tiên thuật, bao hàm tối ẩn sát, khôi lỗi giết, phân thân giết tam đại chủ lưu sát phạt bí thuật. Sát sinh hiệu quả trạng thái 1, sử dụng thượng cổ sát sinh quyết chém giết mục tiêu phía sau, đem tăng lên sát sinh quyết công pháp uy lực. Xuất thủ vận tốc độ, thân pháp, lực sát thương đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Trạng thái 2, chém giết 5 người số lượng phía sau, bản thể thực lực tăng lên gấp đôi. Chém giết 50 người phía sau, tăng lên gấp 10 lần. Sát sinh trạng thái hạn mức cao nhất, gấp 20 lần. Chú giải, làm sát sinh hiệu quả tăng lên gấp 5 lần thời gian, trạng thái biến mất phía sau, sẽ đối bản thể thể chất tạo thành ảnh hưởng, tiến vào trạng thái hư nhược. Hơn gấp 10 lần sẽ xuất hiện thể chất gánh vác. Nghiêm trọng người khí huyết khô kiệt mà chết, dùng cẩn thận. Ấm áp nhắc nhở, ám sát thuật người chết đi qua tới, từ sát thần điện đời thứ nhất điện chủ tuyệt nghiêm khắc đại đế, lĩnh ngộ bia cổ bên trên khắc vẽ thượng cổ sát sinh quyết bản thiếu, lĩnh ngộ cho đến. Khá lắm. Trực tiếp thành sát thủ tổ tông. Trong đầu tràn vào thượng cổ sát sinh quyết, để Thẩm Phàm miệng hơi cười. Thượng cổ sát sinh quyết đã bao hàm các loại thủ pháp giết người, quỷ quyệt thân pháp, ẩn tàng thủ đoạn, sát thuật bí pháp chờ một chút, tác dụng cực lớn. Nếu là gặp lại sát thủ các loại tu sĩ, tại Thẩm Phàm trước mặt hoàn toàn nghịch đại đao trước mặt quan công. Phía trước truy hồn lão nhân thân phận bí pháp, tại sát sinh quyết bên trong liền có ghi chép. Sáu đạo phân thân chỉ là đơn thuần cộng hưởng chủ thể cảnh như thế. Bất quá xuất thủ thời gian, truy hồn lão nhân có thể tùy ý hoán đổi vị trí. Loại bí pháp này nếu như cùng hắn nhân sinh tử chiến bên trong sử dụng, chính xác có khủng bố lực uy hiếp. Ngẫm lại xem, một người đối chiến 7 cái cùng cảnh tu sĩ chẳng cảnh. Đổi lại người khác sợ là liền đối chiến dũng khí đều không còn. Lại thêm 7 cái sát thủ thả ra sát ý lĩnh vực, vô cùng dễ dàng ảnh hưởng đối thủ tâm thần. Tâm thần chấn động phía dưới, truy hồn lão nhân quả thật có thể chém giết mục tiêu. Thượng cổ sát sinh quyết bá đạo, ở chỗ sát sinh trạng thái, cực hạn tăng phúc thể chất gấp 20 lần thực lực. Đây đối với có bất tử bất diệt, nhục thể vô song Thẩm Phàm tới nói, quả thực liền là như hổ thêm cánh. Về phần nói thể chất gánh vác, tại Thẩm Phàm nhìn tới, lấy thể chất cường độ đứng hàng nhân tộc thập đại thánh thể, tuyệt đối có thể gánh vác được thượng cổ sát sinh quyết sát sinh trạng thái. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 69, tăng phúc 13 đầu đại đạo. Thôi diễn sát thần điện chủ điện. Thẩm Phàm thu hồi suy nghĩ, nhìn xem trên mặt đất truy hồn lão nhân thi thể. Còn lại sử dụng linh khí đem trên tay đối phương không gian giới cùng đoạn thiên ngai bỏ vào trong túi. Phía trước quả kia hòn đá màu đen, không có gì bất ngờ xảy ra liền là Huyền Thiên Đại Lục phong cảnh trí bên trong ghi lại chí bảo, trấn giới thạch. Thẩm Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đúng lúc này, tiếng tính giữa sân truyền đến một tiếng khóc nói: "Công tử." Thẩm Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chuyện, liền gặp Tố Lạc Ý bay thẳng đánh tới. Đôi tay ôm thật chặt eo của hắn, đầu tựa vào trên lồng ngực của hắn. Vừa mới truy hồn lão nhân cái kia khủng bố thân pháp, hù dọa đến Tố Lạc Ý cho là Thẩm Phàm đến đây bỏ mình. Một đối một, thậm chí là một đối hai, nàng đều cảm thấy Thẩm Phàm có thể nắm vững thắng lợi. Nhưng một đôi bảy thật sự là vượt ra khỏi phần lớn người nhận thức. Theo ban đầu Thẩm Phàm tránh thoát sát thủ tập sát, lại đến hắn đối mặt bảy cái bán thánh tầng 9 đại tu sĩ. Tiếp đó một kích chém giết truy hồn lão nhân. Từng cảnh tượng ấy để Tố Lạc Y nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Thẳng đến hết thảy đều kết thúc, nàng xách theo tâm vậy mới để xuống. Thẩm Phàm liếc mắt, im lặng nói, kêu như vậy thảm, ta còn tưởng rằng ngươi bị đánh lén. Tốt tốt, không có việc gì. Thẩm Phàm vỗ vỗ phía sau lưng nàng đồng thời, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Tố Lạc Y tiếng kêu cũng để cho mọi người hồi thần lại. Gặp hắn nhìn tới phía sau, tại trận tu sĩ đều đè xuống trong lòng hồi hộp. Đối với hắn chắp tay thi lễ một cái, quay người rời đi, đem nơi này để lại cho hai người. Hệ thống, sao chép tại nơi trốn có bán thánh cấp tu sĩ đại đạo cảm ngộ. Nhìn xem trong mỗi đại thế lực rời đi hơn 10 tên bán thánh cấp tu sĩ, trong lòng Thẩm Phàm thầm nói, đã chịu đến gió cùng trọng lực chi đạo chỗ tốt hắn, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tốt ký chủ, sao chép tăng phúc mở ra. Khóa chặt Lư Vũ, trải qua giám định đại đạo cảm ngộ là mới vào thủy chi đạo. Khóa chặt Liêu Chân Thiên, mục tiêu đã bị sao chép thất bại. Khóa chặt Phương Cao Dương, trải qua giám định đại đạo cảm ngộ là mới vào lôi chi đạo. Lúc này Phục Long Sơn dị tượng đã lắng lại, chỉ còn dư lại bao phủ cả ngọn núi vòng sáng màu vàng. Bởi vì trận đại chiến này hấp dẫn chú ý của mọi người, trong Phục Long Sơn bay ra bảo vật đã chẳng biết đi đâu. Mọi người còn muốn đi tìm một phen, nói không chắc liền có tiên khí tàn phiến giấu kín trong đó. Dù cho là Liêu Chấn Thiên đều nhún người bay khỏi nơi đây. Về phần người của thế lực khác thì bắt đầu ở Vũ Đàm trấn trong phế tích chế tạo kiến trúc, lấy chờ sau này sử dụng. Chúc mừng ký chủ, đem mới vào phong ấn đại đạo, tăng phúc tới, viên mãn phong ấn đại đạo. Đến lúc cuối cùng một đầu hệ thống thông báo sau khi kết thúc, Thẩm Phàm vậy mới thu hồi tầm mắt. Lần này tổng cộng phục chế 13 đầu đại đạo, thu hoạch tương đối khá. Viên mãn đại đạo tổng cộng có 7 đầu, theo thứ tự là phong ấn, huyết sát, tế bào, còn có các chém, kim, gỗ, nước cái này 7 đầu. Mà tăng phúc đến đại thừa đại đạo lại có 6 cái, theo thứ tự là huyết ảnh, quấn quanh, thám huyệt, múa, cùng đất, lôi chi đạo. Để cho Thẩm Phàm để ý, không thể nghi ngờ là viên mãn đại đạo bên trong 7 đầu. Nhất là thiết cắt chi đạo, vạn vật đều có thể dừng a. Dù cho là tu sĩ công kích, đều có thể cắt chém. Tế bảo thì là hiến tế pháp bảo, sử dụng ra uy lực cực lớn bạo tạc công sát địch nhân. Về phần cái khác đại đạo đều là mặt chưa ý tứ, rất dễ lý giải. Có thể lĩnh ngộ đại đạo tu sĩ, hoàn toàn chính xác có cường hành vô liếng. Thần Phàm có chút cảm khái. Đầu này cắt chém đại đạo, chính là hắn theo thần hoàng thánh địa một tên bán thánh cảnh nam tử trên mình phòng chế. Đối phương khí tức cực kỳ hùng hậu, hẳn là Trương Thái Tuế người hộ đạo hàng ngũ. Bất quá càng cường đại đại đạo, tu sĩ càng khó lĩnh ngộ. Cho tới bây giờ, Thần Phàm cũng không sao chép đến cực độ biến thái đại đạo. Thì như ngôn xuất pháp tùy đại đạo, nói cái gì là cái gì. Thật muốn có, hắn trực tiếp mở nằm tới một câu. Ta đương thế vô địch, chứng đạo xưng đế. Hẳn không có như vậy không hợp thói thường đại đạo a. Thẩm Phàm bẹp xuống miệng. Tất nhiên, sử dụng đại đạo không phải không có hạn chế. Khác biệt với cái khác công kích. Sử dụng đại đạo công kích thời gian, tu sĩ thể nội linh khí và khí huyết tiêu hao, đem hiện bao nhiêu lần nâng cao. Uy lực cũng là khủng bố tuyệt luân. Bất quá đối với có vô song thánh thể Thẩm Phàm tới nói, cái này đều không là vấn đề. Cuối cùng thập đại thánh thể đều là nổi danh thôn kim thú. Hắn thể nội tức giận, máu dung lượng, có thể nói khủng bố. Nhìn xem trong thức hải thêm ra tới 13 đầu đại đạo cá bơi, Thẩm Phàm vừa lòng thỏa ý. Đừng quên hắn còn có thể dung hợp đại đạo công phạt cực đạo tiên kinh. Nói thật, Thẩm Phàm cũng không biết chính mình thực lực trước mắt đạt tới như thế nào độ cao. Câu kia tùy ý xuất thủ liền là cảnh này đỉnh phong, tuyệt đối không phải nói ngoa. Nghe nói chứng đạo đại đế là chứng chính mình đạo. Ta đều đã có 17 đầu đại đạo, sau đó lại sao chép cái đại đế tu vi, đó là cái gì đại đế? Chuyện tương lai mặc kệ nó. Thẩm Phàm ném ra khỏi đầu bên trong suy nghĩ. Gặp trong ngực Tố Lạc Y không có chút nào buông tay dự định, đem hắn siết quá chặt chẽ, thỉnh thoảng còn có tiếng nghẹn ngào truyền đến. Nhìn xem nàng nức nở thân thể mềm mại, Thẩm Phàm đôi mắt ngưng lại. Cảm thụ xuống trên lồng ngực, cái kia chăm chú đè ép chính mình mềm vô cùng, trầm giọng nói, "Còn khóc? Liên như vậy không tin bản công tử thực lực. Ngươi cái này tiểu nha hoàn thiếu ăn đòn có phải hay không? Nhanh buông tay." Nói chuyện đồng thời, Thẩm Phàm mũi chân điểm một cái, bay vào trong xe. "Ta chính là sợ hãi." Nói nhỏ tiếng nghẹn nào bên trong, Tố Lạc Y lắc đầu liên tục, hai tay lần nữa nắm chặt eo của hắn. Cái tiết như ngươi chỗ nguyện. Thẩm Phàm một tiếng nói nhỏ, đưa tay quất vào eo của nàng phía dưới. Ba. Một tiếng vang dọn. Tố Lạc Ý tuyệt đối không nghĩ tới. Cảm giác quen thuộc này là lấy phương thức như vậy tiến đến. Từng trận đau nhói cảm giác đánh tới, để nàng xấu hổ giận dữ một đầu đè vào trên lồng ngực của Thẩm Phàm, khóc thút thít nói. Ô ô ô, muốn đánh liền đánh. Để ngươi đánh cái đủ. Nghe được câu này, Thẩm Phàm đem tay đặt ở nàng trên lưng, yếu ớt than nhẹ. Còn không buông tay, bất quá xúc cảm quả thật không tệ. Nhìn tới bản công tử. Đến sử dụng ứng trảo công, thử nghiệm cảm giác. Ưng. Ưng trảo công thử tay nghề cảm giác. Cảm thụ được sau lưng thuận thế mà xuống đại thủ, khuôn mặt đỏ lên Tố Lạc Ý vội vã buông lòng tay ra. Nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, nơi nào có thể chịu được loại cực hình này. Lau nước mắt Tố Lạc Ý liễu, che lấy sau lưng xấu hổ nói, cùng ai học, không học tốt, còn chị không được ngươi. Thẩm Phàm liếc nàng một chút, tiếp đó lấy ra huyền cơ quy giác đặt ở trên sàn, không lưng viết xuống một chữ. Giết. Cùng một thời gian, một cỗ tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn. Chữ giết hàng nghĩa, cách nơi này gần nhất sát thần điện tổ chức ở đâu? Đã đối phương dám giết hắn, Thẩm Phàm không ngại trực tiếp phá hủy cái tổ chức này. Về phần phái sát thủ người giật dây, Thẩm Phàm phong chi đại đạo chỉ có Diệp gia lão tổ cùng Liêu gia biết, không cần nghĩ cũng biết là Diệp gia lão tổ. Đến lúc đó tiện đường giết xong hết mọi chuyện. Huyền cơ quy giác phân tích, tây nam ngoài năm vạn dặm Hoa Vân Sơn phía dưới, Phượng Hoàng tập hợp tiểu trấn, nguyên tắc dân đều là sát thần điện thành viên. Đã giải mã, mai rùa đường vân không tiêu hao. Huyền cơ quy giác cùng tiên cơ lâu diễn toán, có một chỗ địa phương khác nhau. Đó chính là huyền cơ quy giác có thể thôi diễn chỗ mã bút người trong lòng suy nghĩ, từ đó kéo dài kết quả. Mà thiên cơ lâu thì là bán tin tức địa phương, tương đối mà nói sẽ không đem quá cẩn thận đồ vật. Càng chưa nói sát thần điện loại này khủng bố tuyệt luân thế lực cường đại. Dù cho thiên cơ lâu biết, cũng không có khả năng cáo chi người khác. Có thể tồn tại lâu như vậy trung lập thế lực, am hiểu sâu trung lập chi đạo. Bất quá thiên cơ lâu cũng có chỗ tốt. Đó chính là Thẩm Phàm nếu là có sự tình tiện đường, đi một chuyến thiên cơ lâu có thể tiết kiệm không ít rùa đen khác. Như phía trước hỏi thăm từ phụ tiên, trung quanh là có phải có khá lớn di tích cổ. Liên mất đi tiêu hao huyền cơ quy giáp đường vân. Bảo bối này thế nhưng hắn câu cá pháp bảo, sử dụng hết liền không có. Xem ra sau này đến sao chép xuống thiên cơ lâu bí thuật, tránh đến lúc đó bị vạch trần. Cho chính mình định cái mục tiêu nhỏ Thẩm Phàm, thu huyền cơ quy giáp phía sau, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến thanh âm huyên náo. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay người, liền gặp đứng ở thùng xe sau cùng Tố Lạc Y Liễu, chính giữa túi đầu lấy bên hông buộc lấy. "Ta đi." Sắc mặt hắn biến đổi, kinh nghi nói, "Còn nói ta không học tốt, ngươi rõ ràng muốn câu dẫn ta." 7. Chương 70, tiến về sát thần điện chủ điện. Liêu gia hiếu chiến hữu, mãng hoang tộc. Nên nói không nói, Tố Lạc Ý tư sắc là thật bất phàm. Nếu là thả tới xã hội hiện đại, nữ thần một tử là không có chạy. Thẩm Phàm bước cằm, suy tư một lát sau, gật đầu một cái nói, "Ta mặc dù là cái người đứng đắn, nhưng cái nào cao thủ có thể chịu nổi loại này dụ hoặc, cũng được, liền để bản công tử phá lệ. Nào có câu dẫn ngươi." Cái này đột nhiên tiếng kinh hô hù dọa đến Tố Lạc Y thân thể mềm mại run lên, liền vội vàng xoay người. Nhưng nghe được Thẩm Phàm lời mới vừa nói, nàng cả khuôn mặt đều hiện đầy hưng hạ, phương tâm run rẩy dữ dội. "Cũng được, phá." "Phá cái gì?" Tố Lạc Y liễu. Không khí nháy mắt lúng túng đến cực điểm. Cũng may Thẩm Phàm xem như người hiện đại, tương đối nhìn thoáng được. "Ha ha." Hắn cười khan một tiếng đánh vỡ lúng túng, đứng dậy hiếu kỳ nói, "Đùa ngươi chơi đùa đây. Vậy ngươi cởi áo mang làm gì?" "Không làm gì." Long Chan đầy ngượng ngùng Tố Lạc Y nói nhỏ thanh âm, tự mình theo trong không gian lấy ra một đầu cỏ lau, thắt ở bên hông. "Nhất vi độ giang." Thẩm Phàm một mặt cổ quái. "Ân. Dạng này sau đó gặp được nguy hiểm, chúng ta liền có thể trước tiên chạy trốn." Tố Lạc Y hé miệng cười một tiếng, gặp hắn đi tới, quay lưng lại lấy ra chuẩn đế cấp thần hành phù, nhanh chóng nhét vào trong vạt áo. Lần này nàng áo lót mặc tương đối gấp, kẹp một chương phù chú vẫn là dư sức có thừa. "Tốt." Làm xong đây hết thảy, Tố Lạc Y liễu quay người nhìn xem hai con ngươi Thẩm Phàm bốn cong, cười lấy vô vô bộ ngực nói, "Sau đó cho dù có thánh nhân tập sát chúng ta, lần này cũng không sợ. Nếu là thật gặp được nguy hiểm, công tử nhớ đến chạy trước, không cần lo lắng cho ta." Lần này Thẩm Phàm là dựa vào trọng lực đại đạo, phá tất sát một ván, nhưng khó tránh khỏi sau đó sẽ có càng kinh khủng sát cục tại chờ lấy hắn. Đi qua lần này tập sát phía sau, Tố Lạc Y nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Lấy Thẩm Phàm sâu không lường được nội tình, khẳng định cũng có di chuyển tức thời pháp bảo. Không phải hắn đem chuẩn đế cấp thần hành phù giữ lại chính mình dùng thật tốt. Nàng theo ban đầu đạt được nhất vi độ giang, nghĩ đến gặp được nguy hiểm mang Thẩm Phàm một chỗ chạy trốn. Đến được đến chuẩn đế cấp thần hành phù, trong lòng biết Thẩm Phàm cũng có loại này bí bảo phía sau. Tâm thái phát sinh biến chuyển cực lớn. Tố Lạc Y biết, như hôm nay dạng này sát cục bên trong, nàng liền là cái phiền toái. Nếu không có Liêu Chấn Thiên bao che nàng, một khi để Thẩm Phàm hao tốn sức lực bảo vệ nàng, nếu như lần nữa đối mặt cùng cảnh cường giả tập sát, thậm chí là càng khủng bố hơn đối thủ. Thẩm Phàm hao tốn sức lực, liền mang ý nghĩa tử vong khả năng. Dù cho nàng lại không muốn cùng Thẩm Phàm tách ra, cũng không có khả năng bởi vậy đi hại hắn. Nhìn xem như là không còn nỗi lo về sau, ý cười đầy mặt Tố Lạc Ý, Thẩm Phàm nhíu mày nói, "Nếu là truyền tống đi, ngươi rất có thể sẽ tiến vào hung hiểm chi địa. Là cái gì sinh mệnh cấm khu a, yêu tà địa phương, ma vật một phần." Gặp Thẩm Phàm càng nói càng hăng say, nghe tới sắc mặt trắng bệnh Tố Lạc Ý liền vội vàng lắc đầu, khẩn trương nói, "Không, sẽ không. Nhất vi độ giang có thể di chuyển 3 lần, còn có chuẩn đế thần hành phù. Ta có nhiều như vậy cơ hội, khẳng định sẽ an toàn." "Cũng đúng a." Thẩm Phàm gật đầu một cái. Tố Lạc Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Thẩm Phàm nhìn xem nàng đưa tay bấm ngón tay tính toán, tâm lập tức liền nhấc lên. "Ta hơi tính toán, phát hiện ngươi vận khí này không sao a. Công tử ngươi cũng đừng được rồi." Tố Lạc Y hù dọa đến trực tiếp bắt lấy tay hắn. Nàng thế nhưng 10 điểm khâm phục Thẩm Phàm thôi diễn nhất đạo. Nhất là nghĩ đến vận khí của mình loại trừ gặp được Thẩm Phàm bên ngoài, chính xác không tốt. Nàng không khỏi lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu, nhìn xem Thẩm Phàm khẩn trương nói: "Chết thì chết, ta không thèm đếm xỉa. Thật muốn chết cũng ngăn không được." Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng: "Can đảm lắm, tốt, nên rời đi nơi này." Nhìn xem hắn quay người rời đi, Tố Lạc Ý vội vàng đuổi theo: "Công tử, chúng ta đi nơi nào nha? Không tại cái này tiếp tục xem bói." Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Phàm đi tới nơi này cũng không đoạt bảo vật, dường như chính là vì xem bói, liền muốn đi. "Ai, đáng tiếc công tử tu vi quá cao, không phải còn có thể tiến vào Phục Long Sơn, nhất định có thể thu được tiên khí mạnh vụn." Tố Lạc Y có chút hắn cảm thấy tiếc nuối. Có đôi khi tu vi cao cũng là một loại bất đắc dĩ nha. Đi tây nam ngoài 5 vạn dặm Hoa Vân Sơn, Phượng Hoàng tập hợp tiểu trấn, nơi đó là Sắt Thần Điện trú địa. Thẩm Phàm nói cái địa danh phía sau, đi ra thùng xe. Nhìn về phía trước trong phế tích khí thế ngất trời kiến thành chẳng cảnh, ánh mắt kéo dài. Có lẽ chờ đoạn thời gian, lại có nhiều thế lực chạy đến Phục Long Sơn. Nhưng Thẩm Phàm cũng không tính tiếp tục dừng lại. Nói không chắc về sau tu sĩ trẻ tuổi bên trong, liền có người tiến vào trong đó thu được cơ duyên cực lớn. Chờ bọn hắn trưởng thành phía sau, khả năng còn có cùng Thẩm Phàm chạm mặt cơ hội. Đến lúc đó lại sao chép một thoáng, cũng coi là thả dây giải câu cá lớn. Sắt Thần Điện chủ địa. Trong lòng Tố Lạc Y giật mình. Cái này rõ ràng là muốn đi tính sổ a. Nàng đội vã thu sau lưng thùng xe, lấy ra xuyên vân tòa. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng nàng cảm thấy Thẩm Phàm có thể so sánh chính mình thông minh nhiều, khẳng định đã mưu đồ tốt. Làm hai người ngồi lên phi chu phía sau, Thẩm Phàm liền gặp phía trước rời đi tu sĩ, không ít đã quay trở về Vũ Đàm trấn. Nhìn cách đó không xa trong đám người mỉm cười chắp tay Liêu Chấn Thiên, Thẩm Phàm cười lấy chắp tay nói: "Liêu lão, sau này còn gặp lại." Liêu Chấn Thiên chắp tay cười nói: "Đệ tử nếu có nhàn hạ, nhưng muốn tới Liêu gia một lần a." Liêu gia tự nhiên không sợ Sát Thần Điện nhớ, không phải hắn cũng sẽ không ra tay bảo vệ Tố Lạc Y. Đây cũng là Liêu gia biểu lộ rõ ràng lập trường thái độ. Bất quá hắn thấy, Thẩm Phàm có thể một chiêu chém giết truy hồn lão nhân, cũng có thể bảo vệ được Tố Lạc Y. Cử động của hắn xem như dệt hoa trên gấm. Đối thoại của hai người để nhiều tu sĩ nghe lọt vào trong tai. Bất quá nghe Liễu Khuynh Thành đều là Thẩm Phàm dùng đan dược cứu chữa, mọi người cảm thấy Liêu gia có loại quyết tâm này chẳng có gì lạ. Cũng không phải ít lịch duyệt thâm hậu hạng người. Nhìn ra Liễu gia đối với Thẩm Phàm coi trọng mức độ. Bởi vì dám thuê Sát Thần Điện đánh giết đệ tử, người cố chủ kia bản thân cũng không phải là cái gì dễ đối phó chủ. Chuyên văn đệ tử cũng không đế tộc chống đỡ, đi qua lần này tập sát phía sau, chính xác có khả năng này. Không phải Sát Thần Điện cũng sẽ không tiếp cái này khoai lang bằng tay. Cũng không biết Liêu gia lần này đặt cược có đủ hay không chuẩn. Nhìn xem phi chu mấy cái lấp lóe liền biến mất tại bầu trời đêm. Thu tầm mắt lại Liêu Chân Thiên, ánh mắt xéo qua quét mắt tại trận mấy cái đồng bối tu sĩ, chậm rãi hướng đi chỗ không xa ngay tại xây dựng chỗ ở mãng hoang nhất tộc, thầm nghĩ trong lòng. Liêu gia ta am hiểu sâu điệu thấp chi đạo, làm sao có khả năng một mình chống đỡ, cái này còn không có một nhóm đắc lực hảo hữu a. Gặp hắn cùng mãng hoang tộc mãng lưu chuyện trò vui vẻ dáng dấp, chư địa trưởng lão trong lòng có chút cảm khái. Ngươi không thể không phục Liêu gia mạng lưới quan hệ, liền nhóm này man tử đều có thể nói mấy câu. Nhưng ngẫm lại phía trước, Liêu Chấn Thiên giam trước mặt mọi người làm những tán tu kia thỉnh cầu Thẩm Phàm xem bói, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Liêu gia nếu là có thể đem man hoang nhất tộc buộc chung một chỗ, nhưng là không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Bất quá man hoang nhất tộc cũng không phải người ngu, hẳn là có thể biết được Liêu gia tính toán. Phong vân đột biến a. Nhìn xem đầy sao lấp lánh bầu trời đêm, mỗi đại thế lực lĩnh đội trưởng lão suy nghĩ thông thả. Qua chiến dịch này, 19 tuổi bán thánh tầng 9, Thẩm Phàm đế tử vi lực, chắc chắn tựa như núi cao đè ở tất cả thế lực thiên tiêu đầu vai. Rời đi Phục Long Sơn phía sau, nằm tại trên phi chu Thẩm Phàm, kéo lấy trong tay to bằng đầu người chấn giới thạch màu đen, thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, tăng phúc khóa này đã. Tốt ký chủ, khóa chặt chấn giới thạch, trải qua giám định là thượng phẩm chí bảo." "Thượng phẩm chí bảo a? Không biết rõ tăng phúc ra cái gì bảo bối." Thẩm Phàm lòng tràn đầy chờ mong. Đây là hắn thứ nhất tăng phúc thượng phẩm chí bảo. 7. Chương 71, đột phá tư chất cực hạn thánh linh bảo vật. Sung linh thánh thạch. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem chấn giới thạch tăng phúc tới sung linh thánh thạch, phẩm chất: thánh linh trung phẩm. Sung linh thánh thạch, từ một phương thiên địa pháp tắc thai nghén mà ra thánh linh kỳ thạch, vạn cổ kỳ chân. Hiệu quả 1, trường kỳ đeo, nhưng tiêu hao sung linh thánh thạch bên trong tự nhiên tinh túy, đột phá bản thân tư chất cực hạn. Vận dưỡng bản thể thần phách, thể chất, tăng lên ngộ tính, đại đạo cảm ngộ các loại. Hiệu quả 2, cứng cỏi đạo tâm. Nắm quyền tâm bị công phá thời gian, sung linh thánh thạch sẽ hóa thành luật rừng dây xích, giúp tu sĩ khôi phục nghiền nát đạo tâm. Vật nhỏ còn rất độc đáo a, hiệu quả mạnh như vậy. Nhìn xem hệ thống trong không gian lớn chừng quả đấm thất thải thành đá, vuốt ve chấn giới thạch Thẩm Phàm ý cười đầy mặt. Hắn thấy, đạo tâm vô hình vô tướng, toàn bằng tu sĩ trong lòng kiên trì, hoặc là nói là một loại tín niệm. Nhưng muốn nói Thẩm Phàm hắn có cái gì đạo tâm, vậy liền quá giật. Cuối cùng hắn liền chứng đạo đều không suy nghĩ, càng chưa nói tu cái gì đạo tâm. Đối với hắn tới nói, sung linh thánh thạch cái kia hiệu quả, so hư vô mở mịt đạo tâm thực dụng nhiều. Đó chính là đột phá bản thân tư chất cực hạn. Đánh cái so sánh, mọi người đều biết tu sĩ thần hồn thập nhị phẩm. Như thế đột phá hạn chế, liền có thể đến thập tam phẩm. Thật muốn lời như vậy, vậy hắn vô song thánh thể chẳng phải là cũng được. Ý tưởng này dù sao cũng hơi khoa trương, Thẩm Phàm còn muốn xác nhận phía dưới. Hệ thống, ta nghĩ như vậy không có vấn đề a. Trả lời ký chủ, chính xác có thể. Chậc chậc, xứng đáng là thánh linh trung phẩm chí bảo a. Kèm theo hệ thống trả lời khẳng định, Thẩm Phàm đã đem trong không gian sung linh thánh thạch dẫn tới hỗn độn trong thức hải. Làm sung linh thánh thạch xuất hiện mấy mắt, Thẩm Phàm cảm giác thân thể lỗ chân lông đều thoải mái mở ra. Mặc kệ là thần hồn vẫn là thể chất, từ trong ra ngoài thư sướng, mà toàn bộ hỗn độn thức hải càng là chấn động lên, liền thần hồn minh đăng đều sáng không ít. Tim đèn càng là trực tiếp dựng lên, liền như là một cái gần đất xa trời lao đầu. Đột nhiên phát hiện bên giường có cái đại mỹ nữ đang khiêu vũ, tinh thần đầu đều đủ không ít. Mà hỗn độn trong thức hải, tổng cộng 17 đầu đại đạo trực tiếp bơi đến thất thải xung linh thánh thạch xung quanh. Một màn này đem chọn cái hỗn độn thức hải đều chiếu rọi đủ mọi màu sắc, huyền lệ dị thường. Nhất là 17 đầu đại đạo kéo dài ra đồ vật, như phong, lôi, nước, đất trở vật. Tại hỗn độn trong thức hải chiếm cứ một chỗ cắm rủi, tăng thêm không ít sinh khí. Ta cái này trong đầu đều nhanh trở thành một cái tiểu thế giới quan sát bên trong bản thân thức hải thẩm phàm, cảm khái một phen phía sau. Đột nhiên phát hiện, lẻ loi chơi trọi thần hồn minh đăng, cái kia lắc lư khói xanh bên trong, có cái bằng ngón cái hư ảnh màu vàng, như ẩn như hiện, chính là thần hồn kim thân. Bất quá lúc này thần hồn kim thân vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết, cũng may bị ngạn độ hồn quyết có thể tự động tu luyện, ngưng kết chỉ là vấn đề thời gian, để thẩm phàm mất đi không ít tâm tư. Thần hồn kim thân một khi ngưng kết thành công, thần hồn công kích uy lực sẽ gấp đôi không nói. Tu sĩ dù cho thân chết, dựa vào thần hồn bí pháp cũng có thể ve sầu thoát xác, tương đương với nhiều cái mạng thứ hai. Về phần ký sinh đoạt xá vẫn là chuyên tu linh hồn thể, liền nhìn người lựa chọn. Thu về nội thị thẩm phàm, đem chấn giới thạch thu nhập hệ thống không gian phía sau, lấy ra truy hồn lão nhân sử dụng đoạn nhận binh khí cùng không gian giới, thẩm nghĩ trong lòng. Hệ thống, sao chép thanh binh khí này, sao chép không gian giới bên trong tất cả mọi thứ. Tuy là đây là kiện tàn binh, nhưng dù gì cũng là chuẩn đế cấp bậc. Tốt ký chủ, khóa chặt đoạn thiên ngai, trải qua giám định là chuẩn đế tàn binh, tổn hại nghiêm trọng. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được chuẩn đế binh, long ngâm cốt đao. Long ngâm cốt đao, từ thượng cổ yêu tộc đại năng long cốt chế tạo, nặng dị thường, có long tượng chi lực. Vung đao thời gian kèm thêm tiếng long ngâm, nhưng chấn khắp nơi, phách người tâm thần, uy lực phi phàm. Hệ thống trong không gian, một cái 1m5 dáng rất bạch ngọc cốt đao trôi nổi tại không. Cốt đao toàn thân tản ra hắc vụ nhàn nhạt, khí thế kinh người. Trong hắc vụ còn có một đầu mắt xanh hắc long, vây quanh cốt đao xoay quanh mà lên, tràn ngập cảm giác áp bách. Nhìn tới nghiền nát đồ vật cũng có thể sao chép tăng phúc, không tệ. Mặt mỉm cười thẩm phàm, thu đoạn thiên ngai phía sau, bắt đầu tính toán lên lần này phục long sơn hành trình thu hoạch. Nhân tộc thập đại thể chất một trong, cảnh giới viên mãn vô song thánh thể. Tu vi của hắn càng là đạt tới bán thánh tầng 9. Mà chuẩn đế phẩm chất thần hồn minh đang tại sát thủ xuất hiện thời điểm, lại có nhắc nhở hiệu quả. Để thẩm phàm trước tiên cảm nhận được thần hồn rung động, liền muốn làm qua có thêm một cái còi báo động. Đối trước mắt hắn tới nói tuy là không có tác dụng gì, nhưng năng lực này quả thật không tệ. Còn có đại đế tuyệt kỹ, đại âm hy thanh, thành cấp thượng phẩm bị ngạn độ hồn quyết, cùng 13 đầu đại đạo, cùng sát phạt tiên kinh thượng cổ sát sinh quyết. Về phần trong phục long sơn phun ra bảo vật, cùng truy hồn lão nhân không gian giới vật phẩm. Loại trừ long ngâm cốt đao cùng tàn binh đoạn thiên ngai, liền chuẩn đế phẩm chất đều không tăng phúc đến. Ngược lại tăng phúc mấy món thánh binh. Xem như để thẩm phàm thánh binh dự trữ đột phá 50 đại quan, đạt tới 56 kiện. Lúc này, Tố Lạc Y cầm lấy lông nhung thảm đi tới, trùm lên thẩm phàm trên mình cười nói: "Công tử, khoảng cách Phượng Hoàng tập hợp có chút xa, ta mở có thể muốn vài ngày thời gian, ngươi có muốn dừng địa phương không?" Thẩm phàm duỗi lưng một cái, nhấp nhấp thảm tùy ý nói: "Không cần ngừng, trực tiếp lái qua là được. Chết một cái thí thần giả, còn không đến mức làm cho cả Đông vực sắt thần điện chú địa đều chuyển chỗ. Hơn nữa loại sát thủ này căn cứ, bí mật độ khẳng định là cực cao. Về phần có người hay không dám tìm đến thăm, chống lại toàn bộ sắt thần điện, có lẽ không có người nhìn thấy, cũng chưa từng có người sẽ nghĩ như vậy qua." "Ân, vậy ngươi trước nghỉ ngơi." Hắn cái này quen thuộc lười nhác dáng dấp, để Tố Lạc Y cực kỳ yên tâm. Liền nói rõ, thẩm phàm căn bản không sợ sát thần điện cái gọi là chú địa. Trước đây nàng còn cảm thấy thẩm phàm thích ngủ nướng, lười biếng không tu luyện là cái thói quen xấu. Nhưng bây giờ thế nào nhìn thế nào thư thái. Gặp thẩm phàm đem đầu chui vào ổ chăn, Tố Lạc Y ven xuống bên thai mái tóc, miệng hơi cười giúp hắn vê thành phía dưới góc chăn. Tiếp đó nàng đứng dậy đi tới phi chu đầu thuyền, khoanh chân tu luyện đồng thời, phân ra một chút tâm thần khống chế xuyên vân toa, bay về phía hướng tây nam ngoài 5 vạn dặm Hoa Vân Sơn. Trung Hoàng Châu, Vạn Bảo Thành. Một tòa khổng lồ trong phủ đệ ưu tĩnh trong sân, ngồi một vị thưởng thức trà ngắm hoa mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân người mặc thanh nhã váy dài, tư thái ung dung, quý khí bức người. Dù cho là đơn giản nâng chén thưởng thức trà, đều có một loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Nhưng làm nàng dùng thần thức xem xét ngọc giản trong tay tin tức thời gian, mày liêu hơi hơi nhăn lại. Một màn này nhìn đến bên cạnh nàng hai người thị nữ khỏe mắt run lên, chậm chậm cúi đầu. Bán thánh tầng 9, che giấu tu vi a. Vẫn là nói đây là Diệp gia tính toán. Diệp Nam Thiên, lạnh giá nói nhỏ âm thanh bên trong, trong tay Trương Nhược Lâm nộ đạo linh trà, nháy mắt sấy khô. Nhớ tới mấy ngày trước đây Diệp Nam Thiên đến thăm Tần gia, Trương Nhược Lâm trong mắt hàn quang lóe lên. Mấy ngày trước, Tần gia nghị sự điện, gặp đi vào trong điện Diệp Nam Thiên sau khi ngồi xuống, ngồi tại chủ vị Trương Nhược Lâm cười nói: "Diệp gia chủ, phu quân ta gần đây tại Tây Lâm Thiên có chuyện quan trọng xử lý, còn mời rộng lòng tha thứ." Tần phu nhân nói quá lời, Diệp mộ tới trước bất quá là làm việc nhỏ, không cần làm phiền Tử Viễn huynh. Diệp Nam Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp nhận thị nữ đưa tới linh trà phía sau, nhìn xem Trương Nhược Lâm đi thẳng vào vấn đề. Lần này Diệp mộ tới trước, là vì tài nguyên giao dịch một chuyện. Tiếp xuống trong vòng 100 năm, Diệp gia sẽ theo Tần gia mua sắm cần thiết tài nguyên tu luyện, giá cả cao hơn theo thị trường 2 thành thu mua, không biết Tần phu nhân ý như thế nào. 7. Chương 72, Hoa Thủy Đông dẫn. Thái cổ thế gia trong vòng 100 năm tài nguyên tu luyện. Phải biết thái cổ thế gia con cháu, tu luyện cần thiết tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Đại bộ phận đều là đỉnh tiêm tài nguyên. Vẹn vẹn trong tộc rất nhiều tu sĩ tài nguyên tiếp tế cùng tiêu hao, cũng không phải là thế lực khác có thể sánh được. Nhưng mà này còn không tồn tại chính giữa thương rút thành, trong đó lợi nhuận có thể nghĩ mà biết. Tuy là Tần gia không quan tâm, nhưng Trương gia nhưng không có Tần gia như vậy dạy vô liếng. Nhưng cho không lợi ích, Trương Nhược Lâm tự nhiên lòng có đề phòng. Nàng khẽ nhấp một cái linh trà phía sau, đặt chén trà xuống nhìn xem Diệp Nam Thiên cười hỏi. Đông vực Diệp gia tài nguyên dự trữ, không đến mức ít như vậy a. Diệp Nam Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Đông vực gia cái đệ tử, đại thế đã tới, ta muốn Tần phu nhân biết trong đó hàm nghĩa a, có lẽ không bao lâu nữa, Tần gia đơn đặt hàng liền muốn tăng lên, ta đây coi như là sớm mất đi chút ít linh thạch. Nghe được câu này, Trương Nhược Lâm trong tay áo tay ngọc khẽ run lên. Một thế này, lại có đệ tử xuất thế. Cái tin tức này có thể nói không nặng. Gặp Diệp Nam Thiên không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là tự mình uống trà, Trương Nhược Lâm trong lòng biết đối phương không cần thiết lừa nàng. Đệ tử sẽ không vô duyên vô cớ xuất thế, trừ phi là cảm ứng được thiên địa pháp tắc có chứng đạo thời cơ, mà đại thế mở ra, không thể nghi ngờ sẽ để mỗi đại thế lực tài nguyên hiện nghiêng biển xu thế tiêu hao. Đây đối với chuyên công buôn bán một đạo tần gia tới nói, không thể nghi ngờ là một đầu tin tức nặng ký. Mà nàng hiện tại thu được trực tiếp tài liệu, sớm bố cục lời nói, thu lợi tất nhiên phong phú vô cùng. Như thế nàng mặt này, bao gồm chính nàng, tương lai tại tần gia địa vị, đem không thể bỏ qua. Trương Nhược Lâm thu hồi suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, nhìn xem Diệp Nam Thiên nhẹ giọng cười nói, Diệp gia chủ cái tin tức này có thể nói không nặng. Ta vốn định miễn đi cái này hai thành nó giá, lại Diệp gia hạng ngạch quá to lớn, ta cũng không làm chủ được. Đến lúc đó ta sẽ cùng phu quân bàn bạc một hai, cho Diệp gia chủ một cái ưu đãi giá cả. Nghe thấy lời ấy, Diệp Nam Thiên khẽ miệng mỉm cười, nhìn xem nàng chắp tay nói, "Không sao, cái kia giá cả bao nhiêu liền giá cả bao nhiêu. Đã như vậy, Diệp mỗ cáo từ trước, lần sau lại đến cùng Tử Viễn huynh ôn chuyện, ta sẽ cáo tri phu quân." Trương Nhược Lâm nhuyễn miệng cười, đứng dậy tặng hắn rời đi. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một tên thị nữ, là Trương Nhược Lâm sát mình nha hoàn. "Phu nhân, là cốc chủ Vô Cực cốc đưa tới ngọc giản." Nghe lấy đối phương truyền âm, tiếp nhận ngọc giản, Trương Nhược Lâm cùng Diệp Nam Thiên bắt chuyện đồng thời, tâm thần dẫn vào ngọc giản. "Chủ mẫu, cái kia Tần Vân Thiên leo lên Đông Ngực vừa xuất thế đệ tử, đối phương không chỉ giết chúng ta bên trong đệ tử cùng trưởng lão, càng đem chân bảo lầu phá hỏng, mà Tần Vân Thiên cũng bị hắn đưa vào Liêu gia tìm kiếm che chở. Tần Vân Thiên người này lòng dạ rất sâu, thật tâm bất tử, rất có thể thuận thế mà lên, mời chủ mẫu phòng bị một hai." "Hả? Không nghĩ tới cái này nghiệt chướng rõ ràng cùng đệ tử dính dáng tại một chỗ, thủy chân bảo các a." Trương Nhược Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, thu ngọc giản, đối bên người Diệp Vân Trời dò hỏi, "Không biết Diệp gia chủ có thể biết được cái kia đệ tử tin tức?" Diệp Nam Thiên trong mắt lưu quang lóe lên, suy tư một lát sau, than nhẹ nói, "Tộc ta ngũ tổ lúc dạo chơi, ngược lại gặp được người này. Người này tuổi còn trẻ liền đạt tới bán thánh tầng 3, càng lĩnh ngộ phong đạo viên mãn. Bất quá theo đông vực mỗi đại thế lực tình báo tới nhìn, người này cũng không đế tộc chống đỡ, một mình xuất thế. Điểm ấy nhiều thế lực đều có kết luận, mà tộc ta ngũ tổ cũng chưa phát hiện hắn sau lưng có người hộ đạo. Tốt một cái cùng đồ. Tưởng rằng đế tử liền có thể ngang ngược càn rỡ rồi sao?" Thời đại biến á tiểu tử thầm nghĩ trong lòng. Trương Nhược Lâm mỉm cười, "Cảm ơn Diệp gia chủ cáo chi." Tiếp đó đem Diệp Nam Thiên đưa ra tần gia phủ đệ. Làm Diệp Nam Thiên lên Diệp gia phi chu phía sau, nhìn phía dưới to lớn tần gia thành trì, trong mắt thần sắc sáng tối chập chờn. "Muốn cho ta miễn hai thành nó giá. Ngươi nếu là thật miễn đi ta vẫn chưa yên tâm a. Tham lam nữ nhân, cũng không biết ngươi có thể hay không giải quyết hắn." Hắn thấy, lấy Trương Nhược Lâm xả hạt tâm địa cùng tham lam tính cách, tất nhiên sẽ không để trốn ở Liễu gia Tần Vân Thiên, có ngày nổi danh. Mà Vô Cực cốc đầu này trung cầu, chỉ là một cái đỉnh cấp tông môn, nguyên bản không có bán thánh cảnh cường giả trấn giữ. Là Trương Nhược Lâm phái người dùng đan dược thôi sinh một cái bán thánh cảnh lão tổ. Nhưng mặc kệ là bị thẩm phạm tìm tới cửa, vẫn là bị tương lai Tần Vân Thiên tính sổ, nàng cũng không có khả năng để con chó này trái tim băng giá. Như thế thẩm phàm khỏa này đã cản đường, liền thành nàng trở ngại. Chỉ là bán thánh tầng 3, liền dám hủy tần gia chân bảo các phòng đấu giá. Đã có cái này mấy cái lý do, hắn tin tưởng Trương Nhược Lâm khi ra tay, tuyệt đối sẽ không mềm tay. "Thẩm phàm, không biết rõ chiêu này họa thủy đồng dẫn, ngươi còn vừa ý không? Hy vọng ngươi khí vận có thể chống đỡ lâu một chút." Khuôn mặt tiên lặng Diệp Nam Thiên liếc nhìn Đông Ngực, hít một hơi thật sâu, quay người tiến vào phi chu trong sương phòng. Đến cùng phải hay không Diệp Nam Thiên cố ý gây nên đây? Trong hoa viên Trương Nhược Lâm thu về suy nghĩ phía sau, suy nghĩ bắt chuyện. Nhưng theo ngày đó Diệp Nam Thiên tới tần gia biểu hiện tới nhìn, cũng không có cái gì chỗ không ổn, mà lại là nàng hỏi thăm đối phương tin tức liên quan tới thẩm phạm. Đôi mắt ngưng lại nàng, túi đầu nhìn hướng ngọc giản trong tay. Đây chính là sát thần điện đưa tới. Ta điện thí thần giả trưởng lão đã chết, tổn thất cùng đánh rơi chuẩn đế thần binh đoạn thiên ngai, không tu phu nhân bồi thường. Tuy là lần này ta điện thất bại, nhưng sẽ tiếp tục đánh giết tên kia đế tử, giá cả vẫn như cũng là trấn giới thạch, ta điện tự dước, không cần phu nhân tăng giá. Sát thần điện truyền thừa tới bây giờ, từ trước đến giờ giá cả vừa phải, chắc hẳn phu nhân là biết đến. Vì tỏ vẻ thành ý, ta điện sẽ vào Liễu gia đánh giết Tần Vân Thiên. Nhưng nguyện ý tiếp tục giao dịch, mời tại trong vòng 3 ngày trả lời. Thành ý? Sợ là các ngươi chó cùng rất dậu đi. Trương Nhược Lâm ngữ khí khinh thường. Lần này sát thần điện xuất thủ đều thất bại, còn dám yêu cầu trấn giới thạch. Không chút nào bận tâm cố chủ có nguyện ý hay không tiếp tục xuống đơn. Có thể thấy được bọn hắn đối trấn giới thạch có nhiều coi trọng. Trấn giới thạch tuy là chân quý, nhưng Trương Nhược Lâm còn chịu nổi tổn thất. Trương Nhược Lâm dám xuống tay đánh giết hai người này, hiển nhiên đã không kiên nhẫn trêu đùa Tần Vân Thiên. Bởi vì Liễu gia cám bảo, sự tình đã ngoài dự liệu của nàng. Nhưng để nàng bất ngờ chính là Thẩm Phàm rõ ràng có thể tránh thoát sát thần điện tập sát, thậm chí còn đem hắn phản sát. Tần Vân Thiên, ngươi ngược lại ánh mắt tốt ta. Trong mắt Hàn mang lấp lóe Trương Nhược Lâm, chấn vỡ ngọc giản trong tay phía sau, nghiêng đầu đối bên cạnh một tên thị nữ nhàn nhạt nói. Nói cho bọn hắn, trấn giới thạch coi như là bồi thường. Tần Vân Thiên không nhọc bọn hắn hao tâm tổn trí, về phần chuyện sau đó, không liên quan gì đến ta. Được, phu nhân. Dù sao sát thần điện sẽ tiếp tục phái người truy sát Thẩm Phàm, nàng hà tất tiếp tục chuyến vung nước đục này? Chỉ cần Thẩm Phàm một cái chết, Tần Vân Thiên vẫn như cũng là một cái phế vật. hết thảy tất cả đều sẽ trở về quỹ đạo. Nhìn xem thị nữ bóng lưng rời đi, Trương Nhược Lâm tâm tình cuối cùng tốt hơn nhiều. Nhưng muốn là cái kia đế tử thật tránh thoát một kiếp này, nghĩ đến cái này, hai con ngươi Trương Nhược Lâm ngưng lại. Trốn được lần đầu tiên, chẳng lẽ lại không thể có lần thứ hai bất ngờ? Nếu là đối phương thật quật khởi đem sát thần điện tiêu diệt, nói không chắc nàng người cố chủ này liền muốn lộ ra rồi. Tuy là khả năng này ít ỏi, nhưng Trương Nhược Lâm không thể không phòng. Nghĩ đến cái này, Trương Nhược Lâm lấy ra một mai lệnh bài, đối thị nữ bên người nói khẽ: "Hồng Linh, ngươi đi đông vực một chuyến, nếu như cái kia đế tử tránh thoát một kiếp này, tìm tới hắn, có thể dùng ta quyền hạn cho hắn bất kỳ trợ giúp nào, đừng nói là ta làm." 7. Chương 73, chúc mừng, miễn cưỡng nhị lưu. Nghe được câu này, thị nữ trong lòng sáng tỏ. Phu nhân đây là muốn trong bóng tối ban ân tại đối phương. Nếu là cái kia đế tử thật quật khởi, sau đó đã biết phu nhân ám sát qua hắn, có lẽ sẽ bởi vậy không tính toán hiểm khích lúc trước. Thị nữ mày liễu nhăn lại, thấp giọng nói: "Phu nhân, như hắn không nguyện tiếp nhận đây." Trương Nhược Lâm lông mày nhíu lại, đứng dậy nhìn xem nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, cười nhạt nói: "Ngươi dùng mỹ nhân kế cũng tốt, khổ nhục kế cũng được, đều theo ngươi. Ta ngược lại hy vọng ngươi có thể tìm cái như ý lang quân, lấy Hồng Linh có thể để Nhật Nguyệt thất sắc dung nhan tuyệt mỹ. Dù cho là Tần gia đều có không ít người nguyện ý lấy nàng làm vợ, liền Tần gia gia chủ đều cố ý động. Đáng tiếc nàng là Tần gia chủ mẫu sát mình nữ tỷ, thở nhỏ nuôi lớn, bất luận kẻ nào đều nhiễm không được. Tất nhiên, thần phàm nếu như chết, hết thảy đều thôi." Nhìn xem Trương Nhược Lâm bóng lưng rời đi, thị nữ khẽ thở dài âm thanh: "Lần này tiến về Đông Vực, giữ nhiều lành ý ta." Xuyên Vân Toa bên trên, trong giấc mộng thần phàm, dường như trong giấc mộng, đó là một cái phong cảnh như vẽ địa phương. Hắn người mặc màu trắng áo lót, áo khoác áo xanh, cầm trong tay quạt xếp như công tử văn nhã, đứng ở bờ sông một gốc dưới cây đào. Chỗ không xa còn có cái lượn lờ khói bay thôn trang nhỏ, thỉnh thoảng có gà gáy chó sủa truyền đến. Hắn như là đang chờ người, không bao lâu liền có một cái mặt mang lụa mỏng nữ tử từ trong thôn đi ra. Tuy là không thấy rõ dung mạo của đối phương, thế nhưng thức tha tư thái, để thẩm phạm nhìn cực kỳ tán thưởng. Tiếp xuống hai người ở dưới cây liễu nói chuyện trời đất, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Dường như nhận thức thật lâu đồng dạng, không khí cực kỳ hòa hợp. Thẳng đến sau khi màn đêm buông xuống, trong mộng thẩm phạm gặp nữ tử đứng dậy té ngã, không khỏi đưa tay vừa đỡ. Ôn hương vào ngực, bốn mắt nhìn nhau, tình ý nồng đậm, thẩm phạm túi đầu bẹp hôn lên. Xách, tư vị kia. Dù cho là hắn đang ngủ, đều theo bản năng bẹp xuống miệng. Đáng tiếc chờ hắn vung lên vào áo, làm cái kia triệu tử long trùng sát trại địch cử chỉ thời gian. Nữ tử hù dọa đến hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng, mộng liền biến đến làm mơ hồ. Lao, lại là cái mộng xuân có chút lơ mơ thẩm phàm mở hai mắt ra, trong lòng tầm đủ. Chẳng lẽ là ăn thận nguyên liệt dương quả nguyên nhân? Tiếp đó lông mày của hắn kêu lấy, theo ra hồ ly thảm bên trong lộ ra đầu, nhìn hướng phi chu phía trước Tố Lạc Yiye. Đột phá. Liền gặp cô nương này quanh thân bị mấy chục khỏa hạ phẩm linh thạch bao vây, linh khí phun trào, khí thế liên tục tăng lên. Sau một khắc, linh khí trung quanh điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng. Oeng. Tóc đen bay lên Tố Lạc Y toàn thân run lên, đột nhiên mở mắt. Hô. Thật dài phun ra một cái trọc khí Tố Lạc Yiye, cảm giác phi chu có chút lay động, vội vã khống chế xong cân bằng, nhìn lại thẩm phạm. Gặp hắn vừa nằm xuống tới, Tố Lạc Y hưng phấn lên trước, đong đưa ra thảm vui vẻ nói: "Công tử, ta đột phá a. Vân Hải cảnh tầng 1. Lợi hại lợi hại. Chúc mừng chúc mừng." Liên tiếp qua loa thanh âm, theo trong đệm chăn truyền ra. Tiếng này hào đả kích không đến Tố Lạc Yiye, nàng hưng phấn vén lên trà lồng, đem đầu chui vào kích động nói: "Vậy mới mấy ngày đây, phía trước ta mới bản thể cảnh tầng 6. Công tử ngươi nói tư chất của ta thế nào? Cũng không biết cùng những cái kia thánh tử thánh nữ, thần tử thần nữ tương đối như thế nào. Có lẽ cũng không kém là bao nhiêu nha." Cuối cùng theo thẩm phàm nhiều ngày, nàng cũng coi là kiến thức không ít thiên tài, tự nhiên muốn so sánh. Vui vẻ đến bành trướng. Bất quá nàng cũng chỉ tại bên cạnh thẩm phàm, mới sẽ lộ ra thuộc về thiếu nữ xinh đẹp. Nếu là đổi lại ngày trước, chỉ có trời tối người yên, một mình đang đệm chăn bên trong nàng, mới sẽ vì đạt được một chút tài nguyên tu luyện mà cảm thấy vui vẻ. Bên hai một hồi kỳ kỳ vai, âm ý đến thẩm phàm trực tiếp liếc mắt. Hắn đưa tay một cái ghìm chặt Tố Lạc Y cái cổ, đè ở trên mặt thảm dính nhau nói: "Liên ngươi còn cùng muốn bọn hắn so?" "Nha, thế nào liền không thể so sánh?" Nghiêng đầu Tố Lạc Y kia, chồng nông lên một mặt không phục nhìn xem hắn. "Ngươi cái này tuổi cùng tu vi, ngươi nếu là cùng nhị lưu tông môn người so tài một chút, nói không chắc còn có chút kịch." Nghe được câu này, Tố Lạc Y không thể tin nói: "Thật hay giả? Ta mới nhị lưu." Thẩm Phàm buông tay phía sau liếc nàng một chút: "Ngươi cho rằng, chư địa truyền thừa mấy chục, trăm vạn năm không giống nhau, không ít càng là đi ra đại đế truyền thừa, thánh nhân không dứt. Mỗi đại thánh tử đều là thế lực bên trong, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trước không nói tư chất của bọn hắn cùng thế lực nội tình, dù cho là đỉnh cấp tông môn Vấn Thiên Tông, tư chất tối cường đệ tử Mạc Thanh Nhi, cũng có ngưng hồn cảnh tầng 9, tuổi nha, cùng ngươi không chênh lệch nhiều a." Nói đến cái này, Thẩm Phàm nhớ tới cái kia vô cùng linh động, thỉnh thoảng gọi hắn sư minh cô nương, khóe miệng vui lên. Cũng không biết lần sau gặp mặt là lúc nào. "Vậy ngươi nói một chút, Tam lưu, Nhị lưu, Nhất lưu, đỉnh cấp tông môn, siêu cấp thế lực, thánh địa thế gia, những ngươi này có thể xếp đi đâu?" Dù cho Tần gia Tần Vấn Thiên là con thứ đệ tử, khí hải bị phế đã từng cũng là cực phẩm linh căn, cái này gọi là nội tình, càng chưa nói tài nguyên tu luyện. "Cho ngươi cái nhị lưu trình độ liền trộm vui đi a." Thẩm Phàm trêu bừa. Nam tại chăn lông bên ngoài Tố Lạc Yiye, có chút khó thở gánh phía dưới Thẩm Phàm, tiếp đó tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tìm cái cớ nhìn xem hắn nhíu mày cười nói: "Cái kia không tính, ta là cùng lấy công tử mới nghiêm chỉnh tu luyện, chờ thêm cái mấy năm, ta hẳn là có thể đuổi kịp a." "Hắc, cũng không biết lúc nào có thể đuổi kịp ngươi." Nghĩ đến cái này, Tố Lạc Y trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn xem Thẩm Phàm. Thẩm Phàm cười lấy đà kích nói: "Chờ ngươi đuổi kịp, nhân gia đã sớm bay lên,
Ha ha.
Lời còn chưa dứt, Tố Lạc Y đụng đầu vào trong ngực của hắn không phục nói.
Gạt ngươi.
Ta liền như vậy kém cỏi đi. Thẩm Phàm lắc lắc người cảm khái nói, ai, không phải làm pháp a. Mỗi cái thế lực thế hệ trẻ tuổi cũng khác nhau, nhất là những cái kia siêu cấp thế lực bên trên thiên tiêu. Ngươi nhìn Liêu gia thần nữ, Liêu Khuynh Thành mới lớn hơn ngươi mấy tuổi, đã vương giả cảnh. Nói đến một nửa, Tố Lạc Y trực tiếp đưa tay tiến vào ổ chăn, nắm lấy Thẩm Phàm eo, cào hắn một trận cười to. Ta nhất định có thể đuổi kịp. Ha ha, đây vẫn chỉ là thiên tiêu. Gặp nàng ngụy khuất dáng dấp, Thẩm Phàm cười thở không ra hơi, nắm lấy tay của nàng tiếp tục nói. Đây không phải là còn có yêu nghiệt ư? Ngươi xem một chút Diệp gia Diệp Lan gia, thiên nhân chi tư. Năm bất quá 30 đã đến bán thánh cảnh. Loại này yêu nghiệt, không thẹn đông vực thứ nhất ta. Nếu là lại đến cái thế hệ trẻ tuổi bên trong, che lấp một thời đại nhân vật, ngươi hiểu cái này nhận thức không? Hắn phát hiện nhàm chán trêu chọc cái này tiểu nha hoàn còn rất thú vị. Chỉ là nói đến một nửa hắn liền dừng lại. Liền gặp Tố Lạc Ý hốc mắt đỏ lên, nước mắt như vỡ đê quần quần mà xuống. Rút về tay nàng liền như vậy ngồi tại trên phi chu, túi đầu không tiếng động lau nước mắt. Ngạch, ngươi thế nào đột nhiên khóc, đến mức đó sao? Thẩm Phàm có chút lúng túng nói nhỏ âm thanh. Đây là hắn lần thứ 2 nhìn nữ hài tử khóc. Lần đầu tiên là rút Đông Hoàng Nguyệt Lạc. Thế nhưng tình huống cùng cái này không giống nhau a. Chẳng lẽ nói đến nàng nơi nào chỗ thương tâm? Có chút lúng túng Thẩm Phàm bén chân lên, trực tiếp đem đầu nằm ở trên đùi của nàng, nhìn xem phía trên Tố Lạc Ý cười nói, ngươi yếu ớt như vậy, nhìn xem cũng không giống a, nếu là nói đến chỗ thương tâm ngươi cùng ta nói một chút. Bản công tử thay ngươi bài ưu giải nạn. Tố Lạc Y lau trên cằm nước mắt, phòng ngừa nhỏ giọt sắc mặt hắn, nghiêng đầu nói khẽ, không có gì. Tưởng tượng như vậy ta chính xác rất kém sức lực. Hô, nhị lưu cũng được, đi thôi công tử, nhanh đến Vượng Hoàng tập hợp. Gặp lau nước mắt đối với hắn mỉm cười Tố Lạc Y liề, Thẩm Phàm cười nhạt đứng dậy duỗi lưng một cái, điều khiển phi chu bay về phía trước tiểu trấn. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêng đầu đối ngay tại thu chăn mền Tố Lạc Y liề, chân thành nói, cước đạp thực địa thật tốt tu luyện, cái sau vượt cái trước ví dụ nhiều không kể xiết, đừng nản chí. Ân, ta nhất định có thể đuổi kịp. Tố Lạc Y nhìn xem hắn nhuyễn miệng cười, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Nghe được câu này, Thẩm Phàm hai mắt sáng lên, tán thán nói, ta liền nói ngươi không yếu đất đi. Nếu không lại cùng ngươi nói một chút cái thế thiên tiêu là khái niệm gì, để ngươi tăng một chút kiến thức. Đúng rồi, còn có đế tử cấp, đây chính là đại đế thân phong a, cái này tư chất, chậc chậc. Công tử. Khuôn mặt Tố Lạc Y nhíu một cái. Ha ha, không đùa ngươi, đi đi. 7. Chương 74, như không giải tán, nhổ tận gốc. Trong chốc lát, hai người liền đi tới Phượng Hoàng tập bên ngoài. Đó là cái phổ thông thôn trấn, bên ngoài là một mảnh rừng trúc cùng đất trống. Chính vào giữa trưa, 6-7 tiểu hài ngay tại trên đất trống đá lấy thảo cầu. Khi thấy Thẩm Phàm cùng Tố Lạc Y đi vào tiểu trấn, một nhóm tiểu hài đều hiếu kỳ nhìn xem hai người. Phượng Hoàng tập là cái thị trấn, xung quanh nông thôn hàng xóm tới đi chợ người không ít. Nhưng như Thẩm Phàm cùng Tố Lạc Y hai cái này khí chất phi phàm người, bọn hắn rất ít có thể nhìn thấy. Chậm rãi đi vào tiểu trấn, Thẩm Phàm phát hiện, mặc kệ là từ bên ngoài đến đi chợ người, vẫn là nơi này dân bản địa. Nơi này phần lớn người rõ ràng đều là người thường. Bất quá có thượng cổ sát sinh quyết gia trì, Thẩm Phàm trong mắt những người bình thường này, vẫn như cũ có sát thủ tiềm thức hành động. Như không ít người bước đi thời gian, sẽ sử dụng chân trước tay phát lực. Đây là sát thủ thân pháp cùng không tiếng động tiềm hành bên trong, thường thấy nhất phát lực phương thức. Nếu như một người là trùng hợp lời nói, như thế cùng nhau đi tới, vượt qua hơn 10 người đều dạng này, vậy thì không phải là trùng hợp. Thu tầm mắt lại Thẩm Phàm, thân thức toàn bộ triển khai, tra xét tiểu trấn đồng thời. Liền thấy phía trước một cái rừng chân quán trà bên ngoài, đứng đấy một người mặc áo vải, mỉm cười chắp tay lão nhân. Lão nhân chỉ có pháp tướng cảnh tầng 7, vẫn là toàn bộ trong tiểu trấn tu vi cao nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền là sát thần điện tại nơi này người thủ hộ. Lão nhân đối với hắn thần thức tra xét, trên mặt cũng đều vui mừng, vẫn như cũ mang cười. Gặp Thẩm Phàm hai người đi tới, hắn cười lấy đem hai người dẫn vào quán trà, đối trong lều pha trà tên đồ con hô. Hổ tử, tốt nhất trà. Được rồi. Lão mã. Hổ tử thật sớm liền phát hiện hai cái này khí chất thoát tục người lạ. Nghe lấy lão mã gào to, động tác cũng nhanh nhẹn lên. Cái gọi là trà ngon, bất quá là dùng hoa cúc nấu nước trà, tăng thêm hai mảnh bạc hà. Đem so sánh lều bên trong đi chợ người đi đường, chỉ có một chén nước sôi để nguội, chính xác tính toán mà đến trà ngon. Nhìn xem tên này gọi hổ tử tiểu tử, mặt đỏ lên đem hai bát trà đưa tới, Tố Lạc Ý cười nhạt sau khi nhận lấy, nhấp nhẹ một cái. Cảm giác thể nội thánh linh độc thể không có phản ứng gì, vậy mới đặt ở Thẩm Phàm trong tay. Lão mã nhìn xem quan sát bốn phía Thẩm Phàm, cùng bên cạnh hắn thử độc nữ tử, cười nhạt nói: "Điều kiện đơn sơ, mong rằng đế tử chớ trách." Lời vừa nói ra, Tố Lạc Ý nhẹ tay nhẹ run lên, thầm nghĩ trong lòng, nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Thu tầm mắt lại Thẩm Phàm, nhìn xem hắn dò hỏi: "Đây đều là sát thần điện thành viên gia quyến." Hai người tuy là tại nói chuyện với nhau, nhưng ở chung quanh phàm nhân trong mắt, ba người chỉ là ngồi tại trong lều uống trà. Lão mã gật đầu một cái, nhìn xem người đi đường cười nói: "Sát thần điện theo cô nhi nạn dân bên trong, chọn lựa có tiềm lực người làm sát thủ. Truyền thừa lâu như vậy, bộ hạ thành viên cũng thành công nhà, lâu dần, liền đã có những cái này thị trấn. Không có nghĩ rằng bị đế tử tìm tới." Nói đến cái này, lão mã nâng chén kính trà, cười lấy đem trong chén nước trà uống xong. Thẩm Phàm lạnh nhạt nói: "Đều là chút ít phàm nhân, ngươi không cần như vậy." Lời này nghe tới một bên trong lòng Tố Lạc Ý sinh nghi đồng thời, lại nghe đến lão nhân trong chén trà, cái kia từng tia lạnh buốt thấu xương hương vị, cũng không phải là bạc hà mùi thuốc, mà là một loại vật kịch độc. Hắn đây là muốn một cái chết đổi tiểu trấn an bình a. Tố Lạc Y khẽ nhíu mày nhìn trước mắt lão nhân. Ha ha, thật sự là trong lòng không nỡ, ngược lại để đế tử chê cười. Lão nhân buông xuống chén không phía sau, ào ào cười một tiếng. Tiếp đó ánh mắt của hắn tràn đầy từ ái nhìn cách đó không xa, chạy tới một nhóm tiểu hài. Gặp chính mình ra vẫy vẫy tay, đi đầu một cái đầu đầy mồ hôi tiểu hài, nhếch mép cười nói: "Ra ra, ngày hôm nay ta vào một cầu." "Ha ha, tốt tốt tốt." Nào vào lao nhân trong ngực tiểu hài, gặp trước mắt đứng dậy một nam một nữ, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. Hắn nhưng chưa bao giờ từng thấy đẹp mắt như vậy người. "Nói cho sát thần điện, như không giải tán, ta sẽ nổ tận gốc." Yên lặng trong giọng nói, tràn ngập không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Nhìn xem đi xa một nam một nữ, ẩn dấu ở trong tiểu trấn sát thủ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Đây chính là chém giết truy hồn trưởng lão đệ tử a? Khẩu khí lớn như vậy, hắn chẳng lẽ một chút cũng không e ngại ta điện? Còn là lần đầu tiên nghe, có người dám tuyên chiến sát thần điện a? "Ra ra, cái gì là sát thần điện nha?" "Đúng a Mã ra ra, nghe lấy thật uy phong đây. Nơi này có cái bình ngọc nhỏ, ta nhìn thấy là cái kia đại ca ca lưu lại." "Ai?" Sau lưng âm thanh dần dần tan biến. Lên Phi Chu Tố Lạc Y quay đầu liếc nhìn phía dưới tiểu trấn, liền gặp Thẩm Phạm lấy ra huyền cơ quy giáp, tự mình tại cái kia thôi diễn. Hiển nhiên, hắn lại tại đo lường tính toán sát thần điện tiếp một cái chú địa. Bất quá lần này Thẩm Phạm tuyển lọc điều kiện, chỉ nhằm vào sát thần điện sát thủ cứ điểm. "Tiếp xuống từ ta điều khiển xuyên vân toa, ngươi tu luyện a." Nhìn xem hắn một mặt tiên lặng thu mai rùa, ngồi xếp bằng. Tố Lạc Y vội vã ngồi xuống tới, căng thẳng khuôn mặt, lòng tràn đầy căng thẳng. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn Thẩm Phạm như vậy chuyên chú vào một việc. Tuyên bố để sát thần điện giải tán. Đây chính là để phục Long Sơn nhiều thế lực, nghe đến đã biến sát sát thần điện. Dù cho ngay lúc đó Liêu Chấn Thiên đều một mặt nghiêm trọng. Đối phương phái ra sát thủ đều là bán thánh tầng 9, cái kia hang ổ chẳng phải là có thánh nhân cảnh tu sĩ. Nghĩ đến cái này, Tố Lạc Y nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem Thẩm Phạm thấp giọng nói: "Công tử, ngươi có phải hay không đã tới thánh nhân cảnh?" Cùng nhau đi tới, Tố Lạc Y phát hiện dùng sâu không lường được để hình dung Thẩm Phạm thực lực, khít khao nhất. Nàng cảm thấy Thẩm Phạm rất có thể che giấu tu vi. Thẩm Phạm nhìn vẻ mặt khẩn trương Tố Lạc Y, nhàn nhạt nói: "Một cái thánh nhân cảnh liền có thể hủy diệt một cái tuyệt đỉnh thế lực. Ngươi cảm thấy có thể sao? Cách cục cao điểm." "Cũng đúng a." "Ta cờ mở nờ nha." Tố Lạc Y toàn thân run rẩy dữ dội, hai con ngươi trừng trừng, khó có thể tin nhìn xem Thẩm Phạm. "Ngươi là chuẩn đế?" "Chỉ là chuẩn đế tính toán cái gì? Ngươi thế nào choáng?" Nhìn xem hù dọa ngồi phịch ở trên phi chu, trận trắng mắt té xỉu Tố Lạc Y, Thẩm Phạm cười lấy điều khiển xuyên vân toa, mấy cái lấp lóe liền biến mất tại chân trời. Chỉ qua nửa ngày thời gian, điều khiển phi chu Thẩm Phạm liền đi tới một chỗ tông môn trên không. Làm hắn xuất hiện mấy mắt, phía dưới thần ẩn tông đại trận hộ sơn trực tiếp mở ra. "Thẩm Phạm, ngươi chớ có sai lầm." Lạnh giá tức giận, như lôi đình tại trong thần ẩn tông ù ù truyền ra. 7. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 75, đại đạo công phạt. Hủy diệt đỉnh cấp thế lực. Đại điện thần ẩn tông bên ngoài, hơn 10 tên cường giả bên trong đứng đầu nam tử, ánh mắt lạnh giá nhìn xem không trung Thẩm Phạm. Xem như một phương đỉnh cấp thế lực, lại có sát thần điện bối cảnh, như là thổ bá vương thần ẩn tông, khi nào bị loại này nhục nhã. Nhiều đệ tử trong môn phái càng là nhộn nhịp bay ra tu luyện chẳng chỗ. Nín thở ngưng thần nóng nhìn bầu trời. Lúc này không khí ngột ngạt đến cực điểm. Hắn đến cùng là làm sao tìm được chúng ta? Chẳng lẽ là thiên cơ lâu? Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Thẩm Phạm chỉ là đi một chuyến Phượng Hoàng Tập, liền thực có can đảm đánh lên thần ẩn tông sân môn. Mọi người theo Phượng Hoàng Tập người thủ hộ Mạ Vịn, đưa tới sát thần điện bí pháp truyền âm bên trong biết được. Đối phương rõ ràng muốn dựa vào sức một mình, giải tán truyền thừa mấy trăm vạn năm sát thần điện. Người si nói ngọng, nhưng mà đáp lại thần ẩn tông chủ chỉ là một tiếng khẽ nói. Gió lớn, hô, từng trận gió nhẹ lướt qua trên phi chu Thẩm Phạm, thổi đến hắn áo trắng bay phất phới, tóc đen bay lên hắn chậm chậm nâng lên đôi tay, quanh thân khí thế toàn bộ triển khai. Ầm ầm, cương đại bán thánh tầng 9 uy thế, chấn đến xung quanh không gian đều nổi lên gợn sóng. Thẩm Phạm ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên phía dưới mọi người, trầm giọng quát lên. Đến. Sau một khắc, Thẩm Phạm trong thức hải viên mãn phong chi đại đạo, bạo phát ra óng ánh thần mang. Phong đạo xông ra thức hải nháy mắt, như cá bơi quanh quần Thẩm Phạm quanh thân phía sau, hóa thành thiên địa ngàn vạn sợi màu vàng phong đạo phát tắc. Hô. Trong khoảnh khắc, gió lớn, cuồn phong gầm thét. Một cỗ cuốn theo lấy ngập trời xu thế cuồn phong, từ thiên địa tứ phương hướng về thần ẩn tông gào thét mà đi. Cuồn phong những nơi đi qua, từng đạo pháp tắc khắc ở hư không, như từng đầu không theo quy tắc màu vàng lưu tình, rơi xuống hướng phía dưới sắc mặt đột biến thần ẩn tông mọi người. Thẩm Phạm, ta điện tất chú ngươi. Oanh. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ vang, thần ẩn tông đại trận hộ sơn nháy mắt bạo liệt, tàn phá bốn phía đại đạo cuồn phong, càng là trong chốc lát rào sát bên trong tất cả tu sĩ. Gió tan, thần ẩn tông biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại như là bị tẩy qua màu vàng đất đại địa. Cùng trên mặt đất tản ra khiến xung quanh tu sĩ trong lòng run sợ đại đạo khí tức. Khắp nơi yên tĩnh không tiếng động. Chỗ không xa quan chiến tu sĩ đều hoảng sợ nhìn xem không trung một bộ áo trắng thân ảnh. Một chút tu sĩ hai mắt càng là trực tiếp lây dại. Xem như một phương đỉnh cấp thế lực, liên thân ẩn tông lão tổ đều không thể hiện thân, trực tiếp bị diệt. Vẫn là triệt triệt để bị tiêu diệt. Cái này, đây chính là đại đạo công phạt ta. Thật sự là quá kinh khủng. Người này tất nhiên là trong truyền thuyết thánh cảnh tu sĩ. Một tu sĩ nhìn cách đó không xa trên đất đại đạo dấu tích, trong lòng sợ hãi. Dù cho đại đạo khí tức đã tiêu tán, nhưng cái kia từng tia bốn phía đáng sợ dư uy, cũng để cho người cảm thấy tê cả da đầu. Thánh cảnh phía dưới đều sâu kiến. Đây chính là thánh nhân thực lực ư? Lão phu sống mấy trăm năm, còn chưa từng thấy thánh nhân chân dung a. Thẩm Phạm, chưa từng nghe qua cái này tục danh a. Cảm thụ được thần ẩn tông trong phế tích kích động mà ra đại đạo tàn tích. Tứ phương tu sĩ thở mạnh cũng không dám, đều trong lòng run sợ nhìn xem xa như vậy đi phi chu. Đây chính là diệt môn a. Nếu không sinh tử đại thủ, một cái thánh nhân không cần tự hạ thân phận, đích thân xuất thủ. Tại bọn hắn những cảnh giới này không cao tu sĩ tới nhìn, Thẩm Phàm uy thế thật sự là quá mức kinh khủng. Một chiêu hủy diệt đỉnh cấp tông môn, đối phương liền một chút năng lực chống đỡ đều không có. Sợ là liền bán thánh cảnh tu sĩ đều khó có khả năng làm đến như vậy dễ như trở bàn tay. Cũng thật là, thôi ngụm khí sự tình a. Đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ chấn động. Làm Xuyên Vân Toa đứng ở một chỗ đại thành thị bên ngoài, Tố Lạc Y quay đầu nhìn sau lưng ngã chỏng vó lên trời Thẩm Phàm. Đây là hắn lần đầu tiên giết nhiều người như vậy. Phía trước Thẩm Phàm thu tay lại quay người thời gian, Tố Lạc Y nhìn thấy trong mắt của hắn rõ ràng có gợn sóng hiện lên. Hắn không có gì giết địch thoải mái, liền trực tiếp như vậy nằm ở trên phi chu, nhìn xem bầu trời xanh thăm thẳm. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, yên lặng khống chế phi chu, chẳng có mục đích tại không trung bay lượn. Tố Lạc Y trong lòng biết, phía trước Thẩm Phàm tại Phượng Hoàng tập không xuất thủ nguyên nhân, đó là bởi vì bọn hắn đều là nhóm người thường. Hơn nữa cái kia lão đại gia tự nguyện uống thuốc độc để tiểu trấn an bình động tác, cũng là Thẩm Phàm thả bọn hắn nguyên nhân một trong. Thẩm Phàm lần này giết nhiều người như vậy, khả năng là trên tâm cảnh đã có chút ít biến hóa. Về phần phía trước Thẩm Phàm nói cái gì chỉ là chuẩn đế, khẳng định lại là hù nàng. Nghĩ đến cái này, Tố Lạc Y nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng. Sát thần điện nhanh như vậy tin tức truyền bá tốc độ, là bọn hắn không nghe cảnh cáo, dù cho chạy trốn cũng được. A, chết chưa hết tội. Giết liền giết. Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp đem phi chu hạ xuống, đối Thẩm Phàm hô: "Công tử, chúng ta một chỗ phía trước trong đại thành dạo chơi thôi, mua chút ăn." Mỗi khi Tố Lạc Y tâm tình không tốt thời điểm, dạo phố mua đồ ăn, tâm tình nháy mắt liền tốt. "Chính ngươi đi a." Thẩm Phàm hề bại trở về câu: "Ta một người nhiều không ý tứ a." Tố Lạc Y bước nhanh về phía trước, lôi kéo cánh tay của hắn thúc giục nói: "Một chỗ đi. Ngươi khẳng định không chút nếm qua tu sĩ mỹ vị món ngon. Ta trước đây cũng chưa ăn qua, hiện tại chúng ta có tiền." "Không, là công tử có tiền. Cái này không được thật tốt khao phía dưới." Thẩm Phàm trực tiếp nhắm mắt lại giả chết, mặc kệ nàng. Hiện tại hắn cái gì đều không muốn nghĩ, không nguyện động, không thoải mái. Nhìn thấy một màn này, Tố Lạc Y suy nghĩ một chút, đứng dậy không người, lôi kéo Thẩm Phàm cánh tay, trực tiếp giấu tại trên lưng. Chỉ là làm Thẩm Phàm thân thể áp lên tới thời điểm, Tố Lạc Y khuôn mặt nín đến đỏ bừng. Gân xanh trên trán đều bộc phát lên. "Úc, công tử ngươi nặng như vậy, có thể khống chế không?" Hai tay chống lấy phi chu Tố Lạc Y, liề cảm giác có một tòa núi lớn tại trên người, hai con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Thánh thể uy lực dù cho khí thế không tiết ra ngoài, nàng dạng này tiểu tu sĩ vác lên tới đều tốn sức. Cũng may trong chốc lát, một trận luồng gió mát thổi qua hai người phía sau, Tố Lạc Y cảm giác Thẩm Phàm nhẹ đi nhiều. Hai con ngươi bốn con khỏe miệng nàng mang cười, thu phi chu phía sau lưng Thẩm Phàm hướng đi phía trước Phù Giao Thành. Phù Giao Thành là một tòa đại thành, Tố Lạc Y tìm nửa ngày mới tìm được bảy sạp phiên chợ. Nhìn xem người đến người đi khổng lồ phiên chợ, Tố Lạc Y nhấc Thẩm Phàm chân, lòng tràn đầy xúc động than nhẹ nói: "Hô, nơi này thật lớn nha." Thẩm Phàm vô ý thức rụt rụt thận, lấy vật đổi vật, lục giai hôn nguyên đan đổi một cái chữa thương đan dược, ngũ giai kim tẩm ti làm tiểu đường nhân một khỏa trung phẩm linh thạch một cái a. Nghe lấy chung quanh tiếng gào to, hai con ngươi Tố Lạc Y sáng lên, đi tới đồ chơi làm bằng đường gian hàng, hô: "Đại thúc, cho ta làm hai cái." "Làm dạng gì a tiểu cô nương?" Trung niên nam nhân cười lấy trở về câu, cầm lấy muôi múc múc trong nồi nước trẻ: "Cứ dựa theo công tử nhà ta cùng hình dạng của ta." Nói chuyện đồng thời, Tố Lạc Y xoay người, cứng cổ lộ ra Thẩm Phàm anh tuấn hai gò má. "Này thấy rõ không? Ai u, ngài cái này chủ tớ hai người ngược lại khí chất không tầm thường, nếu không trực tiếp làm ngươi con hắn đến." "Ừm." Tại chủ quán mập mờ trong ánh mắt, Tố Lạc Y cười lấy ra linh thạch đặt ở sạp hàng bên trên. Đem so sánh phàm gian tuổi đường nhân, chủ quán trực tiếp dùng linh khí khu động, trong chốc lát liền làm xong. Nhìn xem trong tay rất sống động đường nhân, Tố Lạc Y lòng tràn đầy vui vẻ, lại yêu cầu chủ quán làm nhiều mấy cái tư thế, vậy mới cầm lấy một nắm lớn đồ chơi làm bằng đường rời đi. "Có tiền liền là thoải mái nha. Công tử, ngươi muốn ăn không?" Tố Lạc Y cắn một cái mất Thẩm Phàm thân thể, cười mắt đều híp lại. Đáng tiếc sau lưng Thẩm Phàm không để ý tới nàng, có vẻ như còn có nhẹ nhàng tiếng ấy. 7. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 76, tối nay không có chuyện gì, gánh hát nghe khúc. Cái kia đang tiếc ga công tử phần kia chỉ có thể ta hỗ trợ hưởng thụ lấy. Tố Lạc Y cảm khái một phen phía sau, ăn lấy đường nhân đi dạo lên đường phố. Bất quá đối với nàng cái này sau lưng công tử xinh đẹp nha hoàn, nhiều tu sĩ có chút đau lòng. Bọn hắn cũng muốn có đãi ngộ như vậy. Đối với chung quanh người ánh mắt quái dị, Tố Lạc Y không chút nào cho để ý tới. Làm nàng đi dạo xong sau phố, sắc trời cũng dần tối. Ra phiên chợ nàng đi tại trên đường cái, muốn tìm cái nghỉ chân khách sạn thời gian. Liền thấy phía trước một tòa trang trí lấy đủ mọi màu sắc rải lụa màu đại lầu bên ngoài, chật ních hò hét tầm ý người đi đường. Nghe nói tối nay Lan Dung cô nương sẽ tặng múa một khúc, ai, đây chính là trong mộng của ta tình nhân a. Một tên người mặc trang phục tu sĩ, kích động hướng trong lầu nhìn quanh. Gặp hắn bộ dáng này, bên người tu sĩ cười nói: "Tối nay Lan Dung cô nương sẽ người mặc trạm giống lụa mỏng, cái kia tất nhiên là nổi bật vô cùng a." Cặc 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 cặc. Đáng tiếc phí vào trận đều muốn một khỏa cực phẩm linh thạch. Chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một chút, nói không chắc có thể liếc trộm bên trên một chút ta. Thôi đến nói bậy. Ngươi theo cái nào nghe tới tin tức? Chớ có hủy Lan Dung cô nương trong sạch. Tu sĩ này lập tức đổi sắc mặt, chừng lấy đối phương. Lại là cái si tình người a. Không có tiền không nói, đầu óc cũng phá. Mọi người không thèm để ý hắn, trông mong nhìn xem trong lầu. Loan Vượng các mặc dù không phải thanh lâu, thế lực cũng có chút to lớn, trong lầu cô nương cũng chỉ là bán nghệ không bán thân. Nhưng quy củ này đối với chân chính đại lao tới nói, giống như dấu tuyết. Cũng liền vô não hạng người sẽ tin tưởng. Thấy mọi người vây xem lại là cái nghệ kỹ lầu, Tố Lạc Y vô vị thu tầm mắt lại, vừa vặn bên trên Thẩm Phàm lại tỉnh lại. Nhìn xem sau khi hạ xuống Thẩm Phàm ngửa đầu nhìn trời, bằng ngón tay thôi diễn nghiêm chỉnh dáng dấp, Tố Lạc Y khẩn trương nói: "Công tử, có phải hay không phát hiện cái gì?" Ánh mắt ngưng lại, Thẩm Phàm gật đầu một cái, trầm ngâm nói: "Ừm, ta đêm xem thiên tượng, phát hiện tối nay không có chuyện gì, nhưng gánh hát nghe khúc ca."
"A, thì ra là thế."
"Cái gì?"
"Công tử muốn đi Loan Phượng Các."
Nhìn xem hắn trực tiếp hướng đi phía trước màu lầu, Tố Lạc Y có lòng muốn đem hắn kéo trở về. Nơi này khẳng định không nghiêm chỉnh. Có thể nghĩ muốn Thẩm Phàm một ngày đều không có tinh thần gì, hiện tại đột nhiên tới hào hứng, nàng cũng không tốt quấy dậy. Trong chốc lát, Loan Phượng Các ngoại vi xem mọi người đột nhiên cảm giác có một cỗ vô hình khí lưu, đem mọi người cho tách ra. Bọn hắn vừa định bay người mở phun, liền gặp một đôi khí chất phi phàm nam nữ, hướng đi phía trước cổng Loan Phượng Các.
"Ta..."
"Khu khu..."
"Mẹ..."
"Nha..."
"Ngày hôm nay khí trời tốt ta..."
"Lão..."
Dâu ông nọ cắm cằm bà kia từ ngữ bên trong, mọi người cùng nhau nhìn hướng cái này cuồng hống ra lão chữ đại hán và vỡ. Tất cả mọi người biết, đôi nam nữ này khẳng định không đơn giản. Tuy là nữ tử tu vi thấp điểm, nhưng khí chất này xuất trần công tử ca, cách ra mọi người thời gian rõ ràng vô thanh vô tức, liền một chút tu vi đều nhận biết không đến.
"Sâu không lường được a..."
"Lão..."
Tráng hán xem xét liền là cái mã phu, ra nửa ngày đều không ra lời kế tiếp. Thấy mọi người đều nhìn về chính mình, hắn nín đỏ mặt, dưới tình thế cấp bách một bàn tay đập vào bên cạnh tu sĩ trên bờ vai.
"Lão biểu, người cũng tại cái này a?"
Người qua đường một mặt mộng bức nhìn xem hắn.
"Cao Minh."
Mọi người một mặt khâm phục. Gặp Thẩm Phàm đi đầu đi tới, đứng ở cửa Loan Phượng Các quy công, chắp tay cười nói:
"Vị công tử này, Loan Phượng Các quy định, nữ tử không thể vào bên trong a."
Vừa dứt lời, mọi người liền gặp trước cửa này công tử ca, đưa tay vung lên. Một trận hào quang chói sáng bên trong, chừng 100 khỏa cực phẩm linh thạch rơi vào bên cửa. Nhưng cái này quy công vẫn như cũ nụ cười không giảm, chỉ là đối Thẩm Phàm chắp tay, không nói một lời.
"Ha ha, vị đạo hữu này, Loan Phượng Các liền quy củ này, dù cho là phù giao thành thành chủ tới, cũng là theo lý a."
"Đúng vậy a đạo hữu, nghĩ đến cũng đúng, lần đầu tiên tới cái này Loan Phượng Các, không biết trong đó môn đạo là thật bình thường."
Phía trước kém chút mở phun mấy người đi đường, cười lấy giải thích vài câu, xem như cho hai bên một bậc thang.
Cũng có chút xin khoan dung ý vị.
Về phần nói khiêu khích, công tử này phất tay liền là 100 khỏa cực phẩm linh thạch, nơi nào là bọn hắn những người này có thể tùy ý chế giễu.
"Công tử, nếu không ngươi vào xem một chút, ta liền chờ ở bên ngoài."
Tố Lạc Y nói nhỏ âm thanh. Đã nhân ra có quy củ này, hai người bọn họ cũng không phải đến gây chuyện.
Tố Lạc Y cảm thấy chính mình có vào hay không đi cũng không đáng kể, nhưng Thẩm Phàm cũng không thể ở trước mặt mọi người hạ xuống mặt mũi.
Thẩm Phàm nhíu mày nhìn xem mỉm cười mà đứng quy công, lạnh nhạt nói:
"Tùy ngươi chọn." Nhìn nàng một cái, phải chăng có thể đi vào trong đó.
Nói chuyện đồng thời, sáu cái khí tức mạnh mẽ bảo vật trôi nổi tại Thẩm Phàm bên người, nhất là ở giữa một kiện bảo vật, chỉ là tản ra một chút uy áp, liền đem hắn dư năm kiện pháp bảo trấn áp tại phía dưới.
Khi thấy món bảo vật này quanh thân quanh quần gợn sóng màu tím nhạt thời gian, tại nơi trốn có tu sĩ lông tơ dựng thẳng.
"Từ khí,
cái này,
đây là thanh khí,
còn có kiện bán thanh khí kim văn."
"Ta tiên,
người này,
như vậy hào phóng,
đây mới thật sự là thổ hào a, xuất thủ liền là thanh khí."
Đám người to lớn trong tiếng kinh hô.
Trong lầu nhiều hào cường tại thanh khí uy áp thả ra nháy mắt, đã xuất hiện tại trong đại sảnh, ngưng thần nhìn xem ngoài lầu khuôn mặt xa lạ một nam một nữ. Mà lúc này quy công đã là đầu đầy mồ hôi, chắp tay túi lấy thân thể hắn, còn thiếu quỳ dưới đất.
"Ngươi là ta thân đại gia a?"
Bực này nhân vật tất nhiên là hào phóng phiệt thế gia chi tử, hoặc liền là chư địa thánh tử. Hắn nào dám chọn bảo vật gì? Nhưng vấn đề là người như vậy, làm sao có khả năng nhàn đến phát chán tới Loan Phượng Các?
"Để hắn vào đi."
Nghe lấy trong đầu nhu hòa thanh âm đàm thoại, quy công như thích phụ trọng, chắp tay nói:
"Thỉnh cầu công tử cùng vị cô nương này vào các."
Thẩm Phàm thu pháp bảo phía sau, chậm rãi tiến vào bên trong. Về phần trên đất linh thạch thì bị Tố Lạc Y thu vào, Dập Quân từng bước đi theo phía sau của hắn. Phượng Loan Các làm tầng 4 kiến trúc, phòng lớn ở giữa liền có cái đại võ đài. Thẩm Phàm vừa đi vào trong đó, liền có một tên xinh đẹp nữ tử dẫn hai bọn họ lên lầu 3. Liền các chủ Loan Phượng Các đều đích thân nên đón, dù cho phủ giao thành thành chủ đều không có loại đãi ngộ này.
Người này thân phận quả nhiên không đơn giản.
Trong các mọi người kinh hãi không thôi.
Lầu 4 một chỗ ngắm cảnh cực giai trong phòng.
Làm Thẩm Phàm sau khi ngồi xuống, nữ tử hạ thấp người thi lễ một cái, nhẹ giọng cười nói:
"Đệ tử Quang Lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này.
Ta chính là tới nghe cái khúc, không cần đa lễ."
Nằm trên ghế, Thẩm Phàm khoát tay áo.
Gặp Thẩm Phàm không hăng hái lắm, các chủ Loan Phượng Các cũng không nhiều lời, đối hai người lần nữa thi lễ một cái phía sau, quay người rời đi.
Không qua bao lâu, một đống lớn linh quả liền bị nữ tỷ đưa vào gian phòng.
Mà lầu dưới trên sân khấu thì xuất hiện ba tên dung mạo xinh đẹp nữ tử, uyển chuyển nhảy múa.
Càng có từng trận nhu hòa cầm âm theo phía sau màn truyền đến.
Có lẽ là bởi vì Thẩm Phàm đến,
để nguyên bản có cái gì chạm giống lụa mỏng hương diễm giang múa, biến thành cao sĩ thưởng thức vũ đạo.
Khách cũng là cực kỳ cổ động, nhìn thấy hảo rượu thời gian không tiếp tán thưởng tử, đều thành đầy bụng kinh luân nha sĩ.
Nhưng không thể không nói,
Loan Phượng Các chính xác có chút tài năng, chọn lựa nghệ kỹ đại sư mặc kệ là tư sắc vẫn là vũ kỹ, đều cực kỳ cảnh đẹp ý vui.
Dù cho Tố Lạc Ý đều nhìn đến say sưa.
Quả nhiên, nhìn mỹ nữ có thể thư giãn tâm tình.
Ăn lấy linh quả, Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng.
7.
Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba.
Chương 77, từ đâu tới yêu tinh.
Cảnh giác.
Làm các chủ Loan Phượng Các tự thân lên trận, tú xuống cầm kỹ phía sau.
Thẩm Phàm cười lấy phủi tay, đè xuống ghế ngồi bên cạnh nút bấm.
Gặp trước mắt màn che chậm chậm hạ xuống.
Tố Lạc Y nghiêng đầu nhìn một cái, liền gặp Thẩm Phàm đứng dậy đi tới trong gian phòng, theo trong không gian lấy ra một cái thùng tắm.
"Công tử, tối nay chúng ta ngủ cái này."
Gian phòng kia cực lớn, không chỉ có nghỉ ngơi phòng ngủ, còn có tu luyện thất.
"Ân, tắm rửa đi ngủ."
Thẩm Phàm ngáp một cái.
Gặp hắn bắt đầu cởi quần áo, Tố Lạc Y có chút nhăn nhó níu lấy quần áo, thấp giọng nói:
"Công tử,
cần ta hỗ trợ sao?"
xem như nha hoàn nàng vẫn là có giác ngộ, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
Không cần, ngươi đi tu luyện a. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng phía sau, theo hệ thống trong không gian lấy ra vận thể thần dịch, trực tiếp đem cao bằng nửa người thùng tắm tràn đầy. Linh khí nồng nặc nháy mắt tràn ngập tại cả phòng bên trong. Hướng đi tu luyện thất Tố Lạc Y Liễu, quay đầu hiếu kỳ xem xét mắt cười nói, vậy chúc công tử làm mộng đẹp. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại Thẩm Phàm tâm tình chính xác tốt hơn nhiều. Không biết rõ thánh thể viên mãn, dùng vận thể thần dịch còn có hay không hiệu quả, gặp tu luyện thất cửa phòng đóng lại, Thẩm Phàm cởi quần, lộ ra một đầu hiện đại hóa quần cục lớn. Đây là hắn dành thời gian làm. Cuối cùng hắn không phải cổ nhân, mà không đến loại kia rộng rãi đũ quần. Dễ chịu a. Tựa ở trong thùng tắm Thẩm Phàm, toàn thân đã nghiền. Vận thể thần dịch tuy là chí bảo, nhưng đối với trước mắt đã đến viên mãn cảnh vô song thánh thể, cũng không có quá lớn hiệu quả. Bất quá trên da thịt truyền đến từng trận ngứa ngáy 10 điểm giải lao, cảm giác cũng không tệ lắm. Có chút mệt mỏi Thẩm Phàm, chậm chậm nhắm hai mắt lại. Lúc này Loan Phượng các người đã đi nhà trống. Tối nay tuy ít diễm vũ phân đoạn, nhưng có thể nghe các chủ Loan Phượng các đánh đàn một khúc, tất cả mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ. Lầu 4 nhã các bên trong, ngay tại trang điểm chỉ tranh, nhìn xem trong kính cái kia mỹ nhân ngủ trên giường, nhà nhạt nói, như tiền bối có việc, nói rõ là đủ. Liên la làm việc nhỏ, đừng sợ tiểu mỹ thanh âm đàm thoại bên trong, tràn ngập cực độ xinh đẹp. Dù cho là các chủ chỉ tranh, nghe được cái này mỹ hồn phách người âm thanh, cũng không khỏi cắn đầu lưỡi một cái, bảo trì linh đài thanh tỉnh. Chẳng lẽ mục tiêu của nàng là đệ tử? Phục Long Sơn chiến dịch, Thẩm Phàm kinh người tư chất cùng khủng bố chiến lực, đã bị mỗi đại thế lực biết rõ. Xem như tin tức linh thông Loan Phượng Các, tự nhiên là nhận được cái tin tức này. Chỉ là để chỉ tranh không nghĩ tới chính là, Thẩm Phàm rõ ràng đi tới phủ giao thành, mà cô gái trên giường mỹ cốt tự nhiên, dung mạo yêu dã, tu vi càng làm cho nàng khó mà phỏng đoán, không trách nàng như vậy liên tưởng. Nghĩ đến cái này, chỉ tranh đối hướng đi tủ quần áo nữ tử, trịnh trọng nói: "Ta Loan Phượng Các nhưng không dám cùng đệ tử làm địch." Ồ, tủ quần áo phía trước nữ tử, tự mình rút đi quần áo, chọn kiện trong suốt lụa mỏng bọc tại trên mình, quay người nhìn xem chỉ tranh, cười nhạt nói: "Vậy ngươi dám cùng Đinh Sinh Điện làm địch à?" Nghe thấy lời ấy, chỉ tranh con ngươi co rụt lại, kinh nghi nhìn trước mắt dung mạo như yêu nữ tử. Vĩnh Sinh Điện, đệ tử lúc nào cùng Vĩnh Sinh Điện có khúc mắc? Nhìn xem nữ tử chậm rãi đi tới, cái kia rung động lụa mỏng để chỉ vẽ xuống ý thức rời đi tầm mắt. Dù cho thân là nữ tử, đối với đối phương vóc dáng, nàng đều có loại này muốn lâm vào trong đó cảm giác quỷ dị. Đều là nữ nhân, ngươi ngược lại thẹn thùng. Nữ tử chậm rãi lên trước, vươn ngọc thủ nâng lên chỉ vẽ cằm, ôn nhu cười nói: "Yên tâm, ta chỉ là cùng đệ tử tâm sự hô." Từng trận mùi thơm tràn vào chỉ vẽ mũi ngọc tinh xảo, để nàng đại não một trận choáng váng, trực tiếp té xỉu ở nữ tử trong ngực. Có buồn ngủ một trong đạo đánh tới Thẩm Phàm, đột nhiên nghe được ngoài cửa tiếng bước chân. Hắn nhấc lên mí mắt, liền gặp một tên người mặc màu đen lụa mỏng nữ tử, tay nâng khay từ từ mở ra cửa phòng, dò xét lấy thân thể đối với hắn ôn nhu cười nói: "Công tử, thiếp thân đối mát xa một đạo rất có nghiên cứu, có thể làm công tử giải giải lao." Nữ tử đẹp quá mức yêu dã, trong thanh âm còn có nồng đậm mị hoặc chi đạo, lại phối hợp cả người màu đen phi sam, đem như tuyết da thịt chiếu ứng bộ phát lóa mắt. Chậc chậc, cái này đến 36 đi. Thẩm Phàm khẽ mắt giật một cái, yên lặng mặt nước cũng hơi nổi lên gợn sóng. Ép xuống một chút dâng lên khí huyết, Thẩm Phàm cũng không cự tuyệt, chậm chậm nhắm hai mắt lại. Điều này hiển nhiên là các chủ Loan Phượng các căn bài. Hắn buôn ba lâu như vậy, thưởng thụ một chút cũng không có gì. Đạt được đồng ý, nữ tử vừa đi vào thùng tắm thời gian, trên gương mặt xinh đẹp nụ cười lập tức cứng đờ. Làm người được vận thể thần dịch tản ra linh vụ thời gian, trong cơ thể nàng khí huyết đều sôi trào lên. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ nàng, nhìn xem trong thùng bốc lên linh vụ màu ngà linh tuyền, ngựa khí tận lực gáp tiên lặng hòa hoãn. "Công tử, cái này linh tuyền sợ là cực kỳ chân quý a." "Vẫn được." Gặp Thẩm Phàm có chút quá loa, nữ tử cũng là không ngại. Buông xuống khay phía sau nàng, cười lấy đem thon thon tay ngọc đặt tại đối phương vai rộng trên vai. Thẩm Phàm còn tưởng rằng nàng muốn cho chính mình theo bả vai, không nghĩ tới đối phương hơi hơi dùng sức ra hiệu hắn nhường ra thân vị phía sau, trực tiếp bước vào trong thùng tắm. Cũng may thùng tắm đủ lớn, nhưng cái thao tác này Thẩm Phàm còn là lần đầu tiên gặp được. Thân thể có chút cứng ngắc, hắn chậm chậm rượi lưng vào trên người của đối phương, lúng túng nói: "Nhìn tới các ngươi còn rất chuyên nghiệp a." Bởi vì vận thể thần dịch hiệu quả lớn, nữ tử tại tiếp xúc thần dịch nháy mắt, da thịt tuyết trắng nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Nương tựa Thẩm Phàm sống lưng nàng, khuôn mặt từng đỏ, tay ngọc treo chọc lấy vận thể thần dịch ra tại trên thân thể của Thẩm Phàm, ôn nhu cười nói: "Nào có thiếp thân cũng là lần đầu tiên, vẫn là các chủ lo lắng công tử có cái gì không thích chỗ, vậy mới mời ta tới, thỉnh cầu công tử tiêu sầu." Nói chuyện đồng thời, nàng đem chiếc cằm thon dán tại trên bả vai Thẩm Phàm, tay ngọc đặt tại bộ ngực của hắn. Cảm thụ được bộ phát kịch liệt tiếng tim đập, nàng không khỏi trêu bừa: "Nhìn tới công tử rất khẩn trương a." Thẩm Phàm liếc mắt, im lặng nói: "Lưng của ta đều muốn bị tiếng tim đập của ngươi đánh tăng giá, còn nói ta." Lời này tốt trực tiếp a, khẳng định không nữ tử ưa thích công tử. Nữ tử ngữ khí thẹn thùng, trong mắt hơi nước trong suốt: "Ha ha, đúng rồi, ngươi gọi tên gì?" "Thiếp thân tên gọi Bích Tuyển, công tử đây." Khẽ cười một tiếng Bích Tuyển, đôi tay vướt ve hắn rộng lớn lồng ngực, bắt đầu nén lấy mỗi cái huyệt vị. "Thẩm Phàm." Hai người tán gẫu đuổi bầu không khí bên trong lúng túng. Bất quá Bích Tuyển thủ pháp chính xác độc đáo. Ngón tay ngọc mỗi nén một chỗ huyệt vị, liền có thể kích thích Thẩm Phàm thể nội mênh mông khí huyết, thậm chí có thể đem hắn thánh huyết dẫn dắt đến đầu ngón tay phía dưới, tại phối hợp vận thể thần dịch dư hiệu, lưu thông máu hiệu quả vô cùng ước vọng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Bích Tuyển là càng ngày càng kinh hãi. Nam tử trong ngực khí huyết thật sự là quá cường hãn. Cường hãn đến có chút không thực tế. Dù cho lấy nàng tu vi, nén lên đều có chút khó nhọc. Xuân xuê ngón tay ngọc càng bị đối phương thể nội huyết dịch chấn hơi hơi run lên. Nhìn xem nằm trong ngực, nhắm mắt chợp mắt Thẩm Phàm. Bích Tuyển đem hơi nóng khuôn mặt tiếp tại trên gương mặt của hắn, nói nhỏ liễu ríu: "Công tử, thể chất của ngươi huyết mạch tốt đặc thù a." Gặp Thẩm Phàm không lên tiếng, nàng khẽ mở môi phấn, xinh đẹp cắn xuống lỗ tai của hắn, đôi tay tại trong hồ tìm tòi. Thẩm Phàm hơi hơi hít vào một hơi, thấp giọng nói: "Liên là cái linh thể, tăng thêm kiến thức không? Ta Vĩnh Sinh Điện thế nhưng đặc biệt nghiên cứu thể chất đặc thù, còn muốn lửa lão nương, đây tuyệt đối là thánh thể. Chẳng trách có thể miểu sát truy hồn lão nhân." Thẩm Nghị trong lòng biết tuyển, cắn cắn môi phấn thấp giọng nói: "Ấn đây, chính xác rất cường đại a." Đem so sánh phía trước thần dịch linh vụ. Lúc này linh vụ có chút cuồn cuộn, mặt ao bên trên còn có gợn sóng từng trận. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Theo thời gian trôi qua, cảm thụ trong ngực Thẩm Phàm hít thở hơi nặng. Vai ngọc khẽ run, Bích Tuyền chậm chậm nhích lại gần Thẩm Phàm lỗ tai, thổ khí như lan nỉ non: "Công tử nếu không đem cái này nước tắm đưa cho thiết thân." "Nước tắm ngươi cũng cầm. Tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Mỹ nhân kế vô dụng." Khô khốc thanh âm chưa dứt, Thẩm Phàm cũng cảm giác sau lưng Bích Tuyền như cá bơi, trượt đến trước người hắn. Hắn dương mắt xem xét, liền gặp ngồi ở trước mặt hắn Bích Tuyền hơi hơi nghiêng đầu, một tay trêu lấy sau đầu tóc dài đánh cái kết, khuôn mặt tràn đầy thẹn thùng nhìn xem hắn, ôn nhu nói: "Loại này chỉ bảo, lướt qua phía dưới công tử chung quy sẽ không hẹp hỏi a." Linh vụ lượn lờ, mỹ nhân kiểu diễm như ngầm hiện, quả nhiên là cảnh đẹp như vẽ, nhất là ngôn ngữ của nàng tràn ngập kiểu diễm. Nhưng không các loại Thẩm Phàm lên tiếng, tay kia có nhận thấy Bích Tuyền, vũ mị nhìn hắn một cái, lập tức chậm chậm phụ phục, tiêm nhập thượng phẩm chí bảo trong vận thể thần dịch. Nguyên bản đôi tay rũ tại thùng gỗ giáp danh Thẩm Phàm, mười ngón hơi hơi khẽ trụ, ngửa đầu nhìn xem nóc phòng tự lẩm bẩm: "Ở đâu ra yêu tinh?" Nói nhỏ âm thanh bên trong, Thẩm Phàm cắn quai hàm, theo hệ thống trong không gian lấy ra huyền cơ quy giáp trôi nổi tại bên cạnh. Tiếp đó hắn toàn thân cứng ngắc, ngón tay run run tại trên mai rùa, viết xuống mục đích chữ. Giờ này khắc này, dù cho hắn mảy may cảm giác không thấy nữ tử này sắc ý, cùng thần hồn minh đang phản ứng, cũng vẫn như cũ duy trì cực mạnh cảnh giác. Như vậy yêu dã xinh đẹp nữ nhân, nàng nói bậy Thẩm Phàm là một câu cũng không tin. Quét mắt vận thể thần dịch bên trong lúc thì hiện lộ trắng non lưng ngọc. Thẩm Phàm hai mắt đỏ ngầu, yên tĩnh chờ đợi huyền cơ quy giáp đoán chữ tin tức. Không thể không nói, có thể tại Phệ Hồn Tông sinh tồn 3 năm lâu dài, ý chí lực của Thẩm Phàm cùng tính cảnh giác, muốn làm khủng bố. 7. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 78, Vĩnh Sinh Điện Bích Tuyển. Tráng ư? Chuẩn mất. Mục tự hàm nghĩa, nữ tử này có mục đích gì? Huyền cơ quy giáp phân tích, Vĩnh Sinh Điện Bích Tuyển, tới trước hiểu Thẩm Phàm tình huống. Đã giải mã, mai rùa hoa văn không tiêu hao. Vĩnh Sinh Điện. Thẩm Phàm đôi mắt ngưng lại, toàn thân run lên. Cái này chẳng phải là trước kia để mắt tới Tố Lạc Ý tổ chức a? Chẳng lẽ Phục Long Sơn một trận chiến phía sau, đối phương còn có lá gan này, lại dám để mắt tới ta? Lấy thân mạo hiểm, lòng dũng cảm rất lớn a. Nghĩ đến cái này, thu huyền cơ quy giáp Thẩm Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, càng ngày càng bạo. Liên gặp hắn lấy tay vươn vào vận thể thần dịch bên trong, một cái đặt tại Bích Tuyển sau, tựa như núi cao áp lực, hung hãn đè xuống. Trong hồ Bích Tuyển trừng lớn hai con ngươi, kém chút khóc ra tiếng, tức giận đôi tay liên tục nện đánh lấy lồng ngực Thẩm Phàm. Trong ngay mắt, vận thể thần dịch như là rời sông lấp biển, linh vụ tàn phá bốn phía. Đáng tiếc cái này song phấn quyền không có gì uy lực. Qua thật lâu, thằng đến trên lồng ngực tay ngọc bấm một cái hắn, Thẩm Phàm vậy mới trưởng thành nhẹ nhàng thở ra, từ bỏ lực đạo. Xoắn lạc, lộ ra thân thể Bích Tuyển, che lấy môi phấn, tràn đầy ủy khuất nhìn xem Thẩm Phàm. Nhưng vừa định mở miệng, nấc. Cái này thanh âm rất nhỏ nghe tới hai người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Ngươi bắt nạt ta? Trong mắt Dương Dương Bích Tuyển, trực tiếp nhào vào một mặt lúng túng Thẩm Phàm trên mình. Nghe lấy không biết là thật là giả tiếng khóc. Thẩm Phàm cũng là diễn kịch online, quay lấy phía sau lưng nàng cười nói: "Ai bảo ngươi cho ta tới cái này vừa ra?" Nguyên bản Thẩm Phàm còn tưởng rằng nàng là sát thần điện phái tới sát thủ, không nghĩ tới liền Vĩnh Sinh Điện cũng để mắt tới hắn. Bất quá đã biết thân phận của đối phương, Thẩm Phàm cũng không vội vạch trần nàng. Qua một hồi lâu, trong ngực Bích Tuyền tiếng khóc cũng nhỏ hơn rất nhiều. "Hừ." Bích Tuyền hừ nhẹ một tiếng, có chút bị tức giận ôm thật chặt eo của hắn, thầm nghĩ trong lòng: "Đều như vậy, còn nói loại lời này, quả nhiên là cái gỗ." Đã như vậy, nàng đưa tay đem khay bên trong một cái ngân châm, cùng một khối long đá, trôi nổi tại không trung. Trong điểm tới, Thẩm Phàm nghiêng đầu nhìn một cái, long đá chậm chậm móc ngược tại ngang đặt ở không châm nhỏ bên trên. Bởi vì vấn đề thăng bằng, móc ngược lõm đá tại châm nhỏ đi lên trở về lắc lư, tản ra từng trận thanh âm dễ nghe. Đây là cái gì? Thẩm Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Bích Tuyển, như là còn tại bị khinh bỉ Bích Tuyển, đem hơi nóng gương mặt dán tại bộ ngực của hắn, thử nhẹ nói: "Công tử được không hiểu thương hương tiếc ngọc, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu." Thẩm Phàm chỉ có thể ôm lấy cười khổ, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng. Lúc này, hắn phát hiện Bích Tuyển eo thon nhẹ nhàng ngẩng lên. Tình cảnh này, như là trôi nổi ở bên cạnh lõm đá, không khác chút nào. Lại thêm ngân châm cùng lõm đá phát ra nhỏ bé nhẹ vang lên thanh âm, lại có loại để linh hồn không minh kỳ dị cảm giác, mà Thẩm Phàm quanh thân nhận biết độ càng là tăng lên gấp mấy lần. Nhìn xem cùng thần kỳ long đá tiết tấu đồng bộ Bích Tuyển, trong lòng Thẩm Phàm thầm nghĩ: T, quả nhiên là cái yêu tinh. Nhưng Thẩm Phàm người thế nào, có thể xuyên qua 3 tháng còn có thể sống ở Phệ Hồn Tông người, hắn ý chí lực từ không cần nhiều lời, hắn chỉ coi đây là một loại thân thể cùng linh hồn điều tức phương pháp. Đối với khuôn mặt buộc phát hồng diễm Bích Tuyển, thờ ơ. Không chỉ là Thẩm Phàm nhận biết tăng lên gấp mấy lần, Bích Tuyển nhận biết cũng tăng lên gấp mấy lần. Nàng liên đợi đến hai người ai trước chống đỡ không được. Nhưng mà để nàng thất vọng là ý chí lực của Thẩm Phàm quá đáng sợ. Loại này tự tổn 1000, địch thương tổn 800 chiêu thức, để nàng cả người ý thức đều có chút làm mơ hồ. Đây chính là đế tử a, quả nhiên tư chất gần như yêu. Nhìn xem đầu đầy mồ hôi Thẩm Phàm, Bích Tuyền tại linh đài còn có vẻ thanh tỉnh thời khắc, không do dự nữa, giống như hội quân té ngồi dưới đất. Cùng một thời gian, bị bạch tuyết bao trùm trên mặt đất, tràn đầy hội quân bại vong máu tươi. Nhưng mà bị bọt nước tuyết lớn quét sạch sau đó, lại biến mất vô tung. mà trên lưng ngựa Thẩm Phàm như là đại thắng tướng quân, lôi kéo cương ngựa, chiến mã tê minh thời gian, trực tiếp thổi lên kèn hiệu thắng lợi. Đối quân lính tan rã địch nhân, phát động chí mạng thiết kỵ công kích, kèm theo thắng lợi tới, tiếng hò hét cùng tiếng vỗ tay tràn ngập bạch tuyết bay lên chiến trường. Tráng ư, làm các chủ Loan Phượng các chỉ tranh bị nữ tỷ đánh thức thời gian, vẫn là có chút không yên lòng Thẩm Phàm an ủi. Liên tục suy xét phía sau, nàng đi tới Thẩm Phàm gian phòng, gõ vang cửa phòng. Đi vào. Hô. Nghe lấy trong phòng trung khí mười phần trả lời, chỉ tranh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mở cửa phía sau liền gặp Thẩm Phàm ngồi trên ghế, tự mình uống trà. Ánh mắt xéo qua quét mắt trên giường bóng người, chỉ tranh túi đầu đi tới Thẩm Phàm trước bàn, hạ thấp người hành lễ nói: "Đệ tử." Chỉ tranh tới trước vấn an. Thẩm Phàm đưa tay hư phủ, cười nhạt nói: "Các chủ không cần như vậy, như vô sự đem nàng mang đi a." "Đúng." Tâm tư linh lung chỉ tranh cũng không nói nhảm, chậm rãi đi tới trước giường. Chỉ thấy sắc mặt tái nhợt bích truyền khí tức có chút hỗn loạn, hiển nhiên là ngất. Nhất là nhìn thấy đối phương tản ra mi tâm, chỉ tranh muốn cười lại không dám cười. Cũng thật là dê vào miệng cọp. Nàng liền vội vàng đem hắn gói kỹ lưỡng gánh tại trên vai, bước nhanh rời khỏi phòng, làm cùng kẻ buôn người đồng dạng. Thẩm Phàm một mặt cổ quái, có vẻ như cổ đại hoàng đế liền có cái này vừa ra, bất quá nhân ra là buổi tối thời điểm. Không quá nhiều thời gian, làm Tố Lạc Ý theo tu luyện thất sau khi tỉnh lại, hai người cùng nhau rời đi Loan Phượng Các. Trong Loan Phượng Các, gần sát buổi trưa, trên giường Bích Tuyền mới mơ màng tỉnh lại, gặp chính mình nằm ở chỉ vẽ trong phòng, nàng duỗi lưng một cái, tư thế lười biếng. Nàng tận lực đến gần Thẩm Phàm, tự nhiên là vì trong bóng tối đặt cược. Tố Lạc Ý thánh linh độc thể mặc dù trọng yếu, nhưng biết Thẩm Phàm chiến lược phía sau, Vĩnh Sinh Điện chủ tuyệt sẽ không sớm lộ ra, thậm chí rất có thể buông tha cố này thể chất đặc thù. Nhẫn nhất thời dũng, Vĩnh Sinh Điện chủ dã tâm cực lớn, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Một khi song phương tại chứng đạo trên đế lộ có chỗ va chạm, nàng cũng có thể mưu cầu đường lui. Nguyên cớ lựa chọn Thẩm Phàm, không đơn thuần là đối phương nghịch thiên tư chất, quan trọng hơn chính là Thẩm Phàm đối nhân xử thế. Tại Bích Tuyền nhìn tới, Thẩm Phàm là cái rất có tình nghĩa người. Tuy là Bích Lạc cũng là nhân sinh lần đầu tiên, nhưng lịch duyệt bày ở cái kia, tự nhiên biết rõ Thẩm Phàm cũng là trong rừng chim non. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng lên nàng tại trong lòng Thẩm Phàm địa vị. Thấp con mắt nhìn xem trên thân thể lưu lại xanh đỏ vết thương, Bích Tuyền vũ mị cười một tiếng, đưa tay khẽ vuốt qua thân thể mềm mại, ấp úng tự nói: "Cũng thật là cái con ngẽ con đây." Đúng lúc này, nàng có cảm giác trong đệm chăn có tờ giấy, lấy ra tới xem xét, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. "Bích Tuyền cô nương, trận đánh hôm qua để Trầm Mỗ có chút cảm khái, coi như là một trận chiến mất đi ân cứu. Vĩnh Sinh Điện như còn dám gây chuyện, ta sẽ trực tiếp phá hủy nhà ngươi hang ổ núi không chuyển nước chuyển, sau này không gặp lại." "Đáng giận." Bích Tuyền tức giận trực tiếp bóp nát trong tay tờ giấy. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Thẩm Phàm rõ ràng đã biết thân phận của nàng. Chẳng lẽ tại dưới tình huống như vậy, hắn đều không buông lòng cảnh giác, thôi diễn thân phận của ta. Đây chẳng phải là chính mình bị chơi không? 7. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 79, người đi nhà chống sát thủ chủ điện. Thánh Đoan thuật, Đãng Thiên Văn truy pháp. Đường đường Vĩnh Sinh Điện Tam hộ pháp, địa vị biết bao tôn sùng. Không nghĩ tới bị diễn ra các loại mánh khỏe không nói, càng bị người rút thân vô tình, ném ra sau đầu. Hồi tưởng lại chính mình cái kia cực điểm vũ mị tiếng hoan hô, cùng Thẩm Phàm giả bộ say đắm dáng dấp. Bích Tuyền xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, âm thanh lạnh lùng nói: "Vô sỉ, ngươi trốn không thoát lão nương lòng bàn tay." Lúc này Thẩm Phàm hai người đã đi tới một tòa tên gọi Thương Lan Thành địa giới. Nhìn người trước mắt đi nhà trống hồng hoa lầu, Thẩm Phàm chớp chớp lông mày. Chạy còn rất nhanh a. Hiển nhiên, nơi đây sát thần điện thành viên đều đã rút lui. Một bên Tố Lạc Y thấp giọng nói, khẳng định chạy a. Công tử nếu tới, bọn hắn không đến độ chết. Đổi lại là người bình thường cũng đến chạy. Xem ra sau này thôi diễn, đến tìm có sát thủ tụ tập địa phương. Về phần nói thả sát thần điện, phía trước Thẩm Phàm tại Phượng Hoàng tập buông xuống cũng không phải lời nói suông. Trừ phi hắn lập địa thành Phật. Lúc này, Thẩm Phàm đột nhiên hắt hơi một cái. "Hắt gì? Thế nào công tử?" Tố Lạc im một mặt hoài nghi. Tu sĩ cũng biết ngày mũi. Có lẽ là vị nào cố nhân tại tưởng niệm ta đi. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, chắp hai tay sau lưng, đi tại người đến người đi trên đường cái mù tàn bộ. Tại buổi sáng thôi diễn sát thần điện tiếp một cái chú địa thời điểm, Thẩm Phàm cũng thôi diễn phía dưới Bích Tuyển vì sao lại tìm tới hắn. Không nghĩ tới là trên thi thể của Diệp Tinh Thần, tàn có hắn công phạt dấu vết, bị yêu nữ kia cho tìm tới. Không thể không nói, tu tiên giới bí pháp là đủ loại. Bất quá hắn đã cảnh cáo qua đối phương. Tin tưởng Vĩnh Sinh Điện phân rõ trong đó lợi và hại. Về phần mục đích của đối phương, Thẩm Phàm suy đoán một hai liền có thể trong lòng biết. Đơn giản là muốn dùng mỹ nhân kế khống chế chính mình. Vậy hắn trực tiếp tới cái tương kế tự kế, chơi không đi chẳng phải đẹp ư? Chủ yếu là phía trước Thẩm Phàm ăn khỏa thận nguyên liệt dương quả, gần nhất lại làm cái mộng xuân vô ngân. Có thể hưởng thụ đồng thời, lại có thể phóng thích quyết tâm bên trong phiền muộn, cớ sao mà không làm? Đã vô địch, hắn không cần thiết như tiểu tu sĩ dạng kia cẩn thận chặt chẽ, cái này không thể làm cái kia không thể làm, nhìn phía trước muốn phía sau. Thâm suy nghĩ, hành động liền thôi. Lại nói hắn cũng không phải thái giám. Bất quá nói câu lời trong lòng, chính xác thoải mái. Tất nhiên, là Vĩnh Sinh Điện người tự chui đầu vào lưới, hắn trọn vẹn không áp lực. Nhìn bên cạnh miệng hơi cười Thẩm Phàm, Tố Lạc Ý hé miệng cười một tiếng. Sáng nay nàng liền phát hiện, Thẩm Phàm tâm tình so với hôm qua thật tốt hơn nhiều. Nhìn tới cảnh đẹp ý vui vũ kỹ cùng cầm âm, quả thật có thể để cho lòng người vui vẻ, bất quá đến tìm nghiêm chỉnh nghệ quán. Ta có phải hay không cũng nên học một ít nghệ kỹ? Ngay tại Tố Lạc Ý suy nghĩ muốn hay không muốn trở thành vũ đạo mọi người thời điểm, lại thấy Thẩm Phàm hướng đi phía trước một nhà đinh đương rung động rèn đúc phường. Rèn đúc phường mang theo chu thị chế tạo chiếm diện tích không lớn. Hẳn là dọc kéo dài kiến trúc. Tại Gen Đúc Phường bên cạnh còn có cái Chu Thị Bảo Khí đi. Bên trong mua sắm pháp bảo tu sĩ, so trên đường cái khác bảo khí cửa hàng ít nhất thêm ra 4 thành, sinh ý 10 điểm không tệ.
Gặp một bộ áo trắng thẩm phàm trực tiếp đi vào rèn đúc trong phường, cửa ra vào một cái hóng mát đen kịt trắng hán, lau mồ hôi cười nói: "Khách quan, trong phường rất lộn xộn, nếu là mua sắm pháp bảo, có thể nhìn một chút nhà ta bảo khí đi." Trước mắt nam tử khí chất phi phàm, trên mình mặc áo trắng đều là kiện phẩm chất không tầm thường pháp bảo. Hán tử tự nhiên sợ nam tử trước mắt tại rèn đúc trong phường có cái gì sơ suất và chạm đối phương. Thẩm phàm vừa định sao chép xuống đối phương đoán tạo thuật, lại thấy trong phường đi ra một cái cường tráng trần truồng lão giả. "Hệ thống, sao chép lão nhân kia đoán tạo thuật." Chứ không nói cửa tiệm này khách hàng so cái khác bảo khí đi khách nhân nhiều. Thẩm Phàm dùng thần thức quét qua chu thị bảo khí đi bên trong bảo vật mới phát hiện, bên trong pháp bảo rõ ràng đều có thuộc tính bổ trợ, liền không giống bình thường. Có tình huống như vậy, hoặc là đối phương nắm giữ cao cấp đoán tạo thuật, hoặc là dùng yêu thú tinh hạch tới phụ tá chế tạo vật liệu, mới có tỷ lệ ra thuộc tính bổ trợ pháp bảo. "Tốt ký chủ, khóa chặt chu thành, trải qua giám định đoán tạo thuật làm cựu giai trung phẩm đoán tạo thuật, bản tàn khuyết thiên nhất đại rèn." "Cựu giai? Cái này còn thật nhặt được cái bảo a." Trong lòng Thẩm Phàm vui vẻ. Cùng luyện đan sư khác biệt, đoán tạo sư thập phẩm làm cực hạn, coi là thanh đoán. Cựu phẩm đã là không giống bình thường tồn tại. Mà thập phẩm tuy là chỉ có thể rèn đúc ra bán thanh khí, nhưng trong cổ tịch ghi chép có chút lĩnh ngộ rèn đúc một đạo thánh đoán đại sư có thể chế tạo ra thanh khí. Đây đã là đoán tạo thuật cực hạn, bởi vì mỗi một kiện bán thanh khí đều cần ngưng kết tu sĩ bản thân lĩnh ngộ đạo văn khắc ấn trên đó mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nó không hề giống luyện đan sư đồng dạng có thể trực tiếp luyện chế ra chuẩn đế đan, đế đan, cả hai con đường cũng không giống nhau. Nói cách khác, thập phẩm đoán tạo đại sư chế tạo bán thanh khí tương đương với một cái bán thanh khí bại hoại, không có đạo văn, liền cần mua sắm tu sĩ đem bản thân đạo văn ấn khắc trên đó, tạo thành một kiện thích hợp bản thân tâm ý bán thánh pháp bảo. Cho dù dạng này, gen đúc bán thánh khí bại hoại cũng so tu sĩ chính mình luyện chế pháp bảo uy lực càng thuần túy cùng tương đại. Bất quá cựu phẩm đoán tạo sư cùng thánh đoán có thể mời được đến thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận pháp bảo đều là tu sĩ chính mình luyện chế. Về phần chuẩn đế binh loại này đều là tu sĩ trải qua vô số năm vận dưỡng cùng rèn luyện, đem bản thân pháp tắc đại đạo khắc ấn trên đó, kèm theo tu sĩ cùng trưởng thành tồn tại. Đơn thuần muốn dựa vào đoán tạo sư chế tạo ra đế binh, hiển nhiên là không thể nào. Dù cho là thánh đoán muốn chế tạo ra một kiện thánh khí, đều giống như lên trời. Sao chép tăng phúc mở ra: "Chúc mừng ký chủ, thu được bán thánh thượng phẩm đoán tạo thuật, Đãng Thiên Văn Truy Pháp." "Đãng Thiên Văn Truy Pháp, rèn đúc pháp bảo thời gian, trong tay thiết truy có thể hấp thu không gian linh khí, chuyển vào phôi thai. Phối hợp nện đánh có thể đem dự phòng bên trong tạp chất loại bỏ, hiệu quả nổi bật." "Thiên Truy Đạo Văn Thuật, liên tục huy động rèn đúc nện 999 phía dưới, chỉ đập ra một tiếng nện đều, có thể ngưng kết tu sĩ chung quanh thả ra đại đạo khí chẳng, đem đạo văn khắc ấn tại phôi thai bên trên." "Chú giải: Thân hồn cường đại người nắm giữ ngàn nện đạo văn pháp càng quen luyện, nện đánh phôi thai phẩm chất càng cao, liền có tỷ lệ chế tạo ra thanh khí." "Chậc chậc, cái này truy pháp không đơn giản a." Thẩm Phàm có chút giật mình. Đem đạo văn đánh vào phôi thai bên trên, thậm chí còn có tỷ lệ ra thanh khí. Vẹn vẹn hai cái điều kiện này, cũng không phải là bình thường rèn đúc pháp năng so sánh. Rèn đúc một thuật có thể so sánh tu sĩ một mình luyện chế pháp bảo càng thuần túy. Chế tạo ra pháp bảo, uy lực cũng là không phải tầm thường. Dù cho pháp bảo uy lực chỉ gia tăng 1 đến 2 thành, đó cũng là phần cứng bên trên khoảng cách. "Ha ha ha ha, vị công tử này thế nhưng tới mua pháp bảo, vẫn là nói có gì cần chế tạo." Đi ra rèn đúc phường lão nhân, đối Thẩm Phàm chắp tay cười nói: "Đối phương khí chất không tầm thường, không giống như là gây chuyện. Nhà hắn sinh ý tốt, đỏ mắt thì thôi đi, nhưng chu thị bảo khí đi có thể mở ra hiện tại. Dựa vào là không đơn thuần là kỹ thuật, còn có cùng thành chủ quan hệ." Thẩm Phàm suy nghĩ một chút, chắp tay cười nói: "Lão bá, mượn ngươi nhà chế tạo đài dùng một chút, ta chế tạo thứ gì?" "A." Lão nhân cùng cửa ra vào hán tử trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nhìn thấy trước mắt mặt như con ngọc, khí chất xuất trần người trẻ tuổi, cũng không giống là cái vung mạnh chùy người a. Ngược lại Tố Lạc Y có chút bình tĩnh. Thẩm Phàm xem như đệ tử, nói không chắc sẽ lên cổ rèn đúc phương pháp. Lão nhân chỉ là một cái ngây người liền khôi phục, cười lấy chắp tay phía sau, dẫn Thẩm Phàm vào trong. "Ha ha, tất nhiên có thể. Muốn dùng liền dùng." Đinh, đinh. Trong phường đoán tạo sư không nhiều, chỉ có 3 tên.